Chương 133. Phản ứng dây chuyền. Chương 133. Phản ứng dây chuyền. Tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ quan chỉ huy hoàn toàn động. Mắt nhìn thấy sắp phá vây chạy thoát, khả thi không hoạt động đột nhiên tăng lên để Đại Sơn khoa ký giã ngoại bên ngoài trụ sở thời không sinh vật bỗng nhiên tăng nhiều, lại vì bọn họ chạy trốn thêm rất nhiều biến số. Tuy nói hành động lần này đã thất bại, nhưng là nếu như phá vòng vây thành công, chí ít chi bộ đội này sinh lực có thể bảo toàn. Sau đó coi như Đại Sơn khoa ký cùng tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ cách cọ, cũng còn có đường lui. Thế nhưng là một khi không cách nào chạy trốn, vậy liền mang ý nghĩa cả chi bộ đội đều sẽ toàn quân bị diệt, đây là tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ tuyệt đối không thể thừa nhận tổn thất. Quan chỉ huy lập tức lớn tiếng nói, tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào lập tức phá vây. Tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ những binh lính này cũng thấy rõ tình cảnh của mình, điên cuồng hướng giã ngoại thời không sinh vật khởi xướng tiến công, thậm chí đã điên cuồng đến hoàn toàn không nhìn Đại Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp binh sĩ hỏa lực. Trong mắt bọn họ, Đại Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp những binh lính này so thời không sinh vật còn đáng sợ hơn nhiều. Thời không sinh vật mặc dù phi thường chí mạng, nhưng bọn hắn trên cơ bản cũng chỉ là một đám không có ý thức tự chủ sinh mạng thể. Cùng thời không sinh vật chiến đấu mặc dù nguy hiểm, nhưng là còn tại những binh lính này thưởng thức cùng năng lực phân tích bên trong. Thế nhưng là Đại Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp những binh lính này rõ ràng đều là nhân loại, làm sự tình lại so đơn thuần máy móc có thể là thời không sinh vật đều muốn càng thêm đáng sợ. Một đám hoàn toàn đem sinh tử không để ý người mang tới cảm giác sợ hãi xa so với thời không sinh vật còn mạnh hơn nhiều. Nhưng bọn hắn sau cùng phá vây hiển nhiên đã quá muộn. Theo thời không hoạt động đống nhiên tăng lên, kẻ nước thời không càng ngày càng nhiều, giã ngoại đẳng cấp cao thời không sinh vật cũng tại thành tốt xuất hiện. Những thời không sinh vật này hội tụ thành không thể ngăn cản thời không thú triều, đầy khắp núi đồi dòng lũ màu đen trực tiếp đem cái này tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ bộ đội đặc thù hoàn toàn nuốt hết. Chỉ là Trương Tư Duệ cũng không có quá nhiều nét mặt hưng phấn, bởi vì thời không thú triều đem chi bộ đội này nuốt hết đằng sau, mục tiêu tiếp theo chính là Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ. Nhưng là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những thời không sinh vật này tạo thành thú triều mặc dù không ngừng hướng Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ tới gần, cũng không có thật phát động tiến công. Bọn chúng đột nhiên đều nhịp thay đổi bước chân, hướng về nơi xa thời không kỵ sĩ đoàn cùng quân liên hiệp xí nghiệp chiến trường tiến lên. Trương Tư Duệ sửng sốt một chút, chẳng lẽ là thời không kỵ sĩ đoàn những cái kia các tư tế thông qua một loại nghi thức nào đó hoặc là thủ đoạn đem những thời không sinh vật này tất cả đều hấp dẫn đến trong chiến trường, trở thành chính mình trợ lực. Mà lại thời không hoạt động đột nhiên tăng lên cũng có chút khác thường, trước đó thời không hoạt động vốn chính là thời không kỵ sĩ đoàn cưỡng ép phát động theo lý nói cũng đã nhanh đến thời gian mới đúng, làm sao đột nhiên trở nên càng đáng sợ đây? Trương Tư Duệ trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng những nghi vấn này tạm thời hiển nhiên không cách nào đạt được giải đáp. Lúc này mặc dù phần lớn thời không sinh vật đều đã thay đổi phương hướng, lao tới thời không kỵ sĩ đoàn cùng quân liên hiệp xí nghiệp chiến trường, nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều đẳng cấp thấp thời không sinh vật tạo thành cỡ nhỏ thú triều, tại chẳng có mục đích bốn phía du tẩu, đánh thẳng vào Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ phòng tuyến. Giã ngoại căn cứ bên ngoài phòng tuyến trước đó bị tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ quân xí nghiệp phá hư rất nghiêm trọng, cho nên Trương Tư Duệ cũng không dám phớt lờ, chỉ huy các binh sĩ chống cự thời không thú triều, bảo đảm giã ngoại căn cứ an toàn. Cùng lúc đó, thời không kỵ sĩ đoàn cùng quân liên hiệp xí nghiệp chính diện chiến trường. Chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, quân liên hiệp xí nghiệp hướng về đầy khắp núi đồi thời không sinh vật điên cuồng khai hỏa. Bộ đội trên đất liền vây quanh trên bầu trời pháo đài treo cùng không ngừng phi hành mà ra chiến đấu xe bay hợp thành lập thể trận hình công kích, muốn xông vào thời không kỵ sĩ đoàn phòng tuyến cuối cùng. Nguyên bản thời không kỵ sĩ đoàn đã bị ép đổi công làm thủ, bọn hắn ban đầu triệu hoán đi ra thời không hoạt động cùng đẳng cấp cao thời không sinh vật không thể xé mở quân liên hiệp xí nghiệp phòng tuyến, bị quân liên hiệp xí nghiệp thông qua tinh lương trang bị cùng cường đại hỏa lực cho trái lại chế trụ. The Hoosiers đã đối với trận chiến đấu này nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối với hắn mà nói, quân liên hiệp xí nghiệp bất luận là trang bị hay là trước khi chiến đấu chuẩn bị đều hơn xa thời không kỵ sĩ đoàn. Dù là xuất hiện một chút sóng gió nhỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhưng là ngay tại hắn mắt thấy thời không kỵ sĩ đoàn sắp chịu không được thời điểm, tình huống ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh. Đầu tiên là hai chiếc từ Lê Minh Thị bay tới xe bay nói cho hắn biết một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, thời không kỵ sĩ đoàn vậy mà tại Lê Minh Thị an bài xuống một cái lực lượng thần bí, đối với Lê Minh Thị nghị hội phát động tập kích. Lê Minh Thị bên kia khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị, yêu cầu tờ OUZS lập tức phái ra tiếp viện. Kỳ thật căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Lê Minh Thị nghị hội cũng không nhận căn bản phá hư, chẳng qua là một cái thời không kỵ sĩ đoàn bộ đội xâm nhập Lê Minh Thị hội nghị cao ốc mà thôi, hẳn là rất nhanh liền có thể toàn diện. Nhưng tờ OUZS cân nhắc liên tục hay là tượng trưng phái ra một chi bộ đội chạy về tiếp viện. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, bọn hắn cũng không rõ ràng thời không kỵ sĩ đoàn tại Lê Minh Thị chân chính lực lượng, có lẽ chi bộ đội này chỉ là đánh nghi binh. Vạn nhất đợi đến quân liên hiệp xí nghiệp phất lờ thời điểm, còn sẽ có càng thêm đáng sợ tập kích đâu. Thứ hai, coi như thời không kỵ sĩ đoàn cũng vẫn tiếp tục tiếp viện lực lượng, tờ OUZS làm quân liên hiệp xí nghiệp ở tiền tuyến quan chỉ huy tối cao, cũng nhất định phải làm ra làm gương mẫu. Phái ra một chi bộ đội trở về tiếp viện, làm đủ tư thái. Nếu như hắn không hề làm gì mà nói, sau đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức đối với quân liên hiệp xí nghiệp mà nói, Lê Minh Thị nghị hội tổng bộ là tuyệt đối không cho sơ thất. Tờ OUZS căn bản không có lựa chọn khác đương nhiên, tờ OUZS cũng không có khả năng bởi vậy hoàn toàn từ bỏ chính diện chiến trường, hắn ở chính diện chiến trường giữ lại binh lực như cũ đủ để tiêu diệt toàn bộ thời không kỵ sĩ đoàn bộ đội chủ lực. Nhưng ngay sau đó, tình huống trở nên càng phát ra không đối đứng lên. Tờ OUZS lúc đầu cảm thấy phái đi Đại Sơn khoa ký giã ngoại căn cứ chi bộ đội kia có thể rất nhanh trở về. Dù sao Đại Sơn khoa ký là một nhà khai phát siêu mộng mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn, sẽ không có rất cường đại căn cứ vũ trang. Thế nhưng là chi bộ đội này đã hoàn toàn quá thời gian ý vị này, bọn hắn rất có thể xuất hiện biến cố. Mặc dù chi bộ đội này nhân số cũng không tính nhiều, cho dù ở trong chiến trường toàn bộ tổn thất cũng không quan hệ đại cục. Nhưng vấn đề ở chỗ chi bộ đội này chấp hành chính là đặc thù nhiệm vụ, hành vi của bọn hắn là trái với xí nghiệp đặc biệt pháp. Vạn nhất chi bộ đội này xảy ra chuyện, bị Đại Sơn Khoa Kỹ bắt được cái chuôi, đằng sau tập đoàn băng nguyên phòng vụ sẽ ở vào tương đương bị động hoàn cảnh. Chuyện này cũng làm cho tờ OUZS có chút không tĩnh tâm được. Mà liền tại lúc này, nguyên bản đã nhanh muốn lắng lại thời không hoạt động không chỉ có không có kết thúc, ngược lại đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, liền ngay cả bầu trời trung hạ thời gian tuyết đều biến thành màu đen mật độ cao thời không vật chất. Đây đối với trên chiến trường thời không kỵ sĩ đoàn thành viên tới nói, hiển nhiên là cái tin tức tuyệt vời nhất. Những người này không chỉ có sẽ không bởi vì thời không vật chất mà thụ thương, ngược lại có thể từ thời không vật chất bên trong thu hoạch lực lượng. Nhưng đối với quân liên hiệp xí nghiệp mà nói, liền hoàn toàn khác biệt, đại bộ phận binh sĩ trang phục phòng hộ đều là vì phòng hộ thời gian tuyết thiết kế, cũng không thể phòng hộ mật độ cao thời không vật chất ăn mòn. Dù sao loại kia trang phục phòng hộ phí tổn quá cao, không có khả năng cho mỗi một tên binh lính bình thường đều phân phối. Rất nhiều hạng nhẹ xe bộ chiến vì tiết kiệm chi phí, cam đoan tỷ lệ hiệu suất, sắc ngoài đối với loại này cao nồng độ thời không vật chất ăn mòn chống cự năng lực cũng đều mười phần có hạn. Chiến xa hạng nặng cùng pháo đài treo phòng hộ lực lượng đương nhiên là đầy đủ, nhưng là quân liên hiệp xí nghiệp cũng không thể chỉ dựa vào những này trang bị hạng nặng đánh trận. Càng hỏng bét chính là thời không hoạt động đống nhiên tăng lên, để thời không sinh vật cũng thay đổi nhiều. Thời không kỵ sĩ đoàn mấy tên cao cấp tế tự đều có phạm vi lớn khống chế thời không sinh vật năng lực, nguyên bản bọn hắn thông qua chế tạo thời không hoạt động chỗ triệu hoán thời không sinh vật dĩ trải qua tiêu hao hầu như không còn, dù cho muốn liều mạng một lần cũng không có cơ hội. Khả thi không hoạt động đống nhiên tăng lên, để hoang dại thời không sinh vật phạm vi lớn gia tăng, những này các tư tế liền có thể thông qua chính mình lực lượng cuối cùng, thúc đẩy thời không thú triều hướng quân sĩ nghiệp phát động phản kích. Loại chuyển biến này để song phương sĩ khí phát sinh biến hóa trọng đại, có thể rõ ràng cảm thấy quân liên hiệp sĩ nghiệp bên này binh sĩ đã có chút tự loạn trận cước, bọn hắn khi nhìn đến thời không thú triều ngóc đầu trở lại thời điểm đã bối rối không chịu nổi, mà thời không kỵ sĩ đoàn những kỵ sĩ kia cùng các tư tế thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn hắn có một loại thiên mệnh sở quy cảm giác. Tờ OUZS trong lòng cũng xuất hiện dự cảm bất tường, nhưng lúc này hắn đã không có đường lui. Nếu như là cùng mặt khác quân sĩ nghiệp chiến đấu, chỉ cần cho ra đủ nhiều chỗ tốt, song phương là có thể ngưng chiến. Dù sao quân sĩ nghiệp phía sau là tập đoàn tư bản lũng đoạn, chỉ cần lợi ích đầy đủ, cái gì đều có thể làm luận. Nhưng là người thời không kỵ sĩ đoàn là một đám từ đầu đến đuôi tên điên. Nếu như tờ OUZS trận chiến đấu này thua, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị người thời không kỵ sĩ đoàn cho ăn xong lau sạch, một chút đều không thừa. Tờ OUZS cắn răng lại lệnh, phái ra đốc chiến đội, tất cả mọi người liều chết giữ vững trận tuyến, ai cũng không có khả năng lui lại một bước, nếu không quân pháp xử trí. Lúc này, Lê Minh thị nghị hội trong đại lâu. Gơ răng thảm cùng hai gã khác tư tế triệu hoán nghi thức đã nhanh phải hoàn thành. Kẽ nước thời không ngay tại dần dần hình thành, mơ hồ có thể nhìn thấy thời không sinh vật tại kẽ nước phía sau dục dịch. Nhưng thời không kỵ sĩ đoàn phòng ngự trên cơ bản cũng đã đạt đến cực hạn, quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ chúng nhân viên cảnh sát đã từng bước một thanh không cả tòa cao ốc, đồng thời sẽ nghị thất vây lại, lúc nào cũng có thể hạ đạt tổng tiến công chỉ lệnh. Mẹ dễ đi cùng Ferdina cái này hai tên tư tế trạng thái cũng không tốt, bọn hắn triệu hoán lần này thời không nghi thức, đối với mình tiêu hao rất lớn. Một bước cuối cùng an bài đến cùng là cái gì? Hiện tại có thể nói a. Hai tên tư tế nhìn chằm chằm gờ răng thảm, giống như muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ bị hố, mà lại bị hố rất thảm. Nếu như nói trước đó cái này hai tên tư tế còn trong lòng còn có một điểm cuối cùng may mắn mà nói, như vậy lúc này một điểm cuối cùng may mắn cũng đã không tồn tại nữa. Quân liên hiệp xí nghiệp sắp phá cửa mà vào, coi như nghi thức xong thành, triệu hồi ra thời không sinh vật cũng căn bản không đủ để giết chết nhiều như vậy quân liên hiệp xí nghiệp. Húng chi bọn hắn cũng không có đủ thuấn gian di động năng lực, coi như có thể xông ra nghị hội cao ốc, bên ngoài cũng là thiên la địa võng, vẫn như cũng là một con đường chết. Trước đó hai tên tư tế còn trong lòng còn có may mắn, chủ yếu là cảm thấy gờ răng thảm hoàn toàn không có lý do đặt mình vào nguy hiểm. Điều gì cũng sẽ có lưu sau cùng đường lui, nhưng bây giờ xem ra gờ răng thảm tựa hồ cũng muốn nằm tại chỗ này. Trần Thiệp khống chế gờ răng thảm mỉm cười. Hiện tại không sai biệt lắm cũng được, không giả, có thể ngả bài đúng vậy à, không sai, đem các ngươi cùng người thời không kỵ sĩ đoàn dẫn tới nơi này, chính là muốn cho các ngươi cùng quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ liều cái lưỡng bại câu thương, tránh khỏi các ngươi lại đi thai họa bình dân. Đương nhiên Trần Thiệp cũng sẽ không thật đem những này lại nói đi ra, không cần thiết. Hiện tại trên cơ bản đã đến thời khắc xuống còn, hết thảy đều đã không quan trọng, quân liên hiệp xí nghiệp chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Trần Thiệp đã nghĩ kỹ chờ thời khắc xuống còn, hắn liền trực tiếp để gờ rằng thảm phân thân này vọt tới thời gian trong kẽ nước, chế tạo tự sát giả tượng, để quân liên hiệp xí nghiệp không cách nào phát hiện gờ rằng thảm dị thường. Dù sao Trần Thiệp tôi tớ tại tử vong lúc lại vỡ vụn, hóa thành hạt thời không. Cùng bình thường tử vong có rất lớn khác biệt, Trần Thiệp không muốn để cho quân liên hiệp xí nghiệp bắt được tình báo này, đến lúc đó quân liên hiệp xí nghiệp sẽ cho rằng gờ rằng thảm đã chết. Mà Trần Thiệp có thể lại lần nữa tạo nên khác người lan sắt tôi tớ này, tiếp tục lưu trong nội bộ thời không kỵ sĩ đoàn. Đến lúc đó nghĩ biện pháp biên một cái trở về từ coi chết lý do. Lợi dụng số lũ chỉ ẩn ở trong thời không giới tri thức nói mò một trận, hẳn là có thể lừa dối đi qua. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng họp được mở ra, quân liên hiệp xí nghiệp rốt cục phát động sau cùng công kích. Trần Thiệp vừa dự định khống chế gờ răng thảm xông vào trong kẽ nước, lại bị mãnh liệt mà đến thời không sinh vật cản lại. Thời không này kẽ nước tựa hồ so với chính mình trong dự đoán càng lớn hơn rất nhiều, mà lại trong kẽ nước thời không sinh vật mãnh liệt mà tới. Bất luận là số lượng hay là năng lượng ba động đẳng cấp cũng đều so mong muốn bên trong cao hơn rất nhiều. Trần Thiệp có chút buồn mực, đây là tình huống như thế nào? Cho dù là ba tên tư tế liên thủ, cũng tiêu hao đại lượng hạt thời không triệu hoán đi ra kẽ nứt thời không, tối đa cũng chỉ có thể xuất hiện cấp 5 năng lượng ba động thời không sinh vật. Hiện tại bọn hắn không phải ở trên vùng hoang dã, mà là trong Lê Minh thị triệu hoán thời không hoạt động, nơi này có đại lượng máy ước chế hoạt động thời không. Không cách nào thông thuận câu thông thời không giới, không cách nào triệu hoán nhiều như vậy thời không vật chất. Nhưng là bây giờ, thời không này kẽ nứt năng lượng ba động đẳng cấp rõ ràng cao hơn 5 cấp, mà lại từ về số lượng đến xem, từ trong kẽ nước xuất hiện thời không sinh vật cũng xa so với mong muốn bên trong phải hơn rất nhiều. Hai gã khác tư tế cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên bọn hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng loại tình huống này. Bọn hắn lúc đầu đối với thời không này kẽ nước không có ôm hy vọng quá lớn, cảm thấy coi như có thể bằng vào trong kẽ nước thời không sinh vật dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một hồi, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, sớm muộn đều là muốn bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ những thời không sinh vật này dốc toàn bộ lực lượng, hội tụ thành dòng lũ đen ngòm. Không chỉ có trực tiếp đem quân liên hiệp xí nghiệp trận hình cho vọt lên cái loạn thất bát tao, mà lại những thời không sinh vật này còn liên tục không ngừng hướng lấy nghị hội cao ốc bên ngoài phóng đi, chế tạo ra cực đoan hỗn loạn. Hai tên tư tế không khỏi tràn ngập kinh ngạc nhìn xem gờ răng thảm. Chẳng lẽ nói đây chính là gờ răng thảm nói tới chuẩn bị ở sau? Nếu như thời không này kẽ nước có thể duy trì loại trạng thái này, liên tục không ngừng thời không sinh vật quyết tán ra đến, như vậy bọn hắn ba tên tế tự liền có thể đục nước béo cò, mượn loại này hỗn loạn tình cảnh, chạy ra quân xí nghiệp vòng đây. Chương 134 hỗn loạn. Đối phương đều là cùng hung cực các chi đồ, không cần trong lòng còn có may mắn, không cần bắt sống, tất cả đều ngay tại chỗ giết chết. Dẫn đội xâm nhập phòng hội nghị lớn quân liên hiệp xí nghiệp quan chỉ huy lớn tiếng nói. Và áo dẹt cảnh sát trưởng cũng mang theo giờ cờ tờ giờ chúng nhân viên cảnh sát ở bên phối hợp tác chiến, mặc dù hắn cũng không quá đồng ý quân liên hiệp xí nghiệp quan chỉ huy quyết định, càng hy vọng có thể bắt cái người sống thẩm vấn một phen, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, giết chết bất luận tội mới là lý trí nhất cách làm. Bởi vì những này người thời không kỵ sĩ đoàn tất cả đều là một đám tên điên, căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Trước đó thời không kỵ sĩ đoàn cũng từng ở các đại thành thị phát động rất nhiều lần khủng bố hoạt động, giờ cờ tờ giờ cũng không phải chưa có thử qua bắt người sống thẩm vấn, nhưng chỉ có số rất ít thành công. Mà đại đa số thời không kỵ sĩ đoàn các tư tế đều là trước hết để cho thủ hạ kỵ sĩ cùng giáo chúng đi làm phá hôi, chính mình lại làm bộ đầu hàng, cuối cùng tại giờ cờ tờ giờ muốn đeo lên ức chế khí thời điểm đột nhiên tự bạo, cho giờ cờ tờ giờ tạo thành phi thường thảm trọng thương vong. Dân ra, giờ cờ tờ giờ cũng minh bạch, người thời không kỵ sĩ đoàn là cơ hồ không cách nào bắt sống, bọn hắn hoặc là lựa chọn lập tức tự bạo, hoặc là chính là làm bộ ảnh chân dung, kỳ thực chuẩn bị xong tự bạo. Cho nên lần này mặc dù thực lực của hai bên 10 phần cách xa, quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ bên này nhân thủ đã ở vào nghiền ép trạng thái, nhưng vì để tránh cho không cần thiết thương vong, không làm vô dụng công, hay là lựa chọn trực tiếp toàn bộ tiêu diệt tương đối tốt. Dù sao bị người thời không kỵ sĩ đoàn xông vào Lê Minh thị nghị hội tổng bộ đã là một kiện tương đương sỉ nhục sự tình, nếu như lại nháo ra cái gì mới yêu thiêu thần, quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ người tất cả đều sẽ trên mặt không ánh sáng. Mau chóng dập tắt nguy hiểm mới là thượng sách. Ngay tại lúc quân liên hiệp xí nghiệp binh sĩ cùng giờ cờ tờ giờ chúng nhân viên cảnh sát cùng nhau tiến lên muốn nhanh chóng đem còn sót lại thời không kỵ sĩ đoàn tất cả đều tiêu diệt thời điểm, bọn hắn chú ý tới cái kia tại hội trường chính giữa to lớn kẽ nứt thời không. Và áo dẹt cảnh sát trưởng cảm giác rất nhạy cảm, hắn phát giác được kẽ nứt này tựa hồ có chút vấn đề. Cùng trước đó thấy qua những cái kia kẽ nứt thời không cũng khác nhau, không chỉ là năng lượng ba động đẳng cấp cao, càng mấu chốt chính là nó tựa hồ cùng ngoại giới thời không hoạt động có một loại nào đó vi diệu liên hệ, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Và áo dẹt cảnh sát trưởng bản năng không có xông lên phía trước nhất, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết có vấn đề. Tuy nói cái kia ba tên tư tế tựa hồ cũng đã bởi vì triệu hoán nghi thức này mà hao hết đại bộ phận lực lượng, trở nên suy yếu không gì sánh được, nhưng trong kẽ nứt thời không xuất hiện thời không sinh vật như cũ có to lớn uy hiếp. Nhưng những người khác hiển nhiên không để ý tới nhiều như vậy, nhất là quân liên hiệp xí nghiệp những binh lính này, bọn hắn có thể nhìn ra cái này ba tên tư tế đã là nỏ mạnh hết đà, tiêu diệt sau lập xuống công hơn cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể không bắt được. Những binh lính này lập tức nghĩ đến cái kia ba tên tư tế điên cuồng khai hỏa. Nhưng mà một giây sau, trong kẽ nước thời không đã xuất hiện số lớn thời không sinh vật, những thời không sinh vật này thậm chí hội tụ thành tiểu quy mô thời không thú triều, dòng lũ màu đen bày khắp toàn bộ phòng hội nghị lớn, hướng về quân xí nghiệp các binh sĩ của tới. Màu tránh ra. Và áo dẹt cảnh sát trưởng la lớn, nhưng đã tới đã không kịp. Hàng trước các binh sĩ đã bị trong nháy mắt nuốt hết, tại bọn hắn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới, căn bản không có sức chống cự nhiều như vậy thời không sinh vật tạo thành thú triều, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã bị màu đen thời không vật chất nuốt mất. Tuy nói binh sĩ cùng chúng nhân viên cảnh sát bên trong có một ít tinh nhuệ mặc đặc chế trang phục phòng hộ, nhưng ở loại trình độ này thời không thú triều bên trong, trang phục phòng hộ chỉ là có thể làm cho bọn hắn đã chết chậm một chút. Và áo dẹt cảnh sát trưởng dưới tình thế cấp bách cũng không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể hướng về sau nhanh chóng tối lui. Cùng lúc đó, Lê Minh thị nghị hội đại lâu bên ngoài cũng đã bày ra thiên la địa võng. Súng ống đầy đủ đám binh sĩ giữ vững đại lâu tất cả cửa vào cùng lối ra, họng súng đen ngòm tùy thời chuẩn bị công kích may mắn chạy ra thời không kỵ sĩ đoàn thành viên, còn có đến tiếp sau bộ đội tại nguyên chỗ chờ lệnh chờ đợi lấy tiếp viện trong đại lâu bộ đội. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được kỳ quái tiếng vang. Trong đại lâu tựa hồ phát sinh một loại nào đó bạo động, không chỉ có như vậy, còn kèm theo ù ù chấn động, thật giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng cảm giác. Hàng trước mấy tên binh sĩ hơi nghi hoặc một chút nhìn nhau, đều có chút không rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Nghị hội trong đại lâu phát lũ lụt sao? Nhưng mà một giây sau, bọn hắn nhìn thấy không ít quân liên hiệp xí nghiệp tinh nhuệ binh sĩ cùng giờ cờ tờ giờ thâm niên chúng nhân viên cảnh sát, hoảng hốt chạy bừa từ trong đại lâu phá cửa sổ mà ra. Cao ốc mặc dù rất cao, nhưng đối với những người này tới nói cũng là hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, dù sao bọn hắn đều là cao năng lượng ba động cường giả, một chút binh lính tinh nhuệ trên thân còn mặc đặc thù trang phục chiến đấu hoặc là máy móc xương vào ngoài, quẳng xuống đất cũng sẽ không chết. Nhưng vấn đề ở chỗ, nhóm này binh lính tinh nhuệ không phải đi vào vây quét thời không kỵ sĩ đoàn thành viên sao? Làm sao ngược lại biến thành bọn hắn chạy trối chết rồi? Rim súng canh giữ ở phía ngoài các binh sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Xuống một giây đồng hồ, bọn hắn liền thấy làm cho người khiếp sợ chẳng cảnh. Như là hồng thủy đồng dạng màu đen thú triều, tựa như là không thể ngăn cản vỡ đê hồng thủy, theo sát những binh lính này, vọt ra. Những cái kia màu đen hồng thủy đều là do vô số thời không sinh vật tạo thành, đại lượng thời không vật chất từ Lê Minh thị nghị hội đại lâu đỉnh chóp vị trí vỡ ra, tựa như là từng đầu màu đen thác nước, từ trên xuống dưới, trào lên chảy xuôi. Phía ngoài những binh lính kia minh bạch cái gì, những binh lính tinh nhuệ này tất cả đều chạy trối chết. Hiển nhiên, nếu như là tại hoang dã, có vũ khí hạng nặng cùng địa hình có lợi mà nói, loại trình độ này thú triều cũng là không tính là không cách nào giải quyết. Nhưng tại nghị hội cao ốc loại này không gian thu hẹp, lại không có vũ khí hạng nặng trợ giúp, loại trình độ này thời không thú triều đơn giản chính là vô giải, cá thể chiến lực mạnh hơn cũng căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trốn. Hiện trường trong nháy mắt loạn thành một bầy, thời không thú triều bên trong sông lên phía trước nhất những cái kia thời không sinh vật dĩ trải qua nặng nghề mà ném xuống đất, tựa như là quẳng thành một bãi bùn não, nhưng rất nhanh, những thời không sinh vật này liền lại nhanh chóng khôi phục, đồng thời phóng tới hiện trường đám binh sĩ. Cái kia ba tên tư tế đã vô lực lại đi điều khiển những thời không sinh vật này, nhiều lắm thì để bọn chúng không công kích chính mình. Nhưng lúc này dù sao ở vào tầng tầng trong vòng đây, ép một chút dễ không cần điều khiển, không khác biệt công kích liền xong việc. Quân liên hiệp xí nghiệp đám binh sĩ rất nhanh kịp phản ứng, hướng về những thời không sinh vật này điên cuồng khai hỏa, đồng thời rất nhanh tiêu diệt xông vào trước mặt mấy cái thời không sinh vật. Mà Lê Minh thị nghị hội tổng bộ các loại máy đốt chế hoạt động thời không cũng phát huy tác dụng, để thời không sinh vật hành động chậm lại, lực lượng yếu bớt. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại trình độ này thời không thú triều mặc dù cuối cùng tất nhiên sẽ bị dập tắt, nhưng lại đã dẫn phát đầy đủ hỗn loạn. Tứ tán thời không sinh vật hướng về các loại phương hướng điên cuồng tiến công, quân liên hiệp xí nghiệp các binh sĩ phòng tuyến rất nhanh liền bị đột phá, mặc dù bọn hắn còn tại cố gắng muốn ước thúc trận hình, đem thời không thú triều ảnh hưởng hạn chế tại trong phạm vi nhỏ, nhưng bất ngờ không đề phòng rất nhanh liền bị xé mở không ít lỗ hổng. Hiện trường loạn thành một bầy, quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ đều đang nghĩ bằng tất cả phương pháp kêu gọi tiếp viện, muốn ngăn chặn lần này thời không thú triều, tuyệt đối không thể để cho nó khuyết tán đến khu nội thành. Dù sao khu nội thành là toàn bộ Lê Minh thị trọng yếu nhất khu vực, đại đa số người giàu có đều ở tại khu vực này, một khi bị thời không thú triều cho ép tới, hậu quả khó mà lường được. Về phần ở trong thời không thú triều cái kia ba tên tư tế đi đâu, quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ đã hoàn toàn không dành bận tâm. Lúc này, khu nội thành đại bộ phận cư dân đều ở nhà, cũng không có ý thức được nguy hiểm cách mình gần như thế. Tại Lê Minh thị đột nhiên tuyên bố giới nghiêm mệnh lệnh đằng sau, quân liên hiệp xí nghiệp bắt đầu ở trên đường phố tuần tra, tuyệt đại đa số cư dân đều không cho phép rời nhà bên trong. Mà lại, nhận thời không hoạt động ảnh hưởng, không gian hàm băng thông tin cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt đại đa số cư dân ở trong nhà không có chuyện để làm, chỉ có thể chơi đùa siêu ngộng, hoặc là tìm chút mặt khác việc vui. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, loại tình huống này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thành phố lớn giới nghiêm tình huống cũng không hiếm thấy, thời không hoạt động đưa tới thông tin gián đoạn càng là thường xuyên phát sinh đối với rất nhiều khu nội thành cư dân tới nói, mỗi đến loại thời điểm này, ngược lại càng biết có một loại đặc thù cảm giác an toàn. Bởi vì bọn hắn vừa nghĩ tới những cái kia trên hoang dã những người lưu lạc tại báo táp thời không bên trong sinh tử chưa biết, nghĩ đến ở lại ở ngoài Lê Minh thị khu vực cùng vệ tinh thành đám người có khả năng bởi vì báo táp thời không dụ phát thời không thú triều mà lưu ly không nơi yên sống, một loại cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc liền sẽ tự nhiên sinh ra. Dù sao những người này ở đây khu nội thành, mà khu nội thành các biện pháp an ninh là hoàn thiện nhất, bình thường mà nói sẽ không ra cái gì sai lầm. Có quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ tòa chấn, rất nhiều người tin tưởng, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm 1-2 ngày, hết thảy liền sẽ khôi phục bình thường. Đúng lúc này, một tên ở tại Lê Minh thị nghị hội phụ cận cấp cao trong căn hộ người trẻ tuổi, một lần tỉnh cờ nhìn về phía Lê Minh thị nghị hội đại lâu phương hướng. Có thể ở nơi này, tất cả đều là Lê Minh thị rồi giàu giai tầng, bọn hắn khả năng không tính là đỉnh tiêm phú hào. Dù sao những cái kia đỉnh tiêm phú hào đều tại chuyên môn khu nhà giàu có biệt thự sang trọng, nhưng có thể mua được loại này cấp cao nhà trọ cũng tuyệt đối không phải phổ thông giai tầng. Bọn hắn có thể là tập đoàn nhỏ cao tầng, cũng có khả năng chính mình liền mở ra một nhà thu nhập không tệ công ty nhỏ, tóm lại, không so được những cái kia đỉnh tiêm phú hào, nhưng so với người bình thường muốn có tiền được nhiều. Mà đối với bọn hắn tới nói, có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Lê Minh thị nghị hội cao ốc, bản thân cái này chính là một niềm hạnh phúc. Một phương diện có thể thu hoạch được một loại mãnh liệt cảm giác an toàn, một phương diện khác cũng làm cho người cảm thấy mình khoảng cách toàn bộ Lê Minh thị quyền lực trung tâm phảng phất chỉ có cách xa một bước. Loại cảm giác này rất khiến người ta say mê. Cho nên, không ít người luôn luôn ưa thích đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Lê Minh thị đại lâu tòa này tiêu chí kiến trúc, mặc sức tưởng tượng tương lai của mình. Bất luận cái gì xã hội, cái gọi là trung sản giai tầng, luôn luôn có đủ nhất phấn đấu tinh thần, dù sao bọn hắn không giống đỉnh tiêm phú hào như thế vô dục vô cầu, lại không giống người tầng dưới chót như thế đối với tiền đồ mất đi hy vọng. Nhưng mà người trẻ tuổi này như thường ngày nhìn về phía Lê Minh thị nghị hội đại lâu thời điểm, hắn thấy được để cho người ta khiếp sợ một màn. Lê Minh thị đại lâu trung thượng bộ vị đường, một cỗ sền sệt khiến cho người buồn nôn dòng lũ màu đen trong nháy mắt vỡ ra, phản phất biến thành mấy đạo màu đen thác nước, thuận Lê Minh thị đại lâu tường ngoài chảy xuống. Trong nháy mắt, có rất nhiều người tất cả đều bu lại, nhìn về phía tòa kia Lê Minh thị nghị hội bên trong tiêu chí kiến trúc. Tiêu chí kiến trúc lớn nhất có chút cùng lớn nhất chỗ xấu ngay ở chỗ này, bình thường có vô số người có thể nhìn thấy, có thể chiêm ngưỡng, nhưng một khi xảy ra chuyện, cũng sẽ hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Đó là cái gì tình huống? Tựa như là thời không vật chất. Khu nội thành làm sao lại xuất hiện loại vật này? Đây chính là Lê Minh thị nghị hội a. Quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ người đâu? Chẳng lẽ nói nghị hội đều bị người thời không kỵ sĩ đoàn công hãm? Làm sao bây giờ? Nhanh lên trốn đi. Chạy trốn tới đi đâu? Phía ngoài báo táp thời không còn không có ngừng, chạy đi chịu chết sao? Những người này trong lòng trong nháy mắt dâng lên một loại cực độ khủng hoảng cảm xúc, bọn hắn đều tại nhà trọ của mình bên trong không có khả năng rời đi, ở tại cùng một cái trong căn hộ người một nhà còn có thể trao đổi lẫn nhau, nhưng ở tại khác biệt địa phương nhân căn vốn không pháp giao lưu. Mà đây càng là tăng thêm trong lòng mọi người khủng hoảng cảm xúc. Rất nhiều người ẩn thân trong nhà, lúc đầu cho là mình là an toàn, nhưng nhìn đến toàn bộ khu nội thành bảo an lực lượng mạnh nhất, tượng trưng cho liên bang ngân tinh tại Lê Minh thị cao nhất quyền lực Lê Minh thị nghị hội cũng đều bị thời không kỵ sĩ đoàn tập kích khủng bố, ai còn dám nói mình là an toàn. Có ít người không dám thoát đi, chỉ có thể lưu tại trong căn hộ, giống như là kiến bò trên chảo nóng một dạng điên cuồng đi tới đi lui, mà có ít người thì là quyết định bí quá hóa liều, dù sao hiện tại trên đường tuần tra quân liên hiệp xí nghiệp binh sĩ cùng giờ cờ tờ giờ xe cảnh sát cũng không nhiều, muốn chạy đi tìm an toàn hơn địa phương. Mà quân liên hiệp xí nghiệp hiển nhiên cũng vô lực bận tâm những này, bọn hắn hiện tại chỉ có thể tìm kiếm nghị cách đem lần này tại Lê Minh thị trong nghị hội bộc phát thời không thú triều khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Hỗn loạn tương bừng bên trong, gơ răng thảm, mẹ dễ địch cùng Ferdinand ba tên tư tế chính thừa dịp thú triều điểm hộ, hướng về Lê Minh thị nghị hội tổng bộ bên ngoài phóng đi. Nguyên bản quân liên hiệp xí nghiệp đã bày ra thiên la địa võng, để ba người chắp cánh có thoát, nhưng lần này kẽ nứt thời không triệu hoán đi ra thời không thú triều hoàn toàn vượt qua ba người đón trước, cũng làm cho quân liên hiệp xí nghiệp vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại dòng lũ màu đen như là thác nước từ Lê Minh thị nghị hội cao ốc đỉnh rơi xuống đồng thời, toàn bộ khu nội thành đều lâm vào hỗn loạn, thời không sinh vật không khác biệt công kích ở đây tất cả quân xí nghiệp binh sĩ cùng giờ cờ tờ giờ chúng nhân viên cảnh sát, cũng cho ba tên tư tế tìm được chạy đi cơ hội. Mặc dù đã vô lực điều khiển thời không sinh vật, nhưng mẹ dễ đi cùng Ferdinand chí ít có thể lấy nương tựa theo chính mình cùng thời không sinh vật thân hòa năng lực, để cho mình khỏi bị thời không sinh vật uy hiếp. Bọn hắn không ngừng quan sát quân liên hiệp xí nghiệp phòng tuyến yếu kém vị trí, lan lộn ở trong thời không thú triều, muốn thoát đi Lê Minh thị nghị hội. Chỉ cần có thể đột phá vòng đây, bọn hắn tự nhiên có rất nhiều biện pháp ẩn thân ở trong Lê Minh thị. Mẹ dễ đi cùng Ferdinand cái này hai tên tư tế nhìn về phía gờ rằng thảm ánh mắt, cũng từ trước đó hoài nghi, biến thành sùng bái. Nguyên lai là một trận hiểu lầm. Bọn hắn lúc đầu tưởng rằng bị gờ rằng thảm hố, bị mang theo cùng đi Lê Minh thị nghị hội trong vòng vây tặng đầu người, nhưng bây giờ mới biết được, nguyên lai gờ rằng thảm sớm có an bài. Chỉ là, vì cái gì lần này triệu hoán đi ra kẻ nứt thời không lại so với tình huống bình thường cường lực hơn nhiều như vậy? Là bởi vì giã ngoại thời không hoạt động, hay là bởi vì gờ rằng thảm đang triệu hoán nghi thức phương diện có cái gì đặc thù mới có thể? Những vấn đề này để hai tên tư tế cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng lúc này hiển nhiên cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Tóm lại, xuất hiện hiện tại loại tình huống này, cái này hai tên tư tế trong nội tâm đều tràn đầy mừng rỡ. Tuy nói còn không có hoàn toàn chạy thoát, nhưng ít ra bọn hắn đã thu được một chút hy vọng sống. Về phần Trần Thiệp, lúc này đồng dạng cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Hắn lúc đầu kế hoạch đến rất tốt, chỉ muốn các loại quân liên hiệp xí nghiệp không tới đằng sau cùng mặt khác hai tên tư tế cùng một chỗ, dĩ thân tốt trước, kết quả không nghĩ tới, không chết thành. Trần Thiệp mơ hồ đoán được, lần này kẻ nứt thời không triệu hoán nghi thức dị thường, bao quát thời không hoạt động đống nhiên tăng cường, rất có thể cùng số lũ chỉ ẩn thăng cấp có quan hệ, nhưng về phần cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân, hắn hay là rất khó đoán được. Nhưng bất kể nói thế nào, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 135. Đại Sơn khoa kỹ quá mạnh. Chương 135. Đại Sơn khoa kỹ quá mạnh. Tuyệt đối không thể thả đi thời không kỵ sĩ đoàn Dương Nghiệt. Đuổi theo. Quân liên hiệp xí nghiệp quan chỉ huy lớn tiếng hô hào, chỉ huy mấy tên thủ hạ đắc lực leo lên xe bay, tiến đến đuổi theo gờ rằng thảm ba người. Hiển nhiên, hắn hiện tại đã gấp. Bị người thời không kỵ sĩ đoàn thành công xâm nhập Lê Minh thị nghị hội, tại phòng hội nghị lớn tiến hành thời không nghi thức, triệu hoán thời không thú triều, đây đã là một kiện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Sau đó giờ cờ tờ giờ người bên kia lại nhận cái gì xử lý khó mà nói, nhưng hắn quan chỉ huy này khẳng định là trốn không thoát. Nếu như lại để cho thời không kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh nhiệm vụ chạy, còn đến mức nào? Sợ là hắn quan chỉ huy này muốn trực tiếp bị một lột đến cùng, muốn bị trực tiếp ném tới Tây Đại Lục đào hạt cắt đi. Mấy chiếc chiến đấu xe bay đã nhanh nhanh lên không, hướng về gờ rằng thảm ba người xông thẳng lại. Mặc dù bây giờ khắp nơi đều là thú triều, phô thiên cái địa, nhưng dù sao chiến đấu xe bay không đi mặt đất, sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Mấy chiếc chiến đấu xe bay trên không trung tiềm chuyển xê dịch, nhanh chóng giống ba người tới gần. Mặc dù trên đất những thời không sinh vật này cũng tại thử nghiệm công kích trên trời xe bay, nhưng đến một lần những thời không sinh vật này cũng không có bị tư tế khống chế, không có rất cao trí lực. Thứ hai những này chiến đấu xe bay người điều khiển cũng đều là quân sĩ nghiệp bên trong lão binh, kỹ thuật điều khiển đều là đứng đầu nhất, cho nên mặc dù nhận lấy một chút quấy nhiễu, nhưng lại cũng không đình chỉ truy kích bộ pháp. Mẹ dễ đi cùng Ferdinand hai người nhìn nhau. Hai người bọn họ lực lượng lúc trước triệu hoán nghi thức trong quá trình đã bị cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lúc này căn bản vô lực khống chế thời không sinh vật đi ngăn lại cái này mấy chiếc chiến đấu xe bay. Lúc này biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép sử dụng cùng cảm giác lực lượng, để cho mình mất khống chế, nói không chừng còn có thể cho hai người khác tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ cần có thể triệt để thoát khỏi truy sát, Lê Minh thị bên trong có rất nhiều có thể địa phương ẩn thân, muốn sống tạm xuống tới vẫn là có khả năng đến lúc này, hai người bọn họ cũng không trách gờ răng thảm. Hiển nhiên, gờ răng thảm kế hoạch cũng coi như đến đào tẩu một bước này, mà lại cũng xác thực có cơ hội chạy trốn. Nếu như gờ rằng thảm hoàn toàn không có cân nhắc chạy trốn sự tình, vậy bọn hắn hai cái sẽ chết rất oan uổng, nhưng bây giờ như là đã đi đến một bước này, nói rõ gờ rằng thảm kế hoạch đã thành công đằng sau ai có thể sống sót, liền các gan thiên mệnh. Chỉ là, cái này hai tên tư tế cũng không xác định mất khống chế đằng sau có thể đỡ nổi mấy chiếc xe bay. Còn lại hai người có thể hay không đào thoát. Mấu chốt nhất là, đến cùng ai đến hy sinh. Bọn hắn cái này ba tên tư tế đều là thời không kỵ sĩ đoàn lực lượng trung kiên, ngao ra cái 2-3 năm cũng có thể trở thành mới cao cấp tư tế, nói đúng không sợ chết, nhưng thật muốn hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn người, hiển nhiên hay là rất khó hạ quyết định loại quyết tâm này. Nhưng ngay lúc bọn hắn do dự thời điểm, gờ răng thảm đã trước bọn hắn một bước ngừng. Sau đó, gờ răng thảm quay người nhìn về phía đuổi theo mấy chiếc xe bay, còn có rất nhiều sông ra trùng vây quân sĩ nghiệp bộ đội trên đất liền. Mẹ dễ địch quá sợ hãi, chờ một chút. Chẳng lẽ ngươi? Gờ răng thảm quay đầu, mang trên mặt thoải mái mỉm cười, có một số việc cũng nên có người đi làm. Không cần khổ sở. Chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại. Vừa dứt lời, gờ răng thảm thân thể đã nhanh nhanh bành trướng, đại lượng thời không vật chất từ trong cơ thể của hắn hiện lên, trong nháy mắt tiến nhập gần như mất khống chế trạng thái. Loại năng lực này cũng không phải là bị ngạn thế giới quân phản kháng độc hữu, làm cho này loại năng lực đệ vệ lộ tờ, Trần Thiệp khống chế gở rằng thảm đương nhiên cũng có. Chỉ bất quá trước đó một mực không có cơ hội thích hợp dùng đến mà thôi. Hiện tại Trần Thiệp thăng cấp để gở rằng thảm cũng đồng dạng thăng cấp, lại dùng ra loại này mất khống chế năng lực đằng sau, thực lực tự nhiên lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mẹ Dệ Địch trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ. Coi như muốn hy sinh một người, cũng nên là Ferdinand đi hy sinh a. Mẹ Dệ Địch cùng Ferdinand phân thuộc Lam Y Dì tư tế cùng Hoàng Y Dì tư tế, hai người vốn là phe phái rõ ràng, rất không hợp nhau đang cùng gở rằng thảm ở chung đằng sau, mẹ Dệ Địch đã thật sâu bị hắn chết phục. Bởi vì gở rằng thảm triển hiện ra, không chỉ có vô cùng kiên định tín ngưỡng, còn có uyên bác thời không tri thức, còn có siêu cường kế hoạch năng lực cùng hành động lực đơn giản tựa như là một cái tuyệt hảo chủ tế nhân tuyển. Lần hành động này như vậy thành công, chỉ cần gở rằng thảm có thể còn sống trở về, Hắc Y tư tế vị trí chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mẹ Dệ Địch đều đã nghĩ kỹ, chính mình chỉ cần ôm chặt gở rằng thảm bắp đùi này, lại thêm chính mình cùng Lam Y tư tế quan hệ, qua không được mấy năm, chính mình cũng có thể ở trong thời không kỵ sĩ đoàn lăn lộn đến cao vị. Vạn nhất gở rằng thảm mấy năm hoặc là vài chục năm đằng sau thật có thể trở thành chủ tế đâu. Vậy mình tiền đồ càng là vô khả hạn lượng. Kết quả, gở rằng thảm hy sinh ở chỗ này, đây hết thể chẳng phải đều thành bọn nước sao? Mẹ Dệ Địch vốn chính là đại biểu Lam Vĩ Di Tư Tế đến cùng gở rằng thảm thành lập liên hệ, hắn thấy, cái này ba tên tư tế bên trong, nhất hẳn là đi chết chính là Ferdinand, thứ yếu là chính mình, cuối cùng mới là gở rằng thảm. Có thể gở rằng thảm lại như vậy nghĩa vô phản cố lựa chọn chính mình đi hy sinh. Ferdinand ý nghĩ hiển nhiên cũng kém không nhiều, hắn cảm thấy mình không nên đi chết, đáng chết chính là mẹ Dệ Địch. Tóm lại, hai người bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy gở rằng thảm chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ đã tới đã không kịp, gở rằng thảm đã tiến nhập gần như mất khống chế trạng thái, bọn hắn đều rất rõ ràng, loại trạng thái này là hoàn toàn không thể nghịch. Một khi tiến vào loại trạng thái này, khoảng cách triệt để mất khống chế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Gở rằng thảm cuối cùng nói câu kia, chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại, càng làm cho bọn hắn cảm thấy từ đáy lòng cảm khái. Bởi vì đây là rất nhiều thời không kỵ sĩ đoàn thành viên tại xúc động chịu chết thời điểm đều sẽ nói một câu, bởi vì bọn hắn tin tưởng tử vong cũng không phải là hết thể kết thúc, mà là một loại mới tinh bắt đầu. Bọn hắn sẽ tiến vào thời không giới, bắt đầu chính mình tân sinh. Chỉ là cái này hai tên tư tế không để ý đến một chút, gở rằng thảm cũng không có nói, chúng ta sớm muộn sẽ tại thời không giới gặp nhau, không có cường điệu, thời không giới. Chỉ là loại khẩn yếu quan đầu này, bọn hắn cũng chú ý không đến loại chữ này bên trên vấn đề. Phía sau truyền đến bạo tạc quanh minh, quân liên hiệp xí nghiệp hiển nhiên rất muốn đem mẹ Dễ Địch cùng Ferdinand cũng cho lưu lại, cái kia mấy chiếc chiến đấu xe bay bỗng nhiên lao xuống tới, liều mạng khai hỏa. Nhưng là, nguyên bản như là năm bè bảy mảng thời không sinh vật lại phản phất đột nhiên tiếp thu được thống nhất chỉ lệnh, vậy mà tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, đem xe bay hỏa lực tất cả đều cản lại. Tại khói lửa tràn ngập bên trong, vô số thời không sinh vật bị tạc đến thất linh bát lạc, nhưng có thể nhìn thấy một cái vĩ ngạn mà kinh khủng thân ảnh bị thời không sinh vật bao quanh, phản phất là mới vương giả ngay tại lên ngôi. Gở rằng thảm thân thể mặc dù bởi vì gần như mất khống chế mà nhanh chóng bành trướng, chạy xuôi các loại thời không vật chất, nhưng vẫn cũ có thể lờ mờ phân biệt. Mặc dù vô số đạn đều đánh vào trên người hắn, nhưng nằm trong loại trạng thái này hắn đã là nửa cái thời không sinh vật, vũ khí nóng đối với hắn có thể tạo thành tổn thương cũng không rõ ràng. Gở rằng thảm vậy mà thật mượn nhờ loại này gần như mất khống chế có thể lực lớn bước tăng lên năng lượng của mình ba động đẳng cấp, khống chế phụ cận thời không sinh vật, hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Mẹ Dệ Địch cùng Ferdinand kèm chút có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như gở rằng thảm có thể sống sót, đời tiếp theo Hắc Y Liệt tư tế, thậm chí cả chủ tế đều trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà lúc này, hai người bọn họ cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, chỉ có thể thừa dịp loại này hỗn loạn, hốt hoảng thoát đi. Chỉ là tại bọn hắn thừa dịp hỗn loạn xông ra quân liên hiệp xí nghiệp vòng vây thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tại tầng tầng đang bao vây tựa hồ phát sinh một trận kịch liệt thời không ba động, lập tức, đại lượng thời không vật chất bị rơi vãi đến không trung. Hiển nhiên, đó là gở rằng thảm triệt để mất khống chế, cùng tiêu trừ quân liên hiệp xí nghiệp đồng quy vu tận. Mẹ Dệ Địch cùng Ferdinand trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc, nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại thoát đi hiện trường. Lúc này, Đại Sơn khoa kỹ dã ngoại trong căn cứ. Trần Thiệp cảm thấy đại não một trận nói nói, cùng lúc đó, các loại phân loạn nói mớ cũng tại trong đầu của hắn vang lên. Trần Thiệp vội vàng ổn định tâm thần, phí hết sức lực mới rốt cục đem loại cảm giác đau nhói này đè chế xuống dưới. Hô, loại năng lực này thật đúng là không có khả năng tùy tiện dùng. Tuy nói gở rằng thảm chỉ là ta một cái tôi tớ, nhưng tôi tớ mất khống chế tự bạo, bản thể cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Mặc dù loại ảnh hưởng này không lớn, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng rất có thể sẽ ra tốc sổ lũ chỉ ẩn trở về. Tóm lại, lần sau nếu như không phải gặp được cực đoan nguy cấp tình huống, hay là không cần loạn dùng loại lực lượng này. Trần Thiệp dần dần khôi phục lý trí, ngược lại chú ý tới giã ngoại căn cứ tình huống. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua, dứt khoát liền để mẹ Dễ Địch cùng Ferdinand cái này hai tên tư tế cũng cùng chết tại hiện trường được rồi, dù sao thời không kỵ sĩ đoàn những này tư tế có một cái tính một cái, đều không phải là người tốt lành gì, trên tay không biết có bao nhiêu đầu người vô tội tên. Nếu như không có triệu hoán nghi thức xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến quy mô dị thường thời không thú triều xuất hiện, chế tạo to lớn hỗn loạn, Trần Thiệp đã sớm khống chế gở rằng thảm chui vào kẽ nứt thời không bên trong giả chết, đến lúc đó cái này hai tên tư tế tự nhiên cũng không có khả năng chạy đi. Gở rằng thảm liền sẽ trở thành duy nhất người sống sót. Nhưng là Trần Thiệp lại lâm thời cải biến chủ ý, hắn cảm thấy giữ lại cái này hai tên tư tế, nói không chừng về sau còn có mặt khác tác dụng. Dù sao hắn bây giờ tại thời không kỵ sĩ đoàn bên trong có thể nói là quan can tư lệnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kết đảng. Lam Y Dị tư tế mặc dù đối với hắn biểu hiện qua một chút tốt như thế khuynh hướng, nhưng cũng vẹn vẹn lấy lòng mà thôi. Lam Y Dì Tư Tế vừa đánh ra mẹ Dễ Địt đến cùng gờ rằng thảm cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, kết quả mẹ Dễ Địt cùng Ferdinand thì cũng chết, đến lúc đó Lam Y Dì Tư Tế thái độ đối với gờ rằng thảm có thể hay không phát sinh chuyển biến. Cái này cũng không tốt nói. Tuy nói Trần Thiệp khống chế gờ rằng thảm, lần này tại Lê Minh thị làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng nếu như trừ hắn ra tất cả người thời không kỵ sĩ đoàn diệt sạch, vậy cũng sẽ có vấn đề. Một phương diện tổn thất quá lớn, một phương diện khác cũng bằng thêm rất nhiều điểm đáng ngờ. Cho nên, Trần Thiệp cân nhắc đằng sau cảm thấy hay là giữ lại mẹ Dễ Địt cùng Ferdinand cái này hai tên tư tế tương đối tốt, nói không chừng có thể trở thành chính mình ở trong thời không kỵ sĩ đoàn trợ lực đương nhiên, Trần Thiệp cũng không thể 100% khẳng định điểm này, nhưng đều đã đi đến bước này, thử một lần cũng không sao. Hiện ở trong Lê Minh thị sự tình trên cơ bản đã tất cả đều chấm dứt. Mặc dù thời không hoạt động còn đang tiếp tục, nhưng theo kẻ nước thu nhỏ, hẳn là rất nhanh liền có thể lắng lại. Những cái kia thời không sinh vật tại quân liên hiệp xí nghiệp cùng giờ cờ tờ giờ chặn đánh phía dưới, hẳn là cũng không đủ để khuyết tán đến mật độ cao nhân khẩu khu quần cư. Mà quân liên hiệp xí nghiệp bị ép chia binh trở về bảo hộ Lê Minh thị, chiến lược này mục tiêu đã hoàn mỹ đã đạt thành. Về phần tiếp xuống thời không kỵ sĩ đoàn có hay không thể đánh thắng, vậy thì không phải là Trần Thiệp định đoạt sự tình. Hắn hiện tại mặc dù đã là cấp 4 năng lượng ba động người sáng tạo, cũng có không tệ sức chiến đấu, nhưng muốn nhúng tay loại trình độ này chiến tranh, vẫn có chút suy nghĩ nhiều đương nhiên, Trần Thiệp cũng có thể lựa chọn mượn dùng số lũ trì ẩn lực lượng, nhưng như thế sẽ cực kỳ gia tốc số lũ trì ẩn đoạt xá tiến độ. Đối với Trần Thiệp mà nói, trừ phi đến đặc biệt khẩn yếu trước mắt, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện sử dụng. Nghĩ tới đây, hắn khống chế dư tấn làm phân thân của mình, đi vào trong căn cứ, xem xét căn cứ phòng thủ tình huống. Kết quả vừa đi ngang qua doanh trại, liền nghe đến bên trong nhao nhao thành một đoàn. Nhanh lên để cho chúng ta ra ngoài. Đúng à, cho chúng ta vũ khí, chúng ta cũng có thể chiến đấu, đừng để chúng ta ở chỗ này ngồi chờ chết. Khẳng định là hiểu lầm a. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ làm sao có thể đối với Đại Sơn khoa kỹ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước? Các ngươi đừng làm những cái kia có không có, không phải là muốn mượn cớ giam lỏng chúng ta a? Để cho chúng ta nhìn một chút tình huống bên ngoài, ta cũng không muốn đã chết không minh bạch. Trần Thiệp trong nháy mắt minh bạch, là đám kia được bảo hộ lên những người lưu lạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn mặc dù được bảo hộ đi lên, nhưng lại cảm thấy rất hoảng. Bởi vì bọn hắn tiến vào doanh trại trước đó nhìn thấy cuối cùng một màn, là tập đoàn băng nguyên phòng vụ chi kia bộ đội đặc thù trùng trùng điệp điệp địa sát đi qua, còn có rất nhiều người tưởng lầm là đến cứu bọn họ. Ngay sau đó, bên ngoài các loại tiếng nổ mạnh vang thành một đoàn, còn có thể cảm nhận được mặt đất có chút rung động, tựa như là đưa trước phát hỏa. Càng về sau, tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, những người này tự nhiên cũng càng ngày càng ngồi không yên. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ một chi bộ đội tinh nhuệ, muốn san bằng Đại Sơn khoa ký giã ngoại căn cứ đây còn không phải là vài phút sự tình. Đến bây giờ loại tình huống này, những người này cũng đều nhận thức được tình cảnh của mình. Nếu như tập đoàn băng nguyên phòng vụ thật vẹt mặt, muốn thừa dịp thời không hoạt động trong lúc đó lén lén lút lút đem Đại Sơn khoa ký cho diệt đi, vậy bọn hắn những người lưu lạc này hiển nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khỏi A. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ là không thể nào lưu lại người sống, bởi vì lưu lại người sống, liền mang ý nghĩa phải bị xí nghiệp đặc biệt pháp chế tài. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Không chết ở thời không trong hoạt động, lại muốn chết tại nhân loại trên tay, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Húng chi bọn hắn phần lớn người đều bị giam tại trong doanh phòng, trên tay không có vũ khí, không an toàn cảm giác nhất là mãnh liệt. Chỉ có giống kẻ ủa han một dạng số ít người lưu lạc mới được cho phép ở căn cứ ngoại quan ma chiến đấu, nhưng đại đa số người là không có đãi ngộ này, bọn hắn đương nhiên rất hoảng. Chỉ bất quá phụ trách trông coi sự phản kháng của bọn họ quân sĩ binh một mực tận hết chức vụ, không có đem bọn hắn phóng xuất. Trần Thiệp phất phất tay, tốt, đem bọn hắn thả ra đi. Binh sĩ nhẹ gật đầu, mở ra doanh trại cửa lớn. Nhìn xem doanh trại lối thoát hiểm mở ra, trong doanh trại thanh âm ngược lại dần dần lắng lại xuống dưới. Mới vừa rồi còn ồn ào những người lưu lạc tất cả đều an tĩnh, bọn hắn phản ứng đầu tiên là có chút hoảng, cái này sẽ không phải là tập đoàn băng nguyên phòng vụ đánh vào đến diệt khẩu a. Nhìn kỹ, người tới là Trần Thiệp, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng là ngay sau đó bọn hắn vừa nghi ngờ, cái kia tập đoàn băng nguyên phòng vụ người đâu? Chẳng lẽ lại Đại Sơn Khoa Kỹ giữ vững rồi? Không có đạo lý a, Đại Sơn Khoa Kỹ một nhà làm siêu mộng công ty, dựa vào cái gì có thể giữ vững tập đoàn băng nguyên phòng vụ bộ đội? Trần Thiệp cũng không nhiều lời cái gì, chính các ngươi đi ra xem đi. Những người lưu lạc cẩn thận từng ly từng tí đi ra doanh trại, đi vào giã ngoại căn cứ. Hướng cửa chính phương hướng nhìn lại, trên đường đi đều là chiến đấu qua vết tích, nhất là lối vào bị tàn phá đến không còn hình dáng. Nhưng là, chiến đấu vết tích cũng giới hạn tại cái này, một phần nhỏ ở trên đường còn có thể nhìn thấy tập đoàn băng nguyên phòng vụ thản neo trên xa, cùng binh lính chết trận bọn họ. Mà càng kinh khủng chính là, tập đoàn băng nguyên phòng vụ chi bộ đội này lực lượng chủ yếu, vậy mà tất cả đều chồng chất tại khoảng cách Đại Sơn khoa ký giã ngoại căn cứ cách đó không xa vị trí, mà lại đã chăn lót tiên cái thời không sinh vật mất. Những cái kia chiến xa hạng nặng đều là dùng hy hữu hợp kim chế tạo. Cho nên cho dù là đại lượng thời không vật chất bao trùm cũng không có khả năng hoàn toàn ăn mòn rơi. Nhưng bây giờ những này chiến xa hạng nặng đã toàn bộ thả neo, tựa như là tại nguyên chỗ dựng lên một khối mộ địa. Mà lúc này, Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ tất cả phòng hộ công trình bật hết hỏa lực, tuyệt đại đa số Đại Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp đám binh sĩ tất cả đều tập trung ở chính diện, toàn lực chặn đánh phô thiên cái địa thời không thú triều. Kỳ thật đại đa số thời không sinh vật đều đã bị thời không kỵ sĩ đoàn triệu hoán đến chính diện chiến trường đi, nhưng vẫn là có không ít cá lọt lưới, ngay tại chen chúc mà xuống đất muốn từ lối vào xâm nhập Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ. Chỉ là Đại Sơn khoa kỹ bên này hỏa lực thực sự quá mạnh, mà lại những thời không sinh vật này trí tuệ không phải rất cao, cho nên tất cả đều bị chế trụ. Những người lưu lạc này bọn họ tất cả đều nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này tình huống như thế nào? Tập đoàn băng nguyên phòng vụ người thật đánh vào tới. Nhưng là căn bản không có đánh tới trong căn cứ một bên, rất nhanh liền rút lui. Kết quả còn không có rút lui thành. Bị ngăn ở căn cứ cửa và phụ cận bị tiêu diệt rồi. Cái này thời không thú triều là tình huống như thế nào? Làm sao so trước đó còn muốn càng kinh khủng rồi? Lúc này Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ bật hết hỏa lực, các loại từ năng quận dây, cao xạ kích pháo cùng các binh sĩ súng ngắm tất cả đều đối với thời không sinh vật điên cuồng xạ kích, trận thế này quả thực là muốn đem lối vào mặt đất đều nổ ra một cái hố to. Hiện tại những người lưu lạc này bọn họ minh bạch, Đại Sơn khoa kỹ nói mình hỏa lực đầy đủ, sát thực không mù kéo. Người ta hỏa lực sát thực đầy đủ. Liên người lưu lạc điểm ấy hỏa lực, đi lên căn bản không đáng chú ý, cho thời không sinh vật gãi ngứa ngứa còn tạm được. Những người lưu lạc không khỏi yên lòng, xem ra chính mình mạng nhỏ là bảo vệ, lần này thời không hoạt động lại thế nào kịch liệt, chỉ cần tại Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại trong căn cứ, hẳn là đều có thể bình yên vượt qua. Nhưng vấn đề mới lại tới Đại Sơn khoa kỹ lần này thời không trong hoạt động cho thấy lực lượng là tại quá mức không hợp tối thường, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Lê Minh thị giã ngoại thế lực sẽ một lần nữa tẩy bài? Chương 136. Không dừng được thời không hoạt động. Chương 136. Không dừng được thời không hoạt động. Ngày 15 tháng 8, thứ 6. Kẻ Vũ Han cùng những người lưu lạc đứng tại Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ trên tường rào, nhìn về phía xa xa hoang dã. Một tên chứa máy móc mắt giả người lưu lạc thở dài thườn thượt một hơi, thời không hoạt động nhìn tựa hồ là giảm bớt một chút, nhưng còn giống như là hoàn toàn không có muốn dừng lại dấu hiệu a. Kẻ Vũ Han cũng khẽ nhíu mày, quân liên hiệp xí nghiệp cùng thời không kỵ sĩ đoàn chiến đấu rõ ràng đều đã kết thúc. Mặt khác những người lưu lạc cũng đều là một bộ mở mịt luôn cuống biểu lộ. Hiển nhiên, tình huống hiện tại để bọn hắn cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Sớm tại trước đó 2 ngày, quân liên hiệp xí nghiệp cùng thời không kỵ sĩ đoàn chiến đấu liền đã kết thúc. Lần này đại quy mô chiến đấu, song phương đều không có lấy được tính áp đảo thắng lợi, nhưng từ kết quả sau cùng nhìn lại, hiển nhiên là thời không kỵ sĩ đoàn thắng. Nguyên bản quân liên hiệp xí nghiệp đã ở trên chiến trường lấy được ưu thế, nếu như thời không kỵ sĩ đoàn hay là đầu sắt không rút lui, rất có thể sẽ tổn thất nặng nề, nhưng ai cũng không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên phát sinh một trận trước nay chưa có bao táp thời không. Lần này bao táp thời không sinh ra thời không kẻ nước cùng thời không sinh vật cho thời không kỵ sĩ đoàn mang đến to lớn trợ lực, mà quân liên hiệp xí nghiệp vì cứu viện Lê Minh thị nghị hội chỗ phái ra viện quân cũng ở một mức độ nào đó suy yếu tự thân chiến lực. Kết quả sau cùng là quân liên hiệp xí nghiệp ở quan chỉ huy tờ OUZS an bài xuống, đều đâu vào đấy hướng Lê Minh thị rút lui, bị ép từ bỏ ngoại vi căn cứ quân sự, cũng từ bỏ mấy cái trọng yếu vệ tinh thành. Thời không kỵ sĩ đoàn mặc dù tổn thất nặng nề, lấy được chiến quả cũng giới hạn tại đối với hai cái chiến trường phụ cận vệ tinh thành tạo thành nhất định phá hư, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lần này hiển nhiên lấy được phi thường to lớn chiến quả. Bởi vì thời không kỵ sĩ đoàn mục đích lúc đầu cũng không đơn thuần là vì phá hư, mà là vì mượn từ chiến tranh đưa tới khủng hoảng cảm xúc, tiến một bước mở rộng tự thân lực ảnh hưởng. Lần này thời không kỵ sĩ đoàn không chỉ có chính diện đánh bại quân liên hiệp xí nghiệp, hơn nữa còn phái ra một chi kỳ binh lẻn vào đến Lê Minh thị nghị hội, chế tạo một lần đại quy mô thời không hoạt động, đã dẫn phát chưa từng có hỗn loạn đối với thời không kỵ sĩ đoàn mà nói, đây đã là sổ lũ chỉ ẩn sau khi chết thời gian rất lâu đều không có từng thu được chiến quả. Bất quá thời không kỵ sĩ đoàn cũng đang cùng quân liên hiệp xí nghiệp trong chiến đấu tổn thất nặng nề, cho nên không thể tiếp tục mở rộng chiến quả. Dù sao quân liên hiệp xí nghiệp cũng không có tan tác, nương tựa theo Lê Minh thị bên ngoài phòng ngự, thời không kỵ sĩ đoàn cũng rất khó đánh hạ. Một khi thời không hoạt động kết thúc, hoặc là quân liên hiệp xí nghiệp viện quân đến, thời không kỵ sĩ đoàn bộ đội chủ lực liền sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, thời không kỵ sĩ đoàn đám người này mặc dù đều là một đám tên điên, nhưng cũng không có ngu đến mức đi lên tặng tình trạng, hay là lựa chọn thấy tốt thì lấy. Mà tại Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ tị nạn những người lưu lạc, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Trong mấy ngày nay, bọn hắn mắt thấy Đại Sơn khoa kỹ xí nghiệp quân thành công đỡ được thời không thú triều, đem tập đoàn băng nguyên phòng vụ chi bộ đội này còn sót lại vũ khí trang bị tất cả đều thu thập lại, giữ lại chứng cứ, hơn nữa còn thuận tiện đem bị hao tổn căn cứ cho một lần nữa chữa trị. Những người lưu lạc này, bọn họ lần nữa sợ hai thán phục tại Đại Sơn khoa kỹ ở phương diện này hiệu suất kinh người. Phải biết, tu sửa giã ngoại căn cứ thế nhưng là cái đại công trình bình thường mà nói chỉ có tập đoàn băng nguyên phòng vụ, tập đoàn trọng công vụ vụ tẩy loại này cơ sở kiến thiết năng lực cực mạnh cỡ lớn tập đoàn, mới có nhanh chóng chữa trị căn cứ công trình năng lực. Mặt khác những cái kia tiểu tài đoàn, nhất là cơ sở kiến thiết năng lực không phát đạt tiểu tài đoàn, tu sửa căn cứ thường thường là lấy tháng làm đơn vị. Mà Đại Sơn khoa kỹ thì là khắp nơi thể hiện ra một loại không giống bình thường cảm giác. Trừ cái đó ra, nhất làm cho những người lưu lạc này bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thời không hoạt động vậy mà như cũ không có kết thúc. Lần này thời không hoạt động ngay từ đầu cũng đã là năm gần đây ít có quy mô, mà đằng sau ly kỳ tăng cường, càng làm cho thời không hoạt động biến thành gần trăm năm cũng không xuất hiện qua thế cuộc khẩn trương. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại quy mô này thời không hoạt động khẳng định là không đáng kể. Bởi vì thời không hoạt động loại hiện tượng này trên bản chất là thời không giới cùng thế giới hiện thực sinh ra giao hội một loại trạng thái đặc thù, tựa như phong vũ lôi điện các loại một loạt tự nhiên hoạt động một dạng, đem năng lượng tích xúc tới trình độ nhất định đằng sau sẽ lấy phong bạo các loại kịch liệt hình thức bày ra, nhưng loại năng lượng này chẳng mấy chốc sẽ hao hết, hết thể lại sẽ bình tĩnh lại. Nếu như dựa theo thường ngày kinh nghiệm, loại quy mô này báo táp thời không mặc dù tới rất dữ dằn, nhưng mấy ngày thời gian cũng đã đầy đủ lắng lại, đến lúc đó hết thể đều sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Những người lưu lạc này, bọn họ tự nhiên cũng có thể lại lần nữa trở lại trên hoang dã, phong thưởng mới hình thành thời không kết tinh, mua vào mới xe cộ bổ sung đội xe, chiếm trước vị trí tốt nhất. Nhưng tình huống lần này tựa hồ có chút khác biệt. Những người lưu lạc xác thực đã ma quyền sát trưởng, làm xong cướp đoạt địa bàn chuẩn bị, nhưng trận này thời không hoạt động cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu. Thời không hoạt động xác thực giảm bớt, xuất hiện thời không kẽ nước cùng thời không sinh vật đều biến ít. Đại Sơn khoa kỹ chỉ cần vài tiểu đội liền có thể thanh lý mất phụ cận hoạt động thời không sinh vật, nhưng thời không hoạt động lại hoàn toàn không có muốn hoàn toàn biến mất dấu hiệu. Thời không kẽ nước còn tại xuất hiện, thời không sinh vật cũng như cũ ở trên vùng hoang dã tới lui, liền ngay cả thời gian tuyết tần suất cũng rõ ràng so trước đó cao hơn được nhiều. Dưới loại tình huống này, những người lưu lạc rời đi Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ vẫn như cũ là một con đường chết. Dù sao bọn hắn nhưng không có Đại Sơn khoa kỹ xí nghiệp quân như thế tinh lương vũ khí trang bị, liền không nói thời không sinh vật, như thế tấp nập thời gian tuyết hoàn toàn không phải bọn hắn loại kia đơn sơ năng lượng bình chướng có khả năng ứng phó. Kẻ Vũ Han nhìn phía xa nặng nề màn trời, cảm giác được lần này thời không hoạt động tựa hồ thời gian rất lâu cũng sẽ không đình chỉ, chỉ có thể thở dài thườn thượt một hơi, trở lại chính mình làng xóm trong đội xe. Xe giã ngoại bên trong, mấy cái làng xóm nguyên lão ngay tại nhàm chán đánh bài, cũng có những người khác đang chơi siêu mộng hoặc là tiến hành mặt khác giải trí hoạt động. Kẻ Vũ Han tùy tiện tìm chỗ ngồi tọa hạ, khe khẽ thở dài, lần này thời không hoạt động thật quá tà môn, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì kết thúc khả năng. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, chúng ta trở về hoang dã có thể nói là sẽ không bao giờ. Lê Minh Thị bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào, cho tới bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Nơi này tựa như là một cái đảo hoang, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách tin tức. Một cái lớn tuổi nguyên lao nói ra, lần này thời không hoạt động xác thực tà môn, lúc đầu coi là chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ, nhưng lại một mực tiếp tục đến bây giờ. Lê Minh Thị chỉ sợ cũng không làm được cái gì, lần này cùng thời không kỵ sĩ đoàn chiến đấu tựa hồ để bọn hắn nguyên khí đại thương. Huống chi, bọn hắn cho dù có năng lực cứu tế, đầu tiên cũng nên cứu tế nội thành khu những người giàu. Chúng ta những này trên hoang dã người lưu lạc cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Chỉ là ta có chút lo lắng, chúng ta một mực tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Chúng ta một mực tại cái này ở, tiếp nhận đại sơn khoa ký che chở, thông thường đồ dùng hàng ngày cũng đều là bọn hắn tại cấp cho, bằng vào chúng ta làng xóm tài sản, có thể trả được tốt hay sao hả? Một tên làng xóm người trẻ tuổi nói ra, bọn hắn lại không cùng chúng ta lấy tiền. Lớn tuổi nguyên lão trừng mắt liếc hắn một cái, a, làm sao, ngươi còn muốn quy nợ? Ngươi liền gửi hy vọng ở đối diện sẽ không công phu sư tử ngậm đi, lại tập đoàn tiền, ngươi sợ là chẳng sống. Kẻ Vũ Han cũng có chút bất đắc dĩ, tiền là nhất định phải cho, bất kể nói thế nào, Đại Sơn Khoa Kỹ đã cứu chúng ta một mạng. Bọn hắn coi như công phu sư tử ngoạn, chúng ta cũng chỉ có thể cắn răng đem tiền trả lại bên trên. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn sẽ không cần giá muốn được quá phận. Những người lưu lạc đều không nói, hiển nhiên bọn hắn cũng đều không có gì biện pháp quá tốt. Những này trên hoang dã người lưu lạc đều là tương đối giảng đạo nghĩa, dù sao lấy làng xóm hình thức ở trên vùng hoang dã mưu sinh, tổ chức của bọn hắn hình thức càng tiếp cận với một đại gia tộc, nếu như không có loại đạo nghĩa này để duy trì, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Căn bản không có khả năng tại dưới loại hoàn cảnh tàn khốc này sinh tồn được. Tại những ngày làng xóm sắp gặp tai họa ngập đầu thời điểm, Đại Sơn Khoa Ký rộng mở giã ngoại căn cứ đại môn tiếp nạp bọn hắn, vì bọn họ cung cấp bảo hộ, cái này dĩ nhiên không phải vô điều kiện, phí bảo hộ là nhất định đơn giản là trực tiếp đưa tiền, cho hạt thời không, hoặc là về sau từ từ trả nhân tình khác nhau. So ra mà nói, những người lưu lạc này bọn họ hiển nhiên hay là càng muốn trực tiếp đưa tiền, cho hạt thời không đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn quy nợ, nhưng hơi có chút đầu óc cũng không sẽ không như thế làm. Trước đó tất cả người lưu lạc làng xóm đều cho rằng Đại Sơn Khoa Ký là một cái tiểu tài đoàn. Nhưng nhìn thấy lần này bọn hắn tại ứng đối thời không hoạt động triển hiện ra thực lực đằng sau, ai còn dám cho rằng như vậy. Người lưu lạc trên cơ bản là không nhận phía quan phương bảo vệ, bọn hắn nếu lựa chọn giã ngoại tự do, tự nhiên cũng muốn gánh chịu giã ngoại phong hiểm. Nếu quả như thật cùng Đại Sơn Khoa Ký trở mặt, loại hậu quả này là bọn hắn căn bản là không có cách gánh chịu. Cho nên, bao quát kẻ Vũ Han ở bên trong những người lưu lạc này bọn họ, một phương diện may mắn với mình sống sót sau tai nạn, tại tàn khốc như vậy thời không trong hoạt động may mắn còn sống sót xuống dưới, một phương diện khác lại lo lắng chính mình mất đi tự do. Vạn nhất Đại Sơn Khoa Kỹ công phu sư tử ngoạn, nửa đời sau đều được cho Đại Sơn Khoa Kỹ làm việc, vậy nhưng làm sao được đúng lúc này, có người đột nhiên nói ra, không gian hàm bằng thông tin khôi phục. Đám người sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ. Ngắt mạng khôi phục, liền đi theo điện một dạng để cho người ta kích động. Trước đó mãnh liệt thời không hoạt động cơ hồ đem Lê Minh Thị phụ cận rất lớn trong một vùng khu vực không gian hàm bằng thông tin hoàn toàn gián đoạn, thậm chí liền ngay cả toàn bộ cựu thổ bên trên thông tin đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc đầu dựa theo trước đó kinh nghiệm, chỉ có tại thời không hoạt động hoàn toàn lúc kết thúc không gian hàm băng mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng tình huống lần này lại có chút khác biệt, thời không hoạt động vẫn còn tiếp tục, nhưng không gian hàm băng thông tin đã sơ bộ khôi phục. Kẻ Vũ Han vội vàng vòng tay này thượng khán một chút, vòng tay vậy mà xuất hiện ngắn ngủi ngừng lại hiện tượng, sau một lát, đại lượng tin tức tràn vào. Rất hiển nhiên, không gian hàm băng khôi phục, nhưng không có hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũng là đứt quãng, nhưng ít ra có thể thực hiện bình thường tin tức truyền đâu. Mấy ngày nay bị che đậy lại tin tức lập tức tiếp thu, để vòng tay đều ngừng lại một chút. Thời không kỵ sĩ đoàn vậy mà đánh tới Lê Minh thị nghị hội tổng bộ. Nhìn thấy tin tức này, kẻ Vũ Han bị giật nảy mình, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì quân liên hiệp xí nghiệp cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên, quân liên hiệp xí nghiệp bao quát toàn bộ Lê Minh thị đều đã loạn thành một bầy. Trên internet, liên quan tới sự kiện lần này thảo luận đã nổ tung, bởi vì có vô số người đều quay chụp đến lúc ấy chẳng cảnh, các loại video chuyển đi khắp nơi đều là. Lê Minh thị nghị hội trên cao ốc, màu đen thời không vật chất như là thác nước chảy xuống, các loại thời không sinh vật tàn phá bừa bãi, quân liên hiệp xí nghiệp hiển nhiên có chút loạn trợ cước, mệt mỏi. Người quay chụp liền ở tại Lê Minh thị nghị hội phụ cận cao tầng trong căn hộ. Hiển nhiên thuộc về Lê Minh thị bên trong tương đối rồi rào giai tầng theo lý nói, hắn ở vị trí hẳn là vô cùng an toàn, nhưng vẫn cũ có thể từ hắn quay chụp thị giác bên trong cảm nhận được sợ hãi. Tại tất cả mọi người cho là địa phương tuyệt đối an toàn đột nhiên bạo phát một lần đáng sợ thời không hoạt động, ai không sợ hãi? Dù sao những này trung sản cùng những người giàu, bản thân đều là phi thường yếu ớt, bọn hắn nhưng không có trên hoang dã người lưu lạc cường đại như vậy trái tim. Kẻ Vũ Han không khỏi cảm khái, người thời không kỵ sĩ đoàn thật sự là quá kinh khủng. May mắn chúng ta chỉ là ở trên vùng hoang dã gian nan kiếm ăn tôm cá nhại nhép, sẽ không theo thời không kỵ sĩ đoàn dính líu quan hệ. Chương 137 hỗn loạn tầng quản lý. Chương 137, hỗn loạn tầng quản lý. Không biết khi nào mới có thể dừng lại thời không hoạt động, để công hẳn ở bên trong những người lưu lạc này bọn họ đều cảm thấy lo lắng. Bọn hắn mơ hồ ý thức được, có lẽ đi qua loại kia sinh hoạt một đi không trở lại. Tương lai toàn bộ cựu thổ sẽ phát sinh bọn hắn không tưởng tượng nổi biến đổi lớn, mặc dù rất nhiều người nội tâm bên trong đều mơ hồ có loại cảm giác này nhưng không ai nói ra, càng không có người nguyện ý thừa nhận đối với những người lưu lạc này bọn họ tới nói, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy thực tế như vậy. Như thế mang ý nghĩa bọn hắn muốn về đến quá khứ loại kia ở trên vùng hoang dã bước lên phong hiểm sống tạm sinh hoạt đều làm không được, chỉ có thể biến thành các đại tập đoàn tư bản lũng đoạn phụ thuộc. Đúng lúc này, một cỗ xe bay từ đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua, hướng về Lê Minh Thị phương hướng bay đi. Những người lưu lạc này bọn họ đều có chút kinh ngạc, hiện tại thời không hoạt động còn không có hoàn toàn đình chỉ, sử dụng xe bay xuất hành hay là có nhất định nguy hiểm. Bất quá bọn hắn cũng không muốn quá nhiều, coi là chỉ là đãi sơn khoa kỹ cái nào đó tiểu bộ môn người phụ trách dâng Trần tổng mệnh lệnh, đi xem một chút Lê Minh Thị tình huống. Mà tại trên xe bay, Trần Thiệp Chính xuyên thấu qua xe bay cửa sổ xe, túi đầu nhìn về phía mảnh này có chút thổ địa xa lạ. Kịch liệt thời không hoạt động để xung quanh hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa cực lớn, không chỉ có là trên mặt đất bao trùm thật dày thời gian tuyết, thật lâu cũng sẽ không hòa tan. Càng quan trọng hơn là tại thời không hoạt động đặc biệt kịch liệt trung tâm địa điểm, đại lượng thời gian tuyết đối địa biểu tạo thành nghiêm trọng ăn mòn. Quân Liên Hiệp Xí Nghiệp tuyển định chiến trường vốn là một chỗ bãi đất, bọn hắn chú đóng ở chỗ cao, lấy pháo đài treo là dựa vào chiếm cứ địa hình có lợi. Nhưng là tại kịch liệt thời không hoạt động dưới, toàn bộ bãi đất tựa hồ cũng bị tiêu diệt một đoạn, thậm chí tại dưới chân núi trong chiến trường xuất hiện một mảnh cái hố nhỏ. Thời gian tuyết phía dưới còn bao trùm lấy rất nhiều không có bị hoàn toàn ăn mòn rơi cỡ lớn khí giới, vài máy vứt bỏ pháo đài treo liền sườn núi nhỏ một dạng. Mặc dù chiến tranh mới vừa vặn đình chỉ không có 2 ngày, nhưng ở thời gian tuyết ăn mòn dưới, lại phảng phất là mấy năm trước di tích. Chỉ là nhìn thấy hiện trường thảm trạng, Trần Thiệp đều có thể đại khái tưởng tượng ngay lúc đó thảm liệt trình độ. Thời không kỵ sĩ đoàn nương tựa theo báo táp thời không hoạt động, thúc đẩy đại lượng thời không sinh vật tiến công, mà Quân Liên Hiệp Xí Nghiệp thì là dùng các loại vũ khí hạng nặng phản kích, song phương tại vùng này tiến hành lặp đi lặp lại đánh giằng co, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết thúc công việc. Trước mắt Quân Liên Hiệp Xí Nghiệp đã triệt thoái phía sau trình đốn, cho nên địa phương này bị tạm thời trống không. Thời không hoạt động như cũ tấp nập, thường xuyên còn có kẻ nước thời không xuất hiện có một hai con lạc đàn thời không sinh vật, vùng này vẫn như cũ là không người nào dám tùy tiện đến gần cấm khu. Bất quá rất nhanh, những thời không này vật chất liền sẽ ngưng kết thành thời không kết tinh, đến lúc đó nơi này liền sẽ biến thành một mảnh khu quặng dầu, có thể sẽ biến thành những người lưu lạc kia thiên đường. Đương nhiên, nếu như thời không kết tinh rất nhiều mà nói, Quân Liên Hiệp Xí Nghiệp tự nhiên cũng sẽ không đem những đồ tốt này tất cả đều lưu cho những người lưu lạc, bọn hắn sẽ tổ chức nhân thủ trực tiếp dùng cỡ lớn khí giới đến thu thập, hoặc là dứt khoát ở nơi này xây vài tòa cỡ nhỏ tinh luyện nhà máy. Trần Thiệp tại trên xe bay xa xa thấy được Quân Liên Hiệp Xí Nghiệp hiện tại trụ sở, bọn hắn đã rút lui đến khoảng cách Lê Minh Thị không xa khu vực. Chỉ bất quá những này Quân Liên Hiệp Xí Nghiệp bộ đội chủ lực nhìn mặt ủ mày chau, trong cả trụ sở không có quá nhiều người tại sinh động. Phương diện này là bởi vì trước đó chiến tranh quá mức thảm liệt, những binh lính này cần chỉnh đốn, còn mặt kia, tất cả mọi người đang đợi thời không hoạt động kết thúc. Tựa như Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại trong căn cứ những người lưu lạc kia bọn họ một dạng, đối với phần lớn người tới nói, bọn hắn đã thành thói quen loại này quy luật tự nhiên, càng kịch liệt thời không hoạt động đằng sau, tất nhiên nên đón thời gian càng dài dằng dặc ổn kỳ. Cho nên tại thời không hoạt động còn đang tiến hành thời điểm, không cần thiết tiến về hoang dã hoặc là tiến hành đại quy mô hành động, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời không hoạt động kết thúc về sau lại khai triển trùng kiến làm việc là có thể. Nhưng là Trần Thiệp cũng rất rõ ràng, lần này thời không hoạt động cùng dĩ vãng đều không giống nhau, chỉ sợ trong ngắn hạn là căn bản sẽ không dừng lại. Bởi vì lần này thời không hoạt động là số lũ chỉ ẩn thăng cấp đằng sau, ở trong thời không giới làm ra một lần thời không đặc thù phong bạo, thu ảnh hưởng không chỉ là Lê Minh Thị xung quanh phạm vi, toàn bộ cựu thổ đều sẽ nhận thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Số lù chỉ ẩn mục tiêu cuối cùng nhất là muốn đem toàn bộ cựu thổ biến thành thời không sinh vật nhạc viên, cho nên lần này thời không hoạt động tuyệt đối không giống tất cả mọi người dự liệu đơn giản như vậy, có khả năng tại dài đến mấy tháng thậm chí 1-2 năm thời gian cũng sẽ không đình chỉ. Trần Thiệp cảm thấy không có khả năng còn như vậy chờ đợi, hắn nhất định phải lập tức tiến về Lê Minh Thị, để Đại Sơn khoa kỹ phát triển mau chóng tiến vào kế tiếp giai đoạn. Lần này, hắn mang theo các loại tường tận tư liệu, chủ yếu là tường quan chứng cứ chứng minh tập đoàn băng nguyên phòng vụ lần này thời không hoạt động trong lúc đó đối với Đại Sơn khoa kỹ phát động hèn hạ vô sỉ đánh lén hành vi. Tại xí nghiệp đặc biệt pháp bảo hộ phía dưới, Trần Thiệp sẽ vận dụng hết thể tài nguyên để băng nguyên nguyên phòng ngự tập đoàn bỏ ra cái giá thích đáng. Đương nhiên, hiện tại thuộc về thời kỳ đặc thù, toàn bộ Lê Minh Thị nghị hội đều có chút ngừng dấu hiệu, cho nên Trần Thiệp cũng không nóng nảy đem những này bài tất cả đều đánh ra đến. Hắn muốn trước nhìn một chút Lê Minh Thị nghị hội trước mắt trạng thái, tìm kiếm một cái thời cơ ra tay phù hợp, là Đại Sơn khoa kỹ giành lợi ích lớn nhất. Trước đó chiến tranh trên thực tế chỉ là vừa mới bắt đầu, chiến tranh đằng sau các loại thế lực một lần nữa tẩy bài mới là Trần Thiệp chuyện quan tâm nhất. Xe bay lướt qua Lê Minh Thị trên không, tiếp tục hướng khu nội thành tiến lên, để Trần Thiệp cảm thấy có chút ngoài ý muốn là Lê Minh Thị trạng thái so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt một chút, mặc dù tất cả mọi người rất khủng hoảng, nhưng ít ra còn duy trì lấy cơ bản nhất trật tự. Thậm chí tại một chút bình dân khu tụ tập, trật tự duy trì đến so trước kia còn muốn càng tốt hơn. Bởi vì Quân Liên Hiệp Xí Nghiệp quy mô lớn tiến vào, đối với đường đi tiến hành thanh tràng, tại loại này giới nghiêm không khí dưới, nguyên bản những cái kia làm sằng làm bậy bọn côn đồ đều đã không dám lên đường phố. Trước mắt, toàn thành giới nghiêm trạng thái đã sơ bộ bung ra, trên đường phố đã có thể nhìn thấy một chút người đi đường. Đại Sơn khoa kỹ cửa hàng thể nghiệm khu vực phụ cận hiển nhiên là khôi phục được tốt nhất, những khu vực này nguyên bản liền có phi thường ổn định trật tự, tựa hồ cũng không có lần này trong sóng gió phong ba nhận ảnh hưởng gì. Ngược lại là khu nội thành tình huống càng thêm hỏng bét. Lấy Lê Minh Thị nghị hội làm trung tâm mảng lớn hạch tâm phạm vi nhận thời không hoạt động tác động đến, mặc dù khu nội thành thời không sinh vật gì đã bị thanh lý hoàn tất, nhưng khu nội thành cư dân sợ hãi của nội tâm lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều khu nội thành người như cũ không dám ra ngoài, lo lắng đụng vào thời không sinh vật. Nhưng cũng có chút người nổi điên muốn thoát đi Lê Minh Thị, cho là toàn bộ Lê Minh Thị đã không an toàn nữa. Loại tình huống này tại Lê Minh Thị phú hào giai tầng bên trong tựa hồ đặc biệt rõ ràng. Trần Thiệp ở trên đường nhìn thấy không ít xe bay từ người giàu có khu nhà ở cất cánh, bay về phía Lê Minh Thị cỡ lớn sân bay. Mặc dù Lê Minh Thị trước mắt như cũ quy định toàn thành giới nghiêm bất kỳ người nào không được rời đi, nhưng luôn có một số người thượng nhân có thể tìm tới rời đi phương pháp. Khi tiến vào khu nội thành trước đó, Trần Thiệp quyết định trước cho mình người quen truyền bá một cái thông tin tình cầu, miễn cho đến lúc đó bị cản lại. Hắn suy nghĩ một chút, đánh trước cho Va Áo Dẹt cảnh sát trưởng. Thông tin rất nhanh kết nối, Va Áo Dẹt cảnh sát trưởng nhìn chịu chút thương, nhưng tựa hồ cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, mặc như cũ y phục tác chiến chỉ huy đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả làm việc. Nghị viên tiên sinh có chuyện gì không? Va Áo Dẹt cảnh sát trưởng thanh âm nghe phi thường mỏi mệt. Trần Thiệp nói ra, ta mới vừa tới đến khu nội thành, nghe nói Lê Minh Thị nghị hội bị tập kích, ta muốn đi xem một chút tình huống bên kia. Bởi vì không rõ ràng Lê Minh Thị tình huống hiện tại, cho nên trước cùng cảnh sát trưởng ngươi chào hỏi. Va Áo Dẹt cảnh sát trưởng vội vàng nói, nghị viên tiên sinh, hiện tại các nghị viên đều không có tại nghị hội bị phá hư đến vô cùng nghiêm trọng, mà lại khắp nơi đều là thời không vật chất, không có bị thanh lý hoàn tất, tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Theo ta được biết, các nghị viên khả năng tại cái khác địa điểm ngay tại chuẩn bị tổ chức đặc biệt hội nghị. Ngài nếu như không có những chuyện khác, hay là mau rời khỏi đi. Trần Thiệp nhẹ gật đầu, được rồi. Kết thúc thông tin đằng sau, Trần Thiệp nghĩ, lại gọi cho tập đoàn ngân hàng ẩn Lưu Chí Lâm. Và Áo Dẹt cảnh sát trưởng cung cấp tình báo vẫn hữu dụng, chí ít để Trần Thiệp biết những nghị viên này ngay tại tổ chức đặc biệt hội nghị. Cái này cũng rất bình thường, dù sao Lê Minh Thị nghị hội bị hủy thành cái dạng này, hiện tại thông tin khôi phục đằng sau, toàn bộ khẳng định Lê Minh Thị loạn thành một đoàn. Người bình thường đối với Lê Minh Thị an toàn đã hoàn toàn không tín nhiệm nữa, từ trước đó một loạt giới nghiêm hành động càng về sau quân liên hiệp sĩ nghiệp cùng thời không kỵ sĩ đoàn tại giã ngoại đại chiến, lại đến hiện tại Lê Minh Thị nghị hội gặp phải nghiêm trọng phá hư, đều cho người ta một loại minh xác tin tức, Lê Minh Thị phải xong đời. Trần Thiệp hiểu rõ vô cùng nội tình, biết thời không kỵ sĩ đoàn bên kia lần này là dốc toàn bộ lực lượng, mà lại đồng dạng tổn thất nặng nề, trong ngắn hạn bọn hắn sẽ không lại phát động nhằm vào Lê Minh Thị quy mô lớn công kích, nhưng những người khác nhưng không biết. Những người bình thường kia chỉ có thấy được quân liên hiệp sĩ nghiệp ở ngoài Lê Minh Thị bị thời không kỵ sĩ đoàn đánh thành chó, mà lại các loại thời không hoạt động dị thường tấp nập, liền ngay cả Lê Minh Thị nghị hội đều bị người thời không kỵ sĩ đoàn thẩm thấu. Nghị hội trên cao ốc các loại thời không vật chất như thác nước màu đen chảy xiết xuống chẳng cảnh, cho rất nhiều người lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Lúc đầu cho là mình tuyệt đối an toàn, đám người đột nhiên phát hiện nguyên lai thời không sinh vật lúc nào cũng có thể đi vào bên cạnh mình, loại áp lực này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu nổi. Những cái kia có môn lộ các phú hào đã bắt đầu chuẩn bị trốn hướng những thành thị khác, mà những người bình thường không có cách nào thoát đi, nhưng loại khủng hoảng này cùng lo nghĩ cảm xúc sẽ một mực truyền lại, cho toàn bộ Lê Minh Thị mang đến hỗn loạn lớn hơn. Dưới loại tình huống này, Lê Minh Thị nghị hội cái này mấy tên giữ lời nói nhân vật thực quyền, cũng xác thực được làm ra một chút hưởng ứng, mau chóng thu thập xong cục diện rối rắm này. Theo lý mà nói, Trần Thiệp chỉ là một tên phổ thông cấp 2 nghị viên, tại loại trường hợp này là không quyền lên tiếng, càng không khả năng tham gia cái này đặc biệt hội nghị. Nhưng Trần Thiệp hay là quyết định cho Lưu Chí Lâm truyền bá một cái thông tin thỉnh cầu thăm dò một chút, nếu như vạn nhất có thể có được những nghị viên này gật đầu tiến vào cái này đặc biệt hội nghị, vậy bất luận là đối với Trần Thiệp chính mình hay là đối với Đại Sơn Khoa Kỹ đều là vô cùng trọng yếu. Trần Thiệp phát ra thông tin thỉnh cầu đằng sau, Lưu Chí Lâm cũng không có lập tức kết nối. Trần Thiệp cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ lấy. Một mực qua mười mấy giây đồng hồ đằng sau, Lưu Chí Lâm mới tiếp nhận thông tin thỉnh cầu. Trần tổng, Đại Sơn Khoa Kỹ gặp phải, ta đã biết. Như vậy đi, ta phát cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi bây giờ tới, có chút liên quan tới Lê Minh Thị vấn đề, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Chương 138, hòa giải điều kiện. Chương 138, hòa giải điều kiện. Trần nghị viên, mời ngồi. Lưu Chí Lâm ra hiệu Trần Thiệp tại đối diện trên ghế ngồi xuống. Căn này trong phòng hội nghị nhỏ chỉ có Lưu Chí Lâm cùng Trần Thiệp hai người, nhưng Trần Thiệp biết, nơi này cũng là thủ tịch các nghị viên tổ chức đặc biệt hội nghị địa phương. Nói không chừng Lưu Chí Lâm tại gặp Trần Thiệp trước đó, vừa mới kết thúc cùng mặt khác thủ tịch các nghị viên tổ chức đặc biệt hội nghị. Mặc dù Trần Thiệp cũng rất để ý trong hội nghị đến cùng thông qua được dạng gì quyết nghị, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lấy thân phận cùng địa vị của hắn bây giờ, muốn tham gia cái này đặc biệt hội nghị là không thể nào. Bất quá, Trần Thiệp cũng hoàn toàn có thể thông qua Lưu Chí Lâm, hiểu rõ đến một chút tin tức. Lưu Chí Lâm sắc mặt nhìn có chút tiểu thụy, rất hiển nhiên, gần nhất phát sinh sự tình để hắn có chút sức đầu mẹ chán, xử lý phi thường khó giải quyết. Bất quá Trần Thiệp hay là giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn tư thái, giống như thật tại vì Đại Sơn Khoa Kỹ gặp không thể nào hiểu được không công chính đãi ngộ mà cảm thấy triệt để phẫn nộ. Lưu tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta Đại Sơn Khoa Kỹ nhất định phải một cái công đạo. Tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ thừa dịp thời không hoạt động thời kỳ đặc thù, đối với chúng ta phát động đánh lén, nếu như không phải chúng ta may mắn phòng thủ ở, nói không chừng ta hôm nay liền không có biện pháp đứng ở chỗ này giải oan. Loại này nghiêm trọng trái với xí nghiệp đặc biệt pháp hành vi, ta đại biểu Đại Sơn Khoa Kỹ biểu thị nghiêm trọng kháng nghị. Trần Thiệp cảm xúc có chút kích động, hắn thậm chí từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay ra sức quơ, thanh âm cũng một cách tự nhiên để cao mấy cái tám độ, thay đổi trong ngày thường tương đối bình tĩnh dáng vẻ, phảng phất là bị phẫn nộ mà làm choáng váng đầu óc. Lưu Chí Lâm vội vàng đứng lên, Trần tổng, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Chuyện này, ngươi nghe ta từ từ giải thích. Trần Thiệp lúc này mới có chút không tình nguyện ngồi xuống, tốt, vậy ta nghe Lưu tổng giải thích. Lưu Chí Lâm thở dài thườn thượt một hơi. Thật sự là nhà ruột còn gặp mưa, chuyện gì tất cả đều cùng tiến tới. Liên quan tới tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ sự tình, Lưu Chí Lâm đã biết. Tờ HOUZS cũng không có hướng Lưu Chí Lâm giấu giếm quá nhiều, mà là đem toàn bộ sự kiện chân tướng tất cả đều tại trong âm thầm cùng Lưu Chí Lâm nói thẳng ra. Nguyên nhân rất đơn giản, tờ HOUZS hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lưu Chí Lâm trong này thường người, cùng Đại Sơn Khoa Kỹ đặt thành hòa giải. Dựa theo tờ HOUZS nguyên bản ý nghĩ, chỉ cần thừa dịp thời không hoạt động trong lúc đó để tại toàn bộ Lưu Sơn khoa học kỹ thuật giã ngoại căn cứ hoàn toàn biến mất, thời gian tuyết tự nhiên sẽ ẩn tàng phần lớn manh mối. Cho dù có một chút dấu vết để lại xuất hiện, ai lại sẽ vì một cái không có gì bối cảnh mà lại đã hoàn toàn biến mất tập đoàn nhỏ, đi cùng tập đoàn băng nguyên phòng vụ cùng tập đoàn giải trí Trường Dạ cùng chết đâu? Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Đại Sơn Khoa Kỹ Giã Ngoại căn cứ lực lượng phòng ngự vậy mà cường đại như thế, tập đoàn băng nguyên phòng vụ chi tiểu đội kia không chỉ có không thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn đuổi kịp đại quy mô thời không thú triều, đều không thể an toàn đào thoát. Thế là, cùng thời không kỵ sĩ đoàn chiến đấu gặp khó tờ OUZS, không chỉ cần phải gánh chịu lần này chính diện chiến trường thất bại trách nhiệm, còn muốn xử lý thích đáng tốt Đại Sơn Khoa Kỹ vấn đề. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi thông tin khôi phục, Đại Sơn Khoa Kỹ bên kia khẳng định sẽ căn cứ xí nghiệp đặc biệt pháp mà làm mưu đồ lớn. Nếu như náo đi lên, sự thái như vậy sẽ trở nên khó mà thu thập. Hiện tại loại tình huống này, muốn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, diệt trừ Đại Sơn Khoa Kỹ đã không thể nào. Dù sao tại không gian hàm băng thông tin cơ bản dưới tình huống bình thường, một khi lại lần nữa buộc phát chiến sự, các loại hình ảnh tư liệu liền sẽ trong nháy mắt truyền đến trên mạng, tập đoàn băng nguyên phòng vụ liền rốt cuộc không bưng bít được chuyện này. Mà bây giờ, Đại Sơn Khoa Kỹ trong tay khẳng định cũng nắm giữ rất nhiều mấu chốt chứng cứ, cho nên tôi cứng khẳng định là không được. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ cũng chỉ có thể chịu thua nhận thua, lấy Lưu Chí Lâm làm người trung gian, hy vọng có thể cùng Đại Sơn Khoa Kỹ tại trong âm thầm hòa giải. Cứ như vậy, mặc dù khẳng định phải xuất rất nhiều, nhưng dù sao cũng so bởi vì nghiêm trọng trái với xí nghiệp đặc biệt pháp mà bị liên bang ngân tinh xử phạt phải tốt hơn nhiều. Nếu muốn để Lưu Chí Lâm đến hoạt động giải, như vậy tờ OUZS khẳng định cũng phải đem nội tình nói thẳng ra, nếu không một khi Lưu Chí Lâm tại điều giải trong quá trình phát hiện tờ OUZS đối với hắn che giấu tin tức, sự tình khả năng liền càng thêm không cách nào thu thập. Lưu Chí Lâm hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, hắn bày ra một bộ đồng tình biểu lộ nói ra, "Trần tổng, liên quan tới Đại Sơn Khoa Kỹ gặp phải, ta đều biết. Ta đối với Đại Sơn Khoa Kỹ gặp phải thâm biểu đồng tình. Bất quá, ta cũng nhất định phải nói rõ một chút, kỳ thật đây mới là tập đoàn tư bản lũng đoạn ở giữa chân thực quan hệ, loại chuyện này trước kia có, quá khứ có, tương lai cũng còn sẽ có. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta đến hoạt động giải, cũng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Ta khẳng định sẽ cho các ngươi Đại Sơn Khoa Kỹ tranh thủ đến mức độ lớn nhất bồi thường." Trần Thiệp trên mặt xuất hiện mờ mịt cùng biểu tình khiếp sợ, thật giống như hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Chí Lâm sẽ nói lời nói này một dạng. "Lưu tổng, cái này sao có thể được đâu? Xí nghiệp đặc biệt pháp thế nhưng là liên bang ngân tinh văn bản rõ ràng quy định, tất cả tập đoàn tư bản lũng đoạn đều muốn nhận ước thúc, cho dù là tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn cũng không thể ngoại lệ, giống tập đoàn băng nguyên phòng vụ loại hành vi này là nhất định phải nghiêm trị. Huống chi Lưu tổng ngài trong âm thầm đến hoạt động giải, chuyện này nghiêm chỉnh mà nói cũng là phi thường không phù hợp quy định. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ kém chút đem chúng ta toàn bộ công ty tiêu diệt, ngay cả ta đều kém chút chết ở trên vùng hoang dã, bọn hắn muốn đánh thì đánh, muốn cùng giải liền hòa giải. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này? Không được, ta đây tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Ta đại biểu cũng không phải cá nhân ta đại biểu là toàn bộ Đại Sơn Khoa Kỹ từ trên xuống dưới tất cả nhân viên, nếu như ta thỏa hiệp, vậy ta các công nhân viên sẽ làm như thế nào nhìn ta? Ta tổng giám đốc này còn muốn hay không làm xuống? Trần Thiệp càng nói càng kích động, thậm chí kìm lòng không được đứng dậy, sắc mặt có chút đỏ lên, còn phi thường không tình nguyện vẫy tay. Lưu Chí Lâm vội vàng lại đứng lên, Trần Tổng, an tâm chớ vội. Tình huống của ngươi ta rõ ràng, ngươi nghe ta giải thích nha. Nhìn thấy Trần Thiệp cái biểu tình này, Lưu Chí Lâm cũng cảm thấy có chút nhức cả trứng. Quả nhiên là cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người mới xí nghiệp ra, thật sự là cái gì cũng đều không hiểu a. Kỳ thật, nếu như là một chút tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn đời thứ hai lập nghiệp mà nói, gặp được loại tình huống này chắc chắn sẽ bình tĩnh được nhiều. Vì cái gì? Bởi vì những này đời thứ hai đã không cảm thấy kinh ngạc. Tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn ở giữa vụn trộm ma sát nhiều lắm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn cũng quá là nhiều, nhưng trên cơ bản sẽ không huyên náo quá lớn, cũng là bởi vì lẫn nhau đều rất rõ ràng đấu tranh ranh giới cuối cùng ở nơi nào, chỉ cần chịu thua một phương để độ lợi ích đủ nhiều, song phương tự nhiên đều sẽ phi thường ăn ý tại một cái đặc biệt biên giới chung lưu thủ lợi ích, sẽ không đem sự tình huyên náo quá khó nhìn. Nhưng gặp gỡ Trần Thiệp loại người này, liền có chút phiền phức. Hắn hiển nhiên cái gì cũng đều không hiểu a. Tập đoàn Trần Thị trước đó là cái tập đoàn nhỏ, không có trải qua loại này tàn khốc cục diện, còn mong muốn đơn phương mà tin tưởng xí nghiệp đặc biệt pháp sẽ nghiêm ngặt dựa theo luật pháp quy định đến chấp hành. Cho nên, Lưu Chí Lâm suy đoán, Trần Thiệp lúc này cảm xúc khẳng định là đặc biệt không ổn định, cảm thấy mình là đang cùng tập đoàn băng nguyên phòng vụ cùng một chỗ lừa dối hắn, cho nên mới như vậy không dung tha. Có thể mấu chốt ở chỗ, Lưu Chí Lâm cũng không có biện pháp quá tốt, chuyện này nếu như tiếp tục náo xuống dưới, huyên náo không thể vãn hồi, cái kia mặc kệ đối với hắn, đối với Đại Sơn Khoa Kỹ hay là đối với tập đoàn băng nguyên phòng vụ tới nói, đều không phải là một chuyện tốt. Bởi vì Đại Sơn Khoa Kỹ nếu quả như thật đem chuyện này huyên náo rất lớn, như vậy tập đoàn băng nguyên phòng vụ xác thực lại nhận nghiêm trị, tỉ như giá trên trời tiền phạt cùng một chút nghiệp vụ cưỡng chế chia tách các loại, nhưng dù vậy, tập đoàn băng nguyên phòng vụ làm trên cả cựu thổ lớn nhất tập đoàn tư bản lũ đoạn, cũng không trở thành bởi vậy thương cân động cốt Đại Sơn Khoa Kỹ thật cùng tập đoàn băng nguyên phòng vụ vạch mặt, về sau còn có thể có cái được không? Huống chi, xí nghiệp đặc biệt pháp mặc dù sẽ trừng phạt những này tập đoàn tư bản lũ đoạn lớn, nhưng bất luận là giá trên trời tiền phạt hay là một chút nghiệp vụ cưỡng chế chia tách, đều là có lợi cho liên bang ngân tinh. Liên bang ngân tinh sẽ mượn cơ hội này từ trên thân tập đoàn băng nguyên phòng vụ hung hăng gõ một bút, nhưng những lích lợi này chưa chắc có thể có bao nhiêu rơi vào Đại Sơn Khoa Kỹ trong tay. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ một chút nghiệp vụ bị chia tách đằng sau, mặc dù sẽ đối với thị trường số định mức có nhất định ảnh hưởng, nhưng có thể chiếm trước đến những này số định mức khẳng định cũng là mặt khác tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn, Đại Sơn Khoa Kỹ là không chiếm được tiện nghi gì. Cho nên, Lưu Chí Lâm đến hoạt động giải, một phương diện đúng là vì tập đoàn băng nguyên phòng vụ nhân tình này, một phương diện khác, hắn cũng xác thực cho là tự mình hòa giải là tốt nhất phương án giải quyết. Nghĩ tới đây, Lưu Chí Lâm bắt đầu lấy lý hiểu, lấy tinh động, tận tình khuyên bảo thuyết phục Trần Thiệp, đem những này lợi hại quan hệ cho kỹ càng giảng thuật một phen. Trần tổng, đại khái chính là như thế cái tình huống. Ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì che chở hoặc là thiên vị tập đoàn băng nguyên phòng vụ ý tứ, chẳng qua là cảm thấy các ngươi song phương đều có thể thông qua tự mình hòa giải thu hoạch được lẫn nhau kết quả mong muốn. Trần tổng, ta không ngại nói một câu nói rõ ngọn ngành mà nói, lần này chỉ cần ngươi có thể đáp ứng hòa giải, không đem chuyện này chọc ra, ta khẳng định nghĩ biện pháp cho các ngươi Đại Sơn khoa kỹ tranh thủ đến nhiều nhất chỗ tốt. Nghe xong Lưu Chí Lâm tận tình một phen, Trần Thiệp sắc mặt lúc này mới hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, hắn lúc này hay là nửa tin nửa ngờ biểu lộ, hiển nhiên đối với Lưu Chí Lâm cam đoan còn có chút không quá yên tâm. Tựa hồ một mặt là tin Lưu Chí Lâm lời nói này, nhưng một phương diện khác lại có chút lo lắng, không biết cụ thể có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt. Nhìn thấy Trần Thiệp biểu lộ, Lưu Chí Lâm yên tâm nhiều. Còn tốt, vị này Trần tổng không phải cái lăng đầu thanh, hắn hay là hiểu chuyện. Cái này cũng phù hợp Lưu Chí Lâm cho tới nay cho là Trần Thiệp nhân vật thiết lập, dù sao trước đó Đại Sơn khoa kỹ cũng từng cùng tập đoàn Tô Đồ phát sinh qua nhiều lần ma sát, vị này Trần tổng đều thỏa hiệp, chỉ bất quá không có lần này một dạng viên náo lớn như vậy. Nhìn chỉ cần lợi ích cho đến đủ nhiều, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lưu Chí Lâm vội vàng rèn sắt khi còn nóng, "Trần tổng, không ngại dạng này, ngươi đem Đại Sơn khoa kỹ tố cầu đơn giản nói một chút, bất luận là vật chất bồi thường hay là tinh thần bồi thường đều có thể nói thoải mái, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi làm được. Chuyện này vốn chính là tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ đã làm sai trước, chúng ta nắm giữ lấy quyền chủ động." Trần Thiệp mặt lộ vẻ khó xử, "Cái này, ta kỳ thật thật đúng là không có quá nghĩ tới, ta trước đó chỉ là nghĩ, muốn đem chuyện này chọc ra, muốn để tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ dựa theo xí nghiệp đặc biệt pháp quy định nhận vốn có trừng phạt." Lưu Chí Lâm không khỏi có chút hoảng, làm sao còn nghĩ đến xí nghiệp đặc biệt pháp đâu? "Vậy khẳng định không được a." Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, "Trần tổng, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Đầu tiên là bồi thường khối này, toàn bộ thời không hoạt động trong lúc đó, Đại Sơn khoa kỳ giã ngoại căn cứ thừa nhận phá hư, đều do tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ bỏ vốn tu sửa. Tại toàn bộ thời không hoạt động trong lúc đó, Đại Sơn khoa kỹ sinh ra thương vong, tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ đều phải tiến hành trợ cấp dựa theo tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ quân sĩ nghiệp trợ cấp tiêu chuẩn đến chấp hành. Đồng thời tại những này mức trên cơ sở, muốn ngoài định mức bỏ ra gấp 2 phí tổn thất tinh thần. Ngoài ra, tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ có thể làm Đại Sơn khoa kỹ cung cấp trong vòng 3 năm đỉnh cấp bảo an phục vụ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp thu hoạch được một chút vũ khí trang bị đến nữa, thu hoạch được tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ một nhóm quân giới mới. Đương nhiên tại cụ thể mức bên trên còn có thể lại thương lượng, tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ rất có tiền, tại bồi thường phương diện này có thể nhiều lôi kéo một chút." Nghe đến đó, Trần Thiệp không khỏi trầm ngâm. Cái này, nhìn xem Trần Thiệp lâm vào do dự, Lưu Chí Lâm không khỏi mỉm cười, quả nhiên, Trần tổng trước đó như vậy lòng đầy căm phẫn, nói nhiều như vậy, xét đến cùng hay là một câu, đến thêm tiền. Lưu Chí Lâm trong lòng rất rõ ràng, hắn cho ra điều kiện này, đã coi như là tương đương có thể Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ lần này không chỉ có riêng là bị tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ công kích, cũng nhận thú triều công kích, căn cứ nhận lấy hư hao, nhân viên cũng có rất nhiều thương vong. Dựa theo tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ quân sĩ nghiệp tiêu chuẩn đến trợ cấp, đây chính là một số tiền lớn, dù sao tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ quân sĩ nghiệp đãi ngộ là cao nhất. Mà lại ở trong quá trình này, Đại Sơn khoa kỹ coi như báo cáo láo một chút cũng không quan trọng, dù sao cũng là vì lừa bịp một bút. Số tiền kia tương đương với gấp 3 bồi thường, ngoài định mức cho gấp 2 nói là phí tổn thất tinh thần, trên thực tế chính là phí bịt miệng. Đối với Đại Sơn khoa kỹ mà nói, đây nhất định là tương đương khả quan một món tiền. Ngoài ra lại cho một chút thêm đầu, cho một nhóm mới nhất súng ống đạn được, những này súng ống đạn được đều là trên thị trường căn bản không mua được kiểu mới hảo, cứ như vậy, thành ý không sai biệt lắm cũng liền đủ. Trần Thiệp tựa hồ nhận lấy hấp dẫn rất lớn, hắn mặt lộ do dự, hỏi: "Tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ xuất huyết nhiều đằng sau, sẽ không phải mang thủ a? Vạn nhất bọn hắn lại phía sau chơi ngáng chân làm sao bây giờ? Để cho chúng ta đem ăn vào trong miệng tất cả đều tại phun ra ngoài." Lưu Chí Lâm vội vàng lắc đầu, "Trần tổng, ngươi đây cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Vừa đến, ta đại biểu tập đoàn ngân hàng ngân điều đỉnh, bọn hắn khẳng định phải cho mặt mũi này. Thứ hai, chuyện lần này cũng không phải là tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ cao tầng nhất trí quyết định, chỉ là tờ OUZS trong âm thầm an bài, hắn cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Thứ ba, Đại Sơn khoa kỹ phát triển càng ngày càng tốt, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ đã càng ngày càng khó hạ thủ. Ngươi yên tâm, càng về sau, Đại Sơn khoa kỹ liền cũng càng an toàn. Tương phản, nếu như ngươi nhất định phải đem chuyện này đâm đến bên trên đi, cái kia tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ mới có thể bí quá hóa liều đâu. Đến lúc đó thật về mặt, hai bên cũng sẽ không có kết quả tốt, cần gì chứ?" Trần Thiệp nghĩ, khẽ gật đầu, "Cũng đúng. Vậy ta đơn giản xách mấy cái yêu cầu đi. Bồi thường cùng trợ cấp liền theo Lưu tổng ngài nói xử lý, bất quá cụ thể trị số ta còn muốn trở về hảo hảo xác minh một chút. Về phần bảo an phục vụ, chúng ta Đại Sơn khoa kỹ không cần. Hy vọng tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ có thể đem tân tiến nhất vũ khí trang bị mỗi một dạng cho chúng ta một kiện là có thể. Trừ cái đó ra, ta còn hy vọng có thể thu hoạch được một cái Lê Minh thị nghị hội thủ tịch nghị viên danh ngạch, cùng vượt qua khu vực súng ống đạn được tiêu thụ giấy phép." Chương 139. Vượt qua khu vực quân bán giấy phép. Chương 139. Vượt qua khu vực quân bán giấy phép. Nghe xong Trần Thiệp lời nói này, Lưu Chí Lâm không khỏi sửng sốt một chút. Cái gọi là trở về hảo hảo xác minh một chút tổn thất, nói trắng ra là chính là suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc muốn lừa bịp bao nhiêu tiền, cái này lời ngầm tất cả mọi người hiểu đối với Lưu Chí Lâm mà nói cái này cũng rất bình thường, dù sao chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, chỉ là thông thường bồi thường Đại Sơn khoa kỹ khẳng định không thể nhịn, tất nhiên muốn từ trên thân tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ cắn xuống một miếng thịt đến ăn non nê, mới có thể cam tâm. Nhiều tiền tiện ít, vậy cũng là trên phương diện làm ăn sự tình, có thể từ từ thương lượng. Nhưng sau hai điểm yêu cầu, liền để Lưu Chí Lâm hơi kinh ngạc. Bởi vì Lưu Chí Lâm vốn là muốn đến bồi thường phương án là để tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ là Đại Sơn khoa kỹ cung cấp một đoạn thời gian bảo an phục vụ, hoặc là cung cấp một nhóm vũ khí trang bị. Theo Lưu Chí Lâm, đối với Đại Sơn khoa kỹ dạng này siêu mộng nghiên cứu phát minh công ty tới nói, cái này hiển nhiên là rất có lời. Bởi vì đồng dạng công ty muốn phát triển quân bị là căn bản phát triển không nổi, quân công sản nghiệp là phi thường cao cấp sản nghiệp, cần kỹ thuật tích lũy cùng đại lượng chiến trường khảo thí. Liền ngay cả tập đoàn Tô Đô loại này đỉnh tiêm tập đoàn tư bản lũng đoạn phát triển nhiều năm như vậy, tại quân công phương diện đầu nhập vào nhiều tài nguyên như vậy, cũng như cũ cùng tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ có khổng lồ như vậy chênh lệch, huống chi là Đại Sơn khoa kỹ loại này tập đoàn nhỏ đâu. Chớ nói chi là huấn luyện một chi có sức chiến đấu quân đội, chỗ tốn hao tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, đối với những này tập đoàn nhỏ tới nói, trực tiếp dùng tiền mua bảo an phục vụ ngược lại là tốt nhất. Liền ngay cả tập đoàn giải trí Trường Dạ dạng này đỉnh tiêm tập đoàn tư bản lũ đoạn, vì ứng phó chiến tranh xí nghiệp, không phải cũng hay là từ tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ nơi đó mua sắm bảo an phục vụ sao? Thuật nghiệp hữu chuyên công, không tại chính mình không am hiểu địa phương cũng chết, lãng phí tài nguyên, đây thật ra là một loại cử chỉ sản xuất. Lưu Chí Lâm suy đoán, Trần Thiệp không tiếp thu đưa tặng bảo an phục vụ, có thể là sợ tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ lại làm cái gì tiểu động tác. Vốn là kết thủ, lại mua nhà khác bảo an phục vụ, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Nhưng kỳ thật là người trung gian, Lưu Chí Lâm vẫn tương đối tín nhiệm tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ, dù sao tại tập đoàn ngân hàng ngẩn tham gia trước đó là một loại quy tắc, tại tập đoàn ngân hàng ngẩn tham gia đằng sau lại là một loại khác quy tắc. Trước đó tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ vụng trộm gây sự không ai biết, nhưng bây giờ trải qua tập đoàn ngân hàng ngẩn điều đình, lại động thủ chính là một chuyện khác đương nhiên, Trần Thiệp nghĩ như vậy cũng là nhân chi thường tình, cho nên Lưu Chí Lâm còn có một loại khác phương án, chính là để tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ cung cấp một nhóm đứng đầu nhất vũ khí trang bị. Nhóm này vũ khí trang bị đều là trên thị trường không mua được, Đại Sơn khoa kỹ đại khái có thể nắm bắt tới tay về sau tổ chức mình quân sĩ nghiệp sử dụng cùng huấn luyện đương nhiên, tốt vũ khí trang bị cũng cần tốt hậu cần, cũng không thể tùy tiện hỏng một món linh kiện liền đi tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ đưa tu a. Cho nên theo Lưu Chí Lâm, hay là trực tiếp đưa bảo an phục vụ càng có lợi một chút. Kết quả không nghĩ tới, Trần Thiệp cũng không muốn bảo an phục vụ, cũng đừng nguyên một nhóm vũ khí trang bị, mà là muốn đứng đầu nhất vũ khí trang bị, mỗi dạng một kiện. Quy ra xuống tới, giá trị khẳng định so đám kia vũ khí trang bị một ít, cho nên Trần Thiệp lại đưa ra một cái kèm theo điều kiện, chính là hy vọng trở thành Lê Minh Thị thủ tịch nghị viên, cùng vượt qua khu vực súng ống đạn được tiêu thụ giấy phép. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, Đại Sơn khoa kỹ còn muốn nghiên cứu, phòng chế tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ mới nhất vũ khí trang bị, lại đem nhóm này phòng chế trang bị cho bán đi. Thì như, bán được Tây Đại Lục. Trước mắt căn cứ cựu thổ pháp luật, quân công sản nghiệp sinh sản cùng tiêu thụ cho phép mặc dù bình thường tập đoàn tư bản lũng đoạn đều có thể cầm tới, nhưng đại đa số tập đoàn tư bản lũng đoạn đều chỉ có thể đem chính mình sản xuất quân công sản phẩm bán được cùng một cái liên bang khu. Tỷ như Đại Sơn khoa kỹ, bởi vì là tại Bắc Bộ liên bang khu đăng ký, cho nên cũng chỉ có thể tại Bắc Bộ liên bang khu phạm vi bên trong bán. Mà chỉ có giống tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ loại này cỡ lớn tập đoàn tư bản lũng đoạn, lấy được vượt qua khu vực súng ống đạn được tiêu thụ giấy phép, mới có thể đem vũ khí trang bị bán được trên cả cựu thổ. Sở dĩ có loại quy định này, một mặt là bởi vì khác biệt liên bang khu nghị hội riêng phần mình có khác biệt chính sách, sẽ bảo hộ nơi đó sản nghiệp, một phương diện khác cũng là cố ý chế tạo một chút bậc cửa, tránh khỏi một chút làm ẩu vũ khí khắp nơi lưu thông, nhiều loạn thị trường. Trên cựu thổ quân giới bán được rất đắt, đây là các loại buôn bán vũ khí ở giữa hiệp thương, sau khi thỏa hiệp kết quả, mọi người cùng nhau vui vẻ trình độ lớn nhất kiếm lấy lợi nhuận. Rất nhiều mô đen mới nhất cao cấp súng ống mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng rất dễ dàng hư hao, mà lại giá bán cao, chính là bởi vì nguyên nhân như này. Tóm lại, Trần Thiệp hai điểm này yêu cầu, cơ hồ là đem mục đích của mình minh xác viết lên mặt, ta muốn nghịch hướng phá giải nghiên cứu tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ mới nhất vũ khí trang bị, ta muốn đi đại lục khác bán súng ống đạt được. Bắc Bộ Liên bang khu mặc dù là lớn nhất liên bang khu, nhưng nơi này thế cục tương đối ổn định. Mà lại, tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ tổng độ ngay tại Bắc Bộ Liên bang khu, lại thêm tập đoàn Tô Đồ các loại tập đoàn tư bản lũ đoạn, thị trường cơ hồ bị giành được không sai biệt lắm. Mà Tây Bộ Liên bang khu thì lại khác, nơi đó càng thêm hỗn loạn một chút, súng ống đạn được nguồn tiêu thụ càng tốt hơn. Lưu Chí Lâm nhìn xem Trần Thiệp, không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Trần Thiệp lời nói này động cơ nhìn có chút quá rõ ràng, có vẻ hơi ngu xuẩn, nhưng đây cũng là Trần Thiệp nghĩ sâu tính kỹ đằng sau kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn lừa dối ở Lưu Chí Lâm rất khó. Hắn muốn Lê Minh Thị thủ tịch nghị viên vị trí cùng vượt qua khu vực súng ống đạn được tiêu thụ giấy phép, đây đều là phi thường mình xác yêu cầu, chỉ dựa vào ám chỉ là vô dụng, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Còn không bằng vừa lên đến liền thoải mái nói ra. Chỉ cần nâng lên vượt qua khu vực súng ống đạn được tiêu thụ giấy phép sự tình, Lưu Chí Lâm tự nhiên là sẽ có hoài nghi, cùng che che lấp lấp, còn không bằng thanh thanh sở sở nói ra. Dạng này trắng trợn, ngược lại càng có thể tạo được che giấu hiệu quả. Lưu Chí Lâm đứng dậy bước đi thong thả hai bước, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Lê Minh Thị thủ tịch nghị viên có thể thử vận hành, không phải cái vấn đề lớn hơn gì, dù sao Đại Sơn khoa ký tại Lê Minh Thị năng lượng càng lúc càng lớn, chỉ cần tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ, tập đoàn ngân hàng ngân cùng tập đoàn Vi một khoa ký cái này mấy nhà tập đoàn tư bản lũng đoạn nhất trí đồng ý, liền làm rất dễ. Nhưng là mới nhất vũ khí trang bị cùng vượt qua khu vực súng ống đạn được tiêu thụ giấy phép. Dạ tâm này quả thực không nhỏ. Nói cách khác, Đại Sơn khoa kỹ muốn nghịch hướng phá giải nghiên cứu tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ mới nhất quân giới, phòng chế đằng sau lại bán được Tây Đại Lục đi. Đây có phải hay không là có chút quá ý nghĩ hao huyền rồi? Bất quá, điều này cũng đúng chuyện tốt, nếu như đáp ứng điều kiện này liền có thể lắng lại lần này sự cố mà nói, đối với tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ tới nói cũng coi là cái có thể tiếp nhận kết quả. Dù sao, Đại Sơn khoa kỹ lại không thể thật từ những này quân giới bên trong nghịch hướng nghiên cứu ra thứ gì. Chỉ cần những trang bị này không rơi xuống tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ trực tiếp đối thủ cạnh tranh trong tay, vậy liền không có vấn đề gì. Lưu Chí Lâm càng nghĩ càng thấy đến, này cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Mặc dù Đại Sơn khoa kỹ dã tâm rõ rành rành, nhưng có dã tâm cùng có thực lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn coi như muốn nghịch hướng nghiên cứu tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ tân tiến nhất vũ khí trang bị thì như thế nào? bọn hắn có thể nghiên cứu ra thứ gì đến. Tựa như một chút quốc gia ở giữa quân bán, nếu như tiên tiến vũ khí bán cho cường quốc, cái kia xác thực rất nguy hiểm, dễ dàng tạo thành kỹ thuật tiết lộ, nhưng bán cho nước yếu. Nước yếu có thể miễn cưỡng duy trì vũ khí sử dụng cũng không tệ rồi, còn lịch hướng nghiên cứu. Căn bản không có năng lực này. Tập đoàn tư bản lũng đoạn ở giữa quân bán cũng là như thế. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ nếu như đem những này vũ khí bán cho tập đoàn Tô Đô loại này tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn, vậy khẳng định không được, nhưng bán cho Đại Sơn Khoa Kỹ, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Dù sao Đại Sơn Khoa Kỹ cũng nghiên cứu không ra thứ gì. Nghĩ tới đây, Lưu Chí Lâm nói ra, thủ tịch nghị viên sự tình, ta có thể giúp ngươi choáng làm một chút, mặc dù bây giờ còn không thể cam đoan, bất quá chỉ cần tập đoàn băng nguyên phòng vụ đại biểu gật đầu, chuyện này liền rất có hy vọng. Dù sao ta cùng hơi một tập đoàn đại biểu cũng sẽ gật đầu. Vượt qua khu vực quân bán giấy phép, vấn đề cũng không lớn. Về phần tập đoàn băng nguyên phòng vụ trang bị mới chuẩn bị, ta chỉ có thể nói, sẽ hết sức đi giúp ngươi tranh thủ, nhưng có thể làm đến bao nhiêu khó mà nói. Mà lại dù cho lấy được, các ngươi cũng phải ký hiệp nghị, chỉ có thể dùng riêng, tuyệt đối không thể đem những này trang bị mới chuẩn bị bán trao tay người khác. Điều kiện có thể sẽ phi thường khắc nghiệt, mà lại, ta cảm thấy thật không bằng trực tiếp muốn bảo an phục vụ hoặc là muốn một nhóm tại bán trang bị. Từ tính thực dụng góc độ tới nói, sẽ càng có lợi một chút. Lưu Chí Lâm không nói quá minh bạch, nhưng ý tứ hiển nhiên là, ngươi muốn làm lịch hướng nghiên cứu, tỷ lệ thành công rất thấp. Trần Thiệp mỉm cười, không sao Lưu tổng, đây đương nhiên là có chơi có chịu sự tình. Ta liền điều kiện này, nếu như tập đoàn băng nguyên phòng vụ nguyện ý cùng giải đương nhiên tốt nhất, nếu như không nguyện ý, ta cũng không có cách nào. Lưu Chí Lâm không có đem lời nói chết, nhưng Trần Thiệp cảm thấy, tựa hồ có hy vọng. Kỳ thật Trần Thiệp bản thân cũng là giao giá trên trời, coi như tập đoàn băng nguyên phòng vụ không cung cấp tất cả mô đen mới nhất vũ khí trang bị, chỉ cung cấp một bộ phận, vậy đối với Trần Thiệp mà nói, cũng đầy đủ kiếm lời. Lưu Chí Lâm cùng tập đoàn băng nguyên phòng vụ khẳng định đều cảm thấy Đại Sơn Khoa Kỹ không có khả năng lịch hướng nghiên cứu những trang bị này, dù sao quân công sản nghiệp bản thân liền cần rất nhiều kỹ thuật tích lũy, chưa hề hoàn thiện hệ thống cùng ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học, coi như lấy được trang bị mới chuẩn bị, cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Nhưng bọn hắn trong tình báo hiển nhiên thiếu thốn vô cùng trọng yếu một vòng, Trần Thiệp là người sáng tạo. Có người sáng tạo năng lực đặc thù, Trần Thiệp hoàn toàn có thể đem những này trang bị mới chuẩn bị cải tạo một phen, chế tạo ra một nhóm hàng đẹp giá rẻ vũ khí, bán được Tây Đại Lục đi. Đi cửa hàng thể nghiệm bên kia nhìn xem. Trần Thiệp nói với Trương Tư Duệ. Xe bay từ trong thành khu bay ra, đi vào Đại Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm chỗ khu vực. Nơi này cùng khu nội thành so sánh, ngược lại lộ ra tương đương an tưởng cùng bình thản, thậm chí còn có rất có một loại náo nhiệt cùng phồn hoa cảm giác. Lúc này khu nội thành có thể nói là lòng người bàng hoàng, không ít người giàu có đều đang suy nghĩ phải thoát đi Lê Minh Thị, mà những cái kia trung sản giai tầng thì là xen vào chạy cùng không chạy ở giữa, rất là do dự. Không chạy, lo lắng ngày nào vạn nhất thời không kỵ sĩ đoàn lại đánh tới, vậy liền xong con bê. Chạy, có không nỡ tại Lê Minh Thị sản nghiệp, vạn nhất chạy đằng sau Lê Minh Thị không có lại buộc phát loại nguy hiểm này hoạt động, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng đối với tầng dưới chót người bình thường tới nói, liền không có loại phiền não này, bởi vì bọn hắn lúc đầu cũng chạy không được. Thậm chí còn có người đối nội thành khu phát sinh sự tình cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao lấy trước gặp nạn đều là thành khu chung quanh khu dân nghèo, mà lần này đến phiên những cái kia cao cao tại thượng quý tộc lao ra bọn họ. Trần Thiệp cũng đã có đoạn thời gian không tới cửa hàng thể nghiệm đi, vừa vặn cũng muốn đi xem nhìn tình huống bên này. Chương 140. Nội bộ hội nghị. Chương 140. Nội bộ hội nghị. Cửa hàng thể nghiệm siêu ngọc lưu lượng khách đã cơ bản ổn định lại, sẽ không lại xuất hiện trước đó loại kia quặn quẽ hoặc là triệt để đầy tràn tình huống, mà là duy trì tại một cái tương đối cân đối trạng thái. Nhân viên cửa hàng bọn họ không cần phải lo lắng không người đến, những khách hàng cũng không cần lo lắng không có chỗ trống. Nhìn thấy Trần Thiệp đến, tân nhiệm cửa hàng trưởng đội vàng tới chào hỏi, "Trần tổng." Trần Thiệp nhẹ gật đầu, ra hiệu mọi người như thường lệ làm việc, không cần để ý chính mình. Hiện tại Đại Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm đã mở mấy nhà chi nhánh, cho nên Chu Lôi tự nhiên cũng vinh thăng người phụ trách Đại Sơn Khoa Kỹ tại Lê Minh Thị tất cả thực thể sản nghiệp quản lý. Nếu lên chức, như vậy nguyên bản cửa hàng thể nghiệm này cửa hàng trưởng tự nhiên cũng muốn thay người. Mà lại, Chu Lôi thực lực tiến bộ rất nhanh, cho nên lần này đã sớm triệu hồi tổng bộ đi tham gia thường ngày chiến đấu, quản lý cửa hàng thể nghiệm loại chuyện này đối với Chu Lôi mà nói, có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Vị này tiệm mới giải cũng là một tên quân phản kháng chiến sĩ, là từ nguyên bản nhân viên cửa hàng bên trong cất nhắc, đều là trong quân phản kháng tin nhất từng chiếm được một nhóm này nòng cốt. Không có Tăng Hải Long nhóm người này, cửa hàng thể nghiệm lộ ra an tĩnh không ít. Trần Thiệp hay là giống như ngày thường, đi vào cửa hàng thể nghiệm trên ghế salon tọa hạ, thói quen thuận tay cầm lên bên cạnh vật liệu bắt đầu điều khắc. Mặc dù hắn hiện tại còn tại là quá nhiều chuyện cảm thấy phiền não, bất luận là Lê Minh thị nghị viên sự tình, giã ngoại căn cứ sự tình hay là thời không kỵ sĩ đoàn sự tình, đều đủ hắn bận điệu, nhưng ở kiểu bận rộn này trước đó, Trần Thiệp hay là kìm lòng không được muốn điêu chút vật gì, có thể làm cho mình nội tâm càng thêm bình tĩnh trở lại. A, đại sư. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Trần Thiệp ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Kê Vĩnh Khang. Tô Chi Dụng hay là không có cùng hắn cùng một chỗ, hiển nhiên Lê Minh thị gần nhất không yên ổn, Tô Chi Dụng hơn phân nửa là lại bị cấm túc. A, tại sao muốn nói lại đâu? Kê Vĩnh Khang hơi tới gần một chút, mặc dù hay là cùng đại sư vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng lo lắng chi tình hay là lộ rõ trên mặt. Đại sư, nghe nói phía ngoài thời không hoạt động đặc biệt kịch liệt, Đại Sơn Khoa Kỹ giã ngoại căn cứ không có sao chứ? Trần Thiệp khẽ gật đầu, ừm, chỉ là gặp một điểm nhỏ vấn đề, đều đã giải quyết. Kê Vĩnh Khang thở dài ra một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại sư ngươi là không biết, trong khoảng thời gian này Lê Minh Thị đều loạn thành một bầy. Ta những bạn học kia, có không ít đều dự định cùng người trong nhà cùng rời đi Lê Minh Thị, đi Trung ương Liên bang khu, còn có không ít người cũng đã đặt trước tốt vé máy bay. Dù sao toàn bộ Lê Minh Thị khu vực hạch tâm đều bị công kích, nơi này đã không an toàn nữa, ai cũng không biết thời không kỵ sĩ đoàn lúc nào sẽ lại đánh tới. Hiện tại Lê Minh thị khu nhà giàu quả thực là lòng người bàng hoàng, ngược lại là vùng này tình huống coi như ổn định. Trong nhà của ta cũng là làm cho long trời lở đất, muốn rời đi Lê Minh thị, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lưu lại, dù sao trong nhà của chúng ta tất cả sản nghiệp đều tại Lê Minh thị, thật đi những thành thị khác chính là miệng ăn núi lở. Rất hiển nhiên, Kê Vĩnh Khang gia cảnh cùng những cái kia chân chính tài phiệt tử đệ hay là không có cách nào so sánh. Cho dù là đồng dạng cỡ trung tập đoàn tư bản lũ đoạn, nghiệp vụ cũng thường thường là vượt qua đại lục, muốn rời khỏi Lê Minh thị liền có thể tùy thời rời đi. Mà tập đoàn nhỏ tất cả nghiệp vụ đều tại Lê Minh thị xung quanh, còn muốn chạy cũng không nỡ. Trần Thiệp gật gật đầu, thoải mái tinh thần, nói không chừng Lê Minh thị trải qua sự kiện lần này đằng sau ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng tốt đâu. Kê Vĩnh Khang hiển nhiên cũng không biết Lê Minh thị gặp tập kích khủng bố kẻ cầm đầu ngay tại trước mặt mình, còn tưởng rằng Trần Thiệp chỉ là đang an ủi hắn, cho nên chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Trần Thiệp đứng dậy đứng lên, Đại Sơn khoa kỹ không sai biệt lắm cũng nên tiến vào tiếp theo giai đoạn. Kê Vĩnh Khang nghe chút, không khỏi kích động lên, là muốn bắt đầu nghiên cứu phát minh siêu ngộng mới sao? Trần Thiệp mỉm cười, không kém bao nhiêu đâu. Nam, ngày 28 tháng 8, thứ năm Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ. Trần Thiệp ngắm nhìn bốn phía, quân phản kháng các cao tầng đã tất cả đều đến đông đủ, hay là theo thường lệ tiến hành báo cáo. Triệu Chấn đầu tiên nói ra, đội trưởng, trước mắt giã ngoại căn cứ bên này xây dựng cơ bản tình huống rất thuận lợi. Trước đó trong căn cứ bị hao tổn bộ phận đã toàn bộ chữa trị hoàn thành, đồng thời chúng ta cũng tại dựa theo trước đó quy hoạch tiếp tục đối với căn cứ tiến hành xây dựng thêm. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ bồi thường đám tài nguyên kia tạm thời không nhúc nhích, cụ thể như thế nào sử dụng vẫn là đội trưởng ngươi tự mình quyết định đi. Trương Tư Duệ tiếp lời gốc dạng, trước mắt các huynh đệ huấn luyện thường ngày cũng đã hoàn toàn tiến nhập quỹ đạo, lần trước có thể đứng vững tập đoàn băng nguyên phòng vụ chi bộ đội kia đủ để chứng minh huấn luyện của chúng ta có hiệu quả rõ ràng. Trước mắt các lão chiến sĩ mang theo mới các chiến sĩ tiến hành huấn luyện, hiệu quả rõ rệt, đám kia vừa mới gia nhập quân phản kháng người mới dung nhập cũng rất tốt. Kể từ đó, chúng ta chi này quân phản kháng nhân số cũng rốt cục không còn giống như trước một dạng, chỉ có tiêu hao không có tăng trưởng. Trần Thiệp khẽ gật đầu, đây đối với quân phản kháng tới nói, đương nhiên là một tin tức tốt, cũng là hắn muốn nghe nhất tin tức. Muốn làm việc, xét đến cùng hay là không thể rời bỏ người, tư nguyên nhiều hơn nữa không có người cũng vô pháp lợi dụng. Trước đó chi này quân phản kháng vấn đề lớn nhất không phải không tiền, không có vũ khí, mà là hậu bị nguồn mộ lính không cách nào được bổ sung, đánh một trận cầm liền sẽ tổn thất một bộ phận tinh nhuệ quân phản kháng chiến sĩ. Trần Thiệp cũng không phải chiến thần, mỗi lần đều có thể tại không chết người tình huống dưới đánh thắng, dần ra chi này quân phản kháng sẽ chỉ ở không ngừng tiêu hao bên trong người số càng ngày càng ít, cuối cùng đi hướng cùng đổ mặt lộ. Nhưng là hiện tại, trải qua tầng tầng sàng chọn, quân phản kháng rốt cục có thể từ Lê Minh thị người tầng dưới chốt cùng giã ngoại người lưu lạc bên trong thu nạp lực lượng dự bị. Đây đối với quân phản kháng mà nói, có thể nói là một loại chất biến đương nhiên. Lần này trong chiến đấu tử trận quân phản kháng các chiến sĩ, Trần Thiệp cũng đều đem bọn hắn đặt vào bờ bên kia, chỉ cần tại thời cơ thích hợp, liền có thể một lần nữa vì bọn họ tìm tới trong hiện thực thân thể. Trương Tư Duệ tiếp tục nói, ngoài ra, lần này thời không hoạt động biến hóa, để những người lưu lạc hoàn cảnh sinh tồn kịch liệt chuyển biến xấu, còn muốn giống trước đó một dạng thông qua tại giã ngoại nhặt ve chai, thu thập hạt thời không sinh tồn, chỉ sợ đã là không thể nào. Cho nên, ta cũng đang nghĩ biện pháp lôi kéo những người lưu lạc này thủ lĩnh, muốn đem bọn hắn biến thành chúng ta Đại Sơn khoa kỹ thành viên vào ngoài, một mặt là đem bọn hắn cột vào chúng ta trên chiến xa, giúp chúng ta làm một chút không rảnh làm sự tình, một phương diện khác cũng có thể tại những người lưu lạc này bên trong tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, gia nhập chúng ta. Bất quá, vấn đề duy nhất ở chỗ, lần này không bình thường thời không hoạt động, đến cùng có thể duy trì bao lâu? Hắn nói bóng gió là, nếu như lần này thời không hoạt động tiếp tục thời gian rất lâu, hoặc là một mực tiếp tục kéo dài, những người lưu lạc này bọn họ liền không khả năng lại trở lại trước đó sinh hoạt, bởi vì bọn hắn không cách nào tại thời không hoạt động tấp nập tình huống dưới vẹn vẹn dựa vào chính mình làng xóm lực lượng sinh tồn. Nhưng nếu là lần này thời không hoạt động rất nhanh liền kết thúc, như vậy những người lưu lạc này bọn họ khẳng định là không nguyện ý phụ thuộc vào Đại Sơn khoa kỹ, dù sao bọn hắn sở dĩ tới làm người lưu lạc cũng là bởi vì hướng tới tự do, không muốn trở thành bất luận cái gì tập đoàn tư bản lũng đoạn phụ thuộc. Tuy nói Đại Sơn khoa kỹ cùng mặt khác tập đoàn tư bản lũng đoạn có trên bản chất khác biệt, nhưng những người lưu lạc này như thế nào lại biết đâu. Trần Thiệp nhẹ gật đầu, nói ra, lần này thời không hoạt động rất có thể sẽ kéo dài thật lâu, chuyện này ngươi nắm chắc làm, cũng không nhất định cực hạn tại chúng ta căn cứ xung quanh người lưu lạc, phạm vi có thể thích hợp mở rộng. Tại cái khác tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn kịp phản ứng trước đó, chúng ta tranh thủ tiên hạ thủ vi cường, nhiều cấp được một số người. Những người khác không rõ ràng lần này thời không hoạt động nguồn gốc, nhưng Trần Thiệp thế nhưng là lại biết rõ rành rành đều là sổ lũ trì ẩn làm chuyện tốt. Bởi vì nguồn gốc không giống với di vãng, cho nên lần này thời không hoạt động tất nhiên sẽ duy trì thời gian rất dài. Tại cái khác tập đoàn tư bản lũng đoạn còn đang chờ thời không hoạt động lúc kết thúc, Đại Sơn khoa kỹ đã sớm bắt đầu quay chúng quanh loại hoàn cảnh này biến hóa bắt đầu bố cục, đương nhiên có thể dẫn trước một bước. Lý Vân Hán nói ra, đội trưởng, liên quan tới cực hạn khoái hoạt là kiến tạo siêu mộng này, tình huống trước mắt cũng rất tốt. Tuy nói chính thức bản tại phía quan phương cho rất nhiều đề cử tình huống dưới vẫn như cũ số liệu thường thường, nhưng hát siêu mộng bán được rất tốt, thậm chí đã vượt qua chính quy bản siêu mộng lượng tiêu thụ. Trước mắt toàn bộ Lê Minh thị hát siêu mộng thị trường, chúng ta hát siêu mộng cơ hồ đã chiếm cứ nửa giang sơn. Đương nhiên, chủ yếu còn phải cảm tạ giờ cờ tờ giờ trước đó một loạt nghiêm trị hát siêu mộng hoạt động, để Lê Minh thị hát siêu mộng thị trường ba động kịch liệt, nguồn cung cấp giảm bớt, giá cả dâng lên, cũng cho chúng ta tại hát siêu mộng thị trường phát lực tuyệt hảo cơ hội. Đội trưởng, có hay không có thể bắt đầu khai phát siêu mộng mới rồi? Nhìn xem Lý Vân Hàn ánh mắt tràn ngập mong đợi, Trần Thiệp có chút im lặng. Từng ngày cũng chỉ biết khai phát siêu mộng mới, liền không thể muốn chút khác. Hắn trầm mặc sau một lát nói ra, siêu mộng mới sự tình không đổi, ta hiện tại ngược lại là có một cái bước đầu ý nghĩ, bất quá vẫn là phải đợi những chuyện khác tất cả đều quyết định đằng sau, lại an bài. Hôm qua, Lưu Chí Lâm bên kia đã có cuối cùng tin tức, Lê Minh Thị thủ tịch nghị viên mặc dù không thể trực tiếp cầm tới, nhưng vẫn là thuận lợi lấy được cấp một nghị viên danh ngạch, mà lại là có hạt khu, có thực quyền cấp một nghị viên. Chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, trong khu quản hạt thu thuế cùng trị an các loại nhân tố tổng hợp bình phán đằng sau đạt tới tiêu chuẩn, về sau liền có thể thuận lý thành chương trở thành thủ tịch nghị viên. Về phần vượt qua khu vực súng ống đạn được tiêu thụ giấy phép, ngược lại là thành công cầm xuống. Nói cách khác, Lục Hành An hơi dừng một chút, về sau chúng ta nhìn có thể đem vũ khí bán được Tây Đại Lục. Đám người không khỏi tất cả đều mừng rỡ. Vượt qua khu vực súng ống đạn được tiêu thụ giấy phép, đây đối với quân phản kháng tất cả mọi người mà nói, đều là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, bởi vì ai đều biết, buôn bán súng ống thế nhưng là trên cựu thổ kiếm lợi nhiều nhất suy nghĩ, thậm chí có thể nói không có cái thứ hai. Tuy nói siêu ngộng các loại mới phát sản nghiệp cũng coi là đỉnh tiêm sản nghiệp, nhưng ở Tây Đại Lục loại này hỗn loạn địa phương, hát siêu ngộng bán được cho dù tốt, cũng vĩnh viễn so ra kém súng ống đạn được. Dù sao nếu có đồ vật tốt, không có thương, vậy cũng đều là cho người khác chuẩn bị. Trương Tư Duệ nói ra, vừa vặn có cái này giấy phép, chúng ta liền có thể cho Tây Đại Lục quân phản kháng các huynh đệ cung cấp một chút vật liệu ủng hộ. Nhưng mà Triệu Chấn lại lắc đầu, Tây Đại Lục quân phản kháng quy mô so với chúng ta lớn hơn, đến phiên chúng ta đi duy trì bọn hắn. Huống chi, tình huống hiện tại của chúng ta cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, vẫn là phải trước chú ý chính mình, mua súng ống đạn được kiếm nhiều một chút tiền. Có thực lực mới có thể đàm luận mặt khác. Chương 141. Cái thứ ba tôi tớ. Chương 141, cái thứ ba tôi tớ. Mặt khác mấy cái người phụ trách cũng đều nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, có duy trì Trương Tư Duệ, cho Tây Đại Lục quân phản kháng chuyển vận súng ống đạn được, cũng có duy trì Triệu Chấn, cho là nên trước chỉ lo thân mình, phát triển chính mình. Song phương tồn tại rõ ràng khác nhau. Cái này cũng rất bình thường, dù sao hai loại lựa chọn này đều có lý. Tây Đại Lục bên kia quân phản kháng nguyên bản cùng bọn hắn cũng coi là cùng một chi, lúc trước quân phản kháng vận động oanh oanh liệt liệt quét sạch toàn bộ cựu thổ thời điểm, mọi người cũng coi là cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu. Mà lại, quân phản kháng lấy lật đổ cựu thổ tất cả tài phiệt là nhất cuối đánh dấu, chỉ dựa vào chính mình khẳng định là không được, đến tìm kiếm mặt khác minh hữu trợ giúp. Tây Đại Lục quân phản kháng thế lực lớn nhất, khẳng định là tự nhiên minh hữu. Nếu như có thể chuyển vận một chút súng ống đạn được, ủng hộ một chút Tây Đại Lục quân phản kháng chiến đấu, đối với quân phản kháng vận động lại cháy lên, khẳng định là có lợi thật lớn. Có thể Triệu Chấn nói cũng có đạo lý, Tây Đại Lục bên kia cùng Đại Sơn Khoa Ký cách quá xa, tuy nói có quân bán giấy phép, có thể đem vũ khí bán đi qua, nhưng lấy Đại Sơn Khoa Ký điểm ấy vốn liếng tới nói, coi như cho bên kia chuyển vận vũ khí, lại có thể chuyển vận bao nhiêu? Hạt cắt trong sa mạc. Mà lại, vượt qua khu vực quân bán là một chuyện, trực tiếp đem vũ khí bán cho quân phản kháng lại là một chuyện khác, vạn nhất làm không tốt dẫn lửa thiêu thân, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Cho nên Triệu Chấn cảm thấy, tổng hợp cân nhắc đến, hay là trước bo giữ mình, dựa vào vượt qua khu vực quân bán giấy phép lợi ít tiền tương đối tốt. Trần Thiệp khoát tay, ra hiệu mọi người trước đình chỉ thảo luận. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, súng ống đạn được bán thế nào, hướng cái nào bán, bên trong liên lụy đến đồ vật quá nhiều, không thể gấp. Tam ca, Tây Đại Lục quân phản kháng bên kia, gần nhất có cái gì tin tức mới sao? Trần Thiệp đối với Tây Đại Lục tình huống bên kia, hay là rất quan tâm. Bởi vì từ khi Cao Kính Võ sau khi chết, tựa hồ Tây Đại Lục quân phản kháng liền ở vào một loại rắn mất đầu trạng thái, mặc dù như cũ có không tệ thế lực, nhưng mấy cái thủ lĩnh lẫn nhau bên trong không có một cái nào giống như Cao Kính Võ có thể phục chúng. Đối với Tây Đại Lục quân phản kháng tương lai phải làm thế nào phát triển, bọn hắn chậm chạp không thể đạt thành nhất chi ý kiến. Mà vài chi quân sĩ nghiệp vẫn còn tiếp tục vây quét Tây Đại Lục quân phản kháng bên kia, tình huống xác thực không thể lạc quan. Trương Tư Duệ nói ra, theo tin tức mới nhất nói, tựa hồ bên kia tạm thời ngưng chiến, cùng quân sĩ nghiệp đã đạt thành tạm thời ngừng bắn hiệp nghị, là tập đoàn khai thác mỏ tiên khu từ đó điều đình. Triệu Chấn hơi kinh ngạc, tập đoàn khai thác mỏ tiên khu từ đó điều đình, bọn hắn cùng tập đoàn Hát Tán không phải cùng một bọn a? Tập đoàn khai thác mỏ tiên khu cùng tập đoàn Hát Tán là Tây Đại Lục bên trên lớn nhất hai nhà tài phiệt, người trước chủ yếu là trên Tây Đại Lục thu thập các loại tài nguyên chuyển vận hướng cựu thổ các nơi, trường kỳ cùng tập đoàn trọng công vụ tẩy duy trì mật thiết quan hệ hợp tác, mà cái sau chủ yếu lợi dụng Tây Đại Lục hay thay đổi hoàn cảnh tiến hành các loại thí nghiệm, nghe nói có rất nhiều cực kỳ tàn ác thí nghiệm đều là tại Tây Đại Lục bí mật căn cứ nghiên cứu tiến hành. Hai nhà này đều là đỉnh tiêm đại tài phiệt, tại Tây Đại Lục đều có thế lực rất lớn, tại phần lớn người xem ra, những đại tài phiệt này đều là cùng một ruộng, là tự nhiên minh hữu, tại vây quét quân phản kháng trong chuyện này, hẳn là độ cao nhất trí mới đúng. Kết quả tiên phong khai thác mỏ vậy mà từ đó điều đình. Trương Tư Duệ lắc đầu, cụ thể nguyên nhân gì ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ cùng thứ tịch này quyển toàn bộ cựu thổ thời không hoạt động có quan hệ, cũng có thể là có âm mưu gì, cái này không được biết rồi. Trần Thiệp nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta hay là trước chú ý tốt chính mình sự tình. Tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu, trừ từng cái bộ môn, từng cái sản nghiệp tiếp tục phát triển bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đem chúng ta khu quản hạt cho quản lý tốt. Tại khu quản hạt chiến tích sẽ trực tiếp quyết định có thể hay không cầm tới thủ tịch nghị viên vị trí, cũng quyết định Đại Sơn Khoa Ký tại Lê Minh Thị quyền lên tiếng. Tốt, hội nghị hôm nay liền đến nơi này, mọi người riêng phần mình đi làm việc đi. Trở lại phòng làm việc của mình đằng sau, Trần Thiệp tiến nhập trong thế giới ý thức của mình. Số Lù Chỉ Ẩn hay là giống như ngày thường, tại nhàn nhã uống trà, nhìn xem, bờ bên kia, bên trong quân phản kháng các chiến sĩ ngay tại thế giới ý thức bên trong tiến hành huấn luyện thường ngày. Cùng trước đó so sánh, Số Lù Chỉ Ẩn tựa hồ cả người đều lộ ra một loại bình tĩnh cùng thong dong, hiển nhiên cái này cùng hắn đoạn thời gian trước thăng cấp có quan hệ. Cấp 8 năng lượng ba động chớ chú học giả. Nếu như là tại trên cựu thổ, Số Lù Chỉ Ẩn đã có thể đi ngang, có thể hô phong hoán vũ. Dù sao hắn không chỉ là cấp 8 năng lượng ba động, còn có trước nay chưa có thời không tri thức. Cũng may hắn hiện tại nhưng vẫn bị vây ở thời không giới ra không được. Bất quá đối với Số Lù Chỉ Ẩn mà nói, năng lượng của hắn ba động nhanh chóng tăng lên, như vậy từ thời không giới đi ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng khó trách hắn hiện tại lộ ra thong dong như vậy. Trần Thiệp kỳ thật muốn hỏi một chút liên quan tới lần này thời không hoạt động sự tình, bởi vì trừ số lũ chỉ ẩn bên ngoài, không ai biết lần này không bình thường thời không hoạt động sẽ kéo dài bao lâu. Trần Thiệp có thể đoán được lần này thời không hoạt động có thể sẽ khác biệt dĩ vãng, nhưng cũng không dám xác định. Nhưng hắn hay là quyết định tạm thời không hỏi, dù sao số lũ chỉ ẩn tính cách hắn đã rất rõ ràng, hỏi cũng không nhất định nói, có khả năng sẽ tự chốt đục nhã, còn không bằng phơi hắn mấy ngày, nói không chừng đến lúc đó số lũ chỉ ẩn chính mình không nín được, ngược lại sẽ chính mình nói đi ra đoạn thời gian trước trong chiến đấu lại có mấy tên quân phản kháng chiến sĩ hy sinh, Trần Thiệp đương nhiên cũng đều đặt vào đến. Và bên kia, trong thế giới đương nhiên, cũng không phải tất cả quân phản kháng chiến sĩ đều nguyện ý lấy loại này không hợp lý phương thức tiếp tục tồn tại xuống dưới, cho nên Trần Thiệp cũng nói với Cao Kinh Võ, nguyện ý lưu lại huynh đệ liền lưu lại, không nguyện ý lưu lại huynh đệ, liền hào hào cáo biệt. Mà Trần Thiệp lần này tới đến thế giới ý thức, chủ yếu là vì hoàn thành tôi tớ mới cùng kỳ tích. Thăng cấp đằng sau, Trần Thiệp lại có thể thu hoạch được một cái tôi tớ mới, sáng tạo một cái mới kỳ tích. Chỉ bất quá hai chuyện này đều rất trọng yếu, Trần Thiệp trước đó vẫn luôn không có cân nhắc tốt, hiện tại cuối cùng là có một ít manh mối. Trước đó hắn đã có dư tấn cùng gờ rằng thảm hai cái này tôi tớ, nghề nghiệp khác biệt, chỗ gánh chịu sứ mệnh cũng khác biệt. Người trước có thể làm chính mình tăng lên, thời khắc chú ý Lê Minh thị tình huống, đi một chút tương đối địa phương nguy hiểm, mà cái sau thì là có thể làm chính mình ở trong thời không kỵ sĩ đoàn thế thân, phát triển bên kia thế lực. Mà cái thứ ba tôi tớ, khẳng định cũng muốn đạt tới hiệu quả như vậy. Trần Thiệp cân nhắc, cái này cái thứ ba tôi tớ, tốt nhất có thể phái đến Tây Đại Lục đi. Hắn tại cầm tới vượt qua khu vực quân bán giấy phép thời điểm, liền đã cân nhắc qua đi Tây Đại Lục bán chuyện quân hỏa. Nhưng Tây Đại Lục tình huống càng thêm rắc rối phức tạp, Trần Thiệp cái này tôi tớ mới nhất định phải là một cái năng lực sinh tồn tương đối mạnh nghề nghiệp. Tuy nói tôi tớ tổn thất đằng sau có thể lại dùng hạt thời không sáng tạo, nhưng đến một lần từ nơi này đến Tây Đại Lục đường xá xa xôi, muốn đưa qua rất không tiện, một phương diện khác nếu như tôi tớ tử vong lúc dị thường bị người nhìn ra được nói, cũng sẽ có chút vấn đề. Cho nên, Trần Thiệp muốn sáng tạo một cái năng lực sinh tồn rất mạnh nghề nghiệp, một cái có thể lâu dài tồn tại ở Tây Đại Lục loại nguy hiểm này hoàn cảnh. Vĩnh sinh giả, chương 142. Phục chế giả. Chương 142, phục chế giả. Trần Thiệp có thể cảm nhận được của mình tinh thần lực lượng cùng trước đó tích lũy hạt thời không đang bị nhanh chóng dành thời gian, một cái tôi tớ mới ngay tại sáng tạo bên trong. Quả nhiên, năng lượng ba động đẳng cấp càng cao, sáng tạo tôi tớ cần có hạt thời không thì càng nhiều. Nếu như không phải Đại Sơn khoa kỹ gần nhất để giành được vốn liếng tương đối phong phú, thật đúng là gánh không được như thế tạo. Người sáng tạo quả nhiên là không có gì kỹ thuật hàm lượng, tinh khiết dựa vào khắc kim nghề nghiệp a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngược lại là rất thích hợp ta. Lần này sáng tạo tôi tớ cảm giác, cùng trước đó đều có chỗ khác biệt, Trần Thiệp rõ ràng có thể cảm giác được độ khó cao hơn. Phương diện này là bởi vì năng lượng của hắn ba động đẳng cấp cao, một phương diện khác thì là bởi vì lần này hắn sáng tạo là một cái cực độ hy hữu nghề nghiệp. Hai đầu đường tắt càng là hy hữu, dung hợp độ khó càng cao, dung hợp đằng sau nghề nghiệp mới càng thưa thớt. Cho nên ngược lại, muốn sáng tạo một cái hy hữu nghề nghiệp, độ khó tự nhiên cũng sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Mà lại, hy hữu nghề nghiệp muốn tăng lên năng lượng ba động đẳng cấp độ khó cũng sẽ cao hơn. Trần Thiệp lần này lý tưởng nghề nghiệp, vĩnh sinh giả, là máy móc cùng thông cảm năng lực kết hợp. Nó đặc chất ở chỗ có thể đem máy móc cùng thông cảm năng lực đạt thông, có thể không ngừng mà từ trong kẽ nứt thời không thu hoạch hạt thời không dùng cho chữa trị chính mình máy móc thân thể, cho nên rất khó giết chết. Dù là vĩnh sinh giả bị đánh đến chia 5 xẻ 7, chỉ cần hắn vẫn như cũ có cùng cảm giác ý thức lưu lại, liền có thể lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nghề nghiệp này mới được xưng là vĩnh sinh giả, bởi vì năng lực của nó gần như vĩnh sinh. Nhưng mà, trên cựu thổ chân chính vĩnh sinh giả cực kỳ thưa thớt. Tuy nói cùng cảm giác cùng máy móc cái này hai đầu đường tắt chưa nói tới hy hữu nhất đường tắt, dù sao người sau rất phổ biến, trước người cũng có thể thông qua một chút đi đường tắt phương thức đến thu hoạch, nhưng cả hai kết hợp lại cực độ khó khăn. Bởi vì máy móc cùng thông cảm năng lực đường tắt thật sự là lớn cùng nhau khác biệt, có thể nói là không có chút nào bất luận cái gì liên quan, không muốn ghen cùng máy móc đường tắt cả hai kết hợp như vậy tự nhiên. Cho nên, chỉ cần có thể dung hợp thành công, cơ hồ đều có thể thu hoạch được một chút thập phần cường đại mà quỷ dị năng lực. Vậy mà lúc này đối với Trần Thiệp tới nói, lại dần dần có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, hai loại đường tắt dung hợp so với hắn trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều, thậm chí đã có muốn thất bại xu thế. Trần Thiệp không khỏi thầm nghĩ không ổn. Hiển nhiên, trước đó hai cái tôi tớ sáng tạo từng chiếm được tại thuận lợi, thậm chí cho hắn một loại ảo giác, chính là người sáng tạo bất luận là sáng tạo bất kỳ tôi tớ, đều có thể dễ dàng thành công. Nhưng vấn đề ở chỗ, phía trước hai cái tôi tớ theo thứ tự là tân nhân loại cùng người thao túng, người trước là bình thường nhất, thường thấy nhất nghề nghiệp, mà cái sau thì là bởi vì hắn hấp thu gỡ rằng thảm ký ức, mà lại linh năng cùng cảm giác hai cái này đường tắt vốn chính là hắn rất quen thuộc. Nhưng bây giờ, đối với máy móc đường tắt, cùng máy móc đường tắt cùng thông cảm năng lực kết hợp, Trần Thiệp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Mà liên tại sắp thất bại thời điểm, một trận rất nhỏ rễu cợt âm thanh tại Trần Thiệp vang lên bên hai. Một loại cường đại cùng cảm giác lực lượng phảng phất là từ thời không giới trực tiếp giáng lâm, xuyên qua Trần Thiệp thế giới tinh thần, tác dụng tại hắn ngay tại sáng tạo tôi tớ trên thân. Cỗ này cường đại cùng cảm giác lực lượng cũng không tất cả đều là ma lực, đồng thời cũng ẩn chứa cực kỳ thâm ảo cùng cảm giác tri thức, tại hai đầu đường tắt sắp sụp đổ trong nháy mắt, cưỡng ép đem bọn hắn lấp đầy ở cùng nhau. Mà các loại Trần Thiệp kịp phản ứng thời điểm, một cái tôi tớ mới đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá so với trước mặt hai cái tôi tớ này trạng thái mới bắt đầu nhất muốn vô cùng thê thảm được nhiều. Nó tựa như là một cái đen như mực tượng đất, toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy không ngừng lưu động thời không vật chất, mà tại thời không vật chất phía dưới, có thể mơ hồ trông thấy màu vàng máy móc không xương. Cái này đã không có khả năng được xưng là một cái người bình thường, càng giống là một loại do thông cảm năng lực cùng cao nhất tinh nhọn máy móc tri thức sáng tạo ra được một loại đặc thù tạo vật. Số Lù Chỉ ẩn chế rêu thanh âm vang lên, người rốt cục vẫn là nghĩ thông suốt rồi, ý thức được dù là sáng tạo những rác rưởi kia đường tắt tôi tớ, quá trình này cũng căn bản không cách nào nghịch chuyển. Này mới đúng mà, sáng tạo một chút hy hữu tôi tớ, chí ít có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, mà lại cũng không trở thành lãng phí chính mình làm người sáng tạo đặc chất. Bất quá đáng tiếc, người đối với máy móc đường tắt thân hòa độ quá thấp, ta coi như dùng cùng cảm giác tri thức cưỡng ép ghép lại hai cái đường tắt, cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Cùng ngươi trong mong muốn khả năng có nhất định chênh lệch, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Thiệp nhìn hắn một cái, trên mặt viết, ha ha, hai cái chữ to. Hắn đã đoán được, dù là thất bại, chỉ cần là cùng cảm giác đường tắt có liên quan nghề nghiệp, Số Lù Chỉ Ẩn cũng đều sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Bởi vì đối với Số Lù Chỉ Ẩn tới nói, Trần Thiệp lựa chọn nghề nghiệp càng là hi hữu, càng là cường đại, hắn có thể từ đó lấy được tăng lên cũng liền càng lớn, muốn chiếm cứ Trần Thiệp thân thể tốc độ cũng liền càng nhanh. Chỉ bất quá Trần Thiệp hiện tại cũng lười cùng hắn nói dốc những thứ này. Cẩn thận chu đáo tôi tớ mới, Trần Thiệp phát hiện tôi tớ này nghề nghiệp cũng không phải là vĩnh sinh giả. Bởi vì vĩnh sinh giả là máy chủ giới phó thông cảm đường tắt, cho nên máy móc năng lực sẽ chiếm theo chủ đạo. Biểu hiện tại cụ thể hình thức bên trên, chính là có được cường đại thân thể máy móc, không dễ dàng bị tổn hại, mà lại hư hao rơi bộ phận đằng sau liền có thể rất nhanh lợi dụng thông cảm năng lực hấp thu hạt thời không tiến hành chữa trị. Nếu như là bình thường đường tắt vĩnh sinh giả, sơ kỳ biểu hiện là trải qua cyber ý hồ giờ, thân thể trở nên khác hẳn với thường nhân, mà lại có thể thông qua thông cảm năng lực chữa trị thân thể của mình cơ giới bộ phận. Cho người ta rõ ràng nhất cảm giác chính là khiêng đánh lại khó chơi. Nhưng tôi tớ này, thấy thế nào đều cùng khiêng đánh hai chữ không dính dáng, bởi vì nó máy móc khung xương nhìn tương đương yếu đuối, ngược lại là thông cảm năng lực tựa hồ có chút tràn ra. Nói cách khác, tôi tớ này biến thành chủ cùng cảm giác, phó máy móc, phục chế giả. Phục chế giả cùng vĩnh sinh giả mặc dù đều là phi thường hy hữu nghề nghiệp, nhưng chúng nó đặc tính nhưng lại có rất lớn khác biệt. Đơn giản tới nói, vĩnh sinh giả đặc tính là máy chủ giới đường tắt, sức chịu đòn rất tốt, thông cảm năng lực chỉ là ở đây trên cơ sở tiến một bước đem thân thể máy móc năng lực khôi phục tăng lên tới cực hạn, mà phục chế giả bởi vì thân thể yếu đuối, cho nên sức chịu đòn rất yếu, nhưng bởi vì chủ hệ là thông cảm năng lực, cho nên có rất mạnh phục chế năng lực. Phục chế giả có thể lợi dụng thông cảm năng lực sáng tạo yếu đuối máy móc khung xương phục chế chính mình, chất mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng có thể lấy số lượng thủ thắng. Chỉ cần tìm không thấy bản thể, giết lại nhiều phân thân cũng căn bản không làm nên chuyện gì, mà phục chế giả bản thể cùng phân thân chênh lệch không có mấy, cơ hồ không cách nào phân biệt. Hai cái nghề nghiệp kém rất xa, bất quá từ trên kết quả tới nói, phục chế giả ngược lại là cũng có thể đạt tới yêu cầu của ta. Chỉ là cái này ngoại quan, còn có thể hay không lại cứu vớt một chút rồi. Đối với Trần Thiệp mà nói, tôi tớ này nhiệm vụ muốn đi nguy hiểm Tây Đại Lục làm chính mình người đại diện, sức chiến đấu mạnh yếu trước để ở một bên, mấu chốt là phải có thể cầu thả được mới được. Phục chế giả có thể đại lượng bản thân phục chế, mặc dù sức chiến đấu so vĩnh sinh giả yếu nhược, nhưng tính mê hoặc cùng tính an toàn bên trên ngược lại càng hơn một bậc. Nhưng vấn đề ở chỗ, đó cũng không phải một cái bình thường đường tắt sinh ra tôi tớ, mà là dựa vào Số Lù Chỉ Ẩn cường đại cùng cảm giác tri thức cưỡng ép ghép lại. Nếu như là bình thường đường tắt vĩnh sinh giả hoặc là phục chế giả, đều sẽ có một cái từ người thân thể dần dần chuyển biến quá trình. Tỷ như vĩnh sinh giả vừa mới bắt đầu đều là không ngừng cải tạo chính mình thân thể máy móc, cuối cùng dần dần làm đến đem toàn thân mình đều biến thành có thể vô hạn chữa trị máy móc. Tôi tớ này từ vừa mới bắt đầu chính là trực tiếp dùng thông cảm năng lực bóp ra tới, tại tạo hình bên trên thì càng dọa người một chút. Trần Thiệp phát hiện chính mình không có cách nào đem nó giống cho tàn một dạng bóp thành mình muốn bộ dáng, chỉ có thể hết sức bóp ra một người hình. Nhìn có điểm giống là toàn thân trọng độ bỏng đằng sau dáng vẻ, thậm chí ngay cả ngũ quan đều phân không quá rõ ràng, có chút dọa người. Được rồi, ta tận lực, cứ như vậy đi. Bình thường che phủ kín một chút, nhiều mặc điểm trang bị, hẳn là cũng còn tốt. Chương 143. Siêu cấp nhà máy. Chương 143. Siêu cấp nhà máy. Nếu như là tại Bắc Bộ Liên bang khu, tại Lê Minh thị hoặc là mặt khác thành phố lớn, cái này tôi tớ mới dáng vẻ khẳng định là không được, bởi vì quá chói mắt. Cho dù là từ đầu tới đuôi bao khỏa kín, đeo lên mặt nạ, cũng phi thường dễ dàng gây nên giờ cờ tờ giờ cùng quân sĩ nghiệp chú ý, nhưng là tại Tây Đại Lục, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tây Đại Lục hiện trạng tương đương hỗn loạn, không chỉ có là quân phản kháng cùng quân sĩ nghiệp quanh năm chiến tranh, nơi đó lấy tập đoàn Hắc Tán cùng tập đoàn khai thác mỏ tiên khu cầm đầu tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn bọn họ, cũng ở vào một loại trời cao hoàng đế xa trạng thái, trên cơ bản có thể nói là không cách nào vô thiên. Tuy nói chỉnh thể hay là nhận liên bang ngân tinh pháp luật còn hạn, nhưng bí mật làm một ít chuyện, ai cũng sẽ không biết đại lượng sống nghèo, chính là các loại phạm tội sinh sôi rừng ấm, mỗi ngày đều tại có mất tung sự kiện phát sinh, nhưng chưa bao giờ bất luận kẻ nào nghĩ tới muốn cải biến Tây Đại Lục hỗn loạn hiện trạng. Các loại các cứ vũ trang thường cách một đoạn thời gian liền sẽ buộc phát ra các loại khác biệt quy mô vũ trang xung đột, các loại loại hình vũ khí dưới đất chợ đen tùy ý lưu thông, có thể nói là một cái nhất là tự do khu vực. Tại trong hoàn cảnh như vậy, cái này tôi tớ mới có thể nói là như cá gặp nước, dáng dấp dọa người một chút, ngược lại có thể sẽ có một ít tốt hiệu quả. Liên bảo ngươi bóng dáng đi. Trần Thiệp làm một cái đặt tên thế, cũng không nghĩ tới quá tốt danh tự. Cái này tôi tớ mới thấy không rõ ngũ quan, tựa như là một cái bóng ma, đồng thời cũng là Trần Thiệp tại Tây Đại Lục người đại diện, gọi bóng dáng cũng coi là đúng mức. Mà lại, làm phục chế giả, tôi tớ này có thể phục chế rất nhiều phân thân, cũng có chút giống như là bóng dáng không ngừng phân liệt. Sau đó chính là sáng tạo một cái mới kỳ tích. Theo Trần Thiệp năng lượng ba động đẳng cấp tăng trưởng, nhất là Số Lù Chỉ Ẩn năng lượng ba động đạt tới cấp 8, kỳ tích có khả năng đạt thành hiệu quả cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng là đối với Trần Thiệp mà nói, cụ thể muốn sáng tạo một cái dạng gì kỳ tích vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Số Lù Chỉ Ẩn lại lần nữa xuất hiện tại Trần Thiệp bên người, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, cái này còn cần cân nhắc sao? Có ta tại thời không giới tri thức, ngươi liền có thể sáng tạo một cái từ Bắc Đại Lục liên thông Tây Đại Lục cổng truyền tống, trải qua thời không giới, có thể đem ngươi muốn súng ống đạn được vũ khí, vật tư thậm chí là binh sĩ, trực tiếp chuyển qua. Trần Thiệp nhìn hắn một cái, nhưng xác suất thành công không nhất định có thể bảo chứng, đúng không? Số Lù Chỉ Ẩn, a, một tiếng, đối với ngươi mà nói, tám thành xác suất thành công đã đủ rồi. Ngươi còn muốn bao nhiêu? Đây chính là trực tiếp thông qua lúc không cảnh truyền thâu vật chất, ngươi biết nếu có hạng kỹ thuật này, những cái kia tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn sẽ có điên cuồng cỡ nào sao? Dù là chỉ có 3 thành xác suất thành công, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự sử dụng. Trần Thiệp cười ha ha, hoàn toàn bất vi sở động. Bởi vì hắn hiểu rất rõ số Lù Chỉ Ẩn, đây tuyệt đối là lừa dối. Số Lù Chỉ Ẩn trở thành cấp 8 năng lượng ba động cường giả đằng sau, có 102 toàn bộ cựu thổ thời không chi thức quả thật có thể trèo chống hắn sáng tạo một cái liên thông Tây Đại Lục cùng Đại học Bắc Kinh đường đặc thù cổng truyền tống, đem một chút trong hiện thực vật tư thông qua lúc không cảnh truyền qua. Thậm chí về sau theo Trần Thiệp năng lượng ba động đẳng cấp tăng lên, còn có thể sáng tạo càng nhiều khác biệt cổng truyền tống tạo thành một cái cự đại truyền tống mạng lưới, đem mấy khối trên đại lục mấu chốt địa điểm tất cả đều liên thông đứng lên. Mặc dù vận chuyển vật tư số lượng sẽ không quá nhiều, mà lại có nhất định thất bại tỷ lệ, nhưng đối với tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn bọn họ tới nói, nếu như có thể có hạng kỹ thuật này, tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa vào sử dụng. Dù sao cổng truyền tống này không chỉ có thể vận chuyển vật liệu quân lu, cũng có thể vận chuyển một chút cực kỳ trọng yếu đạo cụ, tại dưới rất nhiều tình huống quả thật có thể phát huy không thể thay thế tác dụng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Số Lù Chỉ Ẩn hiển nhiên tận lực che giấu nó một chút khuyết điểm. Muốn lợi dụng lúc không cảnh truyền thâu vật tư, tất nhiên cần tiêu hao đại lượng năng lượng, hạt thời không là không thể thiếu. Hạt thời không quá chất quý, chế tác siêu mộng, chế tác vũ khí tất cả đều cần dùng đến, thời không kỵ sĩ đoàn bên kia cũng là không phải cần, dâng lễ, hiện tại Đại Sơn khoa kỹ cũng không tính dồi dào, còn không thể xa xỉ như vậy. Mà lại, cổng truyền tống này nếu là kỳ tích, như vậy nó trên thực tế cùng Trần Thiệp cái này sáng tạo giả tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Đại lượng tiêu hao hạt thời không rất có thể để Số Lù Chỉ Ẩn lực lượng tăng trưởng quá nhanh đối với Đại Sơn khoa kỹ tôi nói, mặc dù bây giờ lấy được vượt qua khu vực quân bán giấy phép, nhưng mua bán vũ khí chỉ cần hợp quy định đồng dạng có thể thông qua thường quy thủ đoạn vận chuyển. Cổng truyền tống này hiệu suất, tất nhiên so với bình thường vận chuyển phương thức thấp hơn nhiều. Hơn nữa còn có một cái vấn đề nghiêm trọng nhất, chính là rất dễ dàng để người chú ý. Cổng truyền tống này một khi sáng tạo ra đến, dù là lại thế nào giữ bí mật, cũng có khả năng sẽ tiết lộ. Dù sao Tây Đại Lục Ngư Long hỗn tạp, Trần Thiệp thông qua bóng dáng đến Tây Đại Lục, khẳng định cũng muốn cùng nơi đó thế lực hợp tác. Không có khả năng cam đoan người bên cạnh đều tuyệt đối tin từng chiếm được. Vạn nhất cổng truyền tống này bị tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn phát hiện, cũng bởi vậy thuận mạng sờ dưa tìm tới Đại Sơn khoa kỹ, đây không phải là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội sao? Đương nhiên, đối với Số Lù Chỉ Ẩn tới nói khả năng này là một chuyện tốt, dù sao Trần Thiệp mỗi chết một lần đều sẽ khoảng cách bị đoạt xá vận mệnh tiến thêm một lần. Nhưng đối với Trần Thiệp tới nói, hắn hiển nhiên là không muốn mắc lừa. Coi như muốn sáng tạo cổng truyền tống này, vậy cũng không phải hiện tại muốn làm, ít nhất phải chờ năng lượng của hắn ba động đẳng cấp lại để thăng cấp 1, Đại Sơn khoa kỹ thế lực có thể khống chế hơn phân nửa Lê Minh thị thời điểm, mới có thể cân nhắc. Trước mắt Đại Sơn khoa kỹ chỉ có một mục tiêu, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp phát triển lực lượng của mình, bất luận là nhiều kiếm tiền, nhiều kiếm lời hạt thời không, hay là tăng lên quân phản kháng thực lực, đều lựa xém lông mày. Nghĩ tới đây, Trần Thiệp trong đầu đại khái có ý nghĩ. Tại ý thức của hắn trong thế giới, một tòa khổng lồ kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa kiến trúc này tạo hình nhìn cũng không tính rất đặc biệt, phương phương chính chính, nhìn có điểm giống là một tòa to lớn nhà máy, chỉ bất quá so với phổ thông nhà máy mà nói, nó rõ ràng có càng nhiều công nghệ cao nguyên tố. Đây là Trần Thiệp thông qua sáng tạo giả năng lực, tại trong thế giới ý thức của mình tạo ra một tòa siêu cấp nhà máy, bản vẽ. Cái này siêu cấp nhà máy cùng trước mắt Đại Sơn khoa kỹ mặt khác nhà máy cũng không giống nhau, nó cường đại nhất một chút ở chỗ, có thể hoàn thành một chút cũng không hoàn mỹ thiết kế phương án. Kỳ thật đây là sáng tạo giả một loại cơ sở năng lực, khả năng tại sáng tạo vũ khí trang bị hoặc là một chút đặc thù thiết bị thời điểm, bởi vì bản vẽ thiếu thốn, căn bản không có cách nào dựa theo thông thường phương thức chế tạo. Nhưng sáng tạo giả lại có thể tự động xem nhẹ quy tắc, đem cái này sản phẩm tự nhiên sáng tạo ra tới. Nhưng trước đó có một vấn đề, chính là mỗi lần đều cần Trần Thiệp tay mình xoa, rất phiền phức. Trước đó Trần Thiệp không có chuyện gì, mỗi ngày cậu thả đứng lên tay xoa sản phẩm mới cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng không thể một mực dạng này, mà lại dính đến cần đại lượng sản xuất thời điểm cũng sẽ rất phiền phức. Nhưng bây giờ có siêu cấp nhà máy, liền có thể giải phóng hai tay. Đương nhiên, trước mắt Trần Thiệp tại chính mình thế giới ý thức bên trong sáng tạo siêu cấp nhà máy chỉ là một cái bản vẽ, kế tiếp còn muốn ở trong hiện thực kiến tạo ra được, mới có thể chính thức đưa vào sử dụng. Chương 144, khu quản hạt. Chương 144, khu quản hạt. Nhìn thấy Trần Thiệp sáng tạo ra siêu cấp nhà máy, Số Lù Chỉ Ẩn, thử, một tiếng, tựa hồ tương đương mất hứng lại thất vọng. Còn kém đem, mất hứng đại vương, bốn chữ viết lên mặt. Trần Thiệp đã thành thói quen không nhìn hắn, tại hoàn thành siêu cấp nhà máy bản vẽ đằng sau, hắn đi vào phương tiêm địa, tìm tới Cao Kinh Võ. Thân ở, bờ bên kia, quân phản kháng các chiến sĩ đều đang bận rộn chính mình sự tình, đại bộ phận đều là đang huấn luyện. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, mình đã là không thuộc về thế giới này vong hồn, tiếp tục tồn tại đi xuống duy nhất ý nghĩa chính là hoàn thành chính mình làm quân phản kháng sứ mệnh, cùng Trần Thiệp cùng một chỗ, chứng kiến một cái thế giới mới sinh ra. Mặc dù không ai biết thế giới mới này sẽ là bộ dáng gì, cũng không ai biết đến cùng có thể thành công hay không. Trước đó tại Lê Minh thị nghị hội chiến đấu đã đem tất cả trong hiện thực thân thể cho tiêu hao hầu như không còn, cho nên hiện tại Trần Thiệp tương đương với một cái quan can tư lệnh, trong ngắn hạn tìm không thấy thích hợp thân thể, những người này liền không cách nào lại tiến vào trong thế giới hiện thực. Cao Kinh Võ vừa mới kết thúc minh tưởng, nhìn thấy Trần Thiệp đằng sau tiến lên đón, "Đội trưởng." Trần Thiệp nói ra, "Cao đội trưởng, tiếp xuống có thể muốn làm phiền người cùng ta ra một chuyến xa nhà." "Ừm." "Đi đâu?" Cao Kinh Võ hơi kinh ngạc. "Trần Thiệp, Tây Đại Lục." Cao Kinh Võ trầm mặc, cái hạng này với hắn mà nói, đã có vẻ hơi xa xôi. Trong khoảng thời gian này mặc dù không dài, nhưng hắn cũng đã có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn đã tiếp nhận vận mệnh của mình, quen thuộc tại bờ bên kia sinh tồn, làm một cái bóng dáng nhập thân vào thời không kỵ sĩ đoàn thân thể trên thân tồn tại. Lại lần nữa nâng lên Tây Đại Lục, hiển nhiên gọi lên hắn một chút ký ức. Làm Tây Đại Lục quân phản kháng thủ lĩnh một trong, Cao Kinh Võ tại Tây Đại Lục kinh doanh hồi lâu, cùng tập đoàn Hắc Tán những này tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn cũng đấu thật lâu, cuối cùng lại sắp thành lại bại. Đội trưởng ngươi đi Tây Đại Lục làm cái gì? Bên kia hoàn cảnh rất nguy hiểm, so Lê Minh Thị muốn nguy hiểm được nhiều. Cao Kinh Võ nói ra. Trần Thiệp cười cười, ta đương nhiên biết điểm này, cho nên ta sẽ không đích thân đi, sẽ chỉ phái một cái tôi tớ đi qua. Bất quá, đến Tây Đại Lục đằng sau, ta sẽ cho ngươi tìm một bộ thích hợp thân thể. Ngươi tại Tây Đại Lục mất đi hết thảy, đương nhiên phải nghĩ biện pháp tất cả đều cầm về. Cao Kinh Võ trầm mặc hồi lâu, nhẹ gật đầu, tạ ơn. Cái kia, thời không kỵ sĩ đoàn bên này đâu? Trần Thiệp nói ra, không sao, lưu một bộ phận người ở chỗ này, bất luận là Tây Đại Lục hay là thời không kỵ sĩ đoàn, người của chúng ta đều sẽ rất nhanh phát triển lớn mạnh. Nam, ngày mùng ngày 5 tháng 9, thứ 6, Lê Minh Thị sân bay. Một nhà chứa đầy súng ống cỡ trung vận tải cơ, sắp lên không. Trương Tư Duệ có chút bận tâm, đội trưởng, một mình hắn đi, có thể làm sao? Vận tải trên máy trừ nhân viên phi hành đoàn bên ngoài, Đại Sơn Khoa Kỳ bên này cũng chỉ có một người, bóng dáng. Lúc này bóng dáng mặc trang phục chiến đấu, toàn thân cao thấp bị bao khỏa rất kín, trên mặt còn mang theo một bộ đặc chế mặt nạ, trên khóe miệng đấy, phản phất tạo thành một tấm nụ cười quỷ dị. Hắn phía quan phương thân phận là Đại Sơn Khoa Kỳ quân bán đại biểu. Vận tải cơ là Đại Sơn Khoa Kỳ bao, từ Lê Minh Thị bay Tây Đại Lục giá cả không ít, nhưng cùng súng ống đạn được tiêu thụ lợi nhuận so ra không đáng kể chút nào. Trên máy bay trang đều là một chút thường quy súng ống, Trần Thiệp nghiên cứu người bảo vệ súng ngắm không ở tại bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, súng ngắm này uy lực quá mạnh, cũng quá mức dễ thấy, hiện tại khẳng định không có khả năng xuất ra đi bán. Một khi bị những tổ chức khác hoặc là tập đoàn tư bản lũng đoạn lấy được, phá giải đằng sau phát hiện bên trong tràn ngập chuyện ẩn ở bên trong, chẳng phải là cho mình bằng thêm rất nhiều phong hiểm. Tuy nói người bảo vệ súng ngắm vừa ra, tất nhiên có thể nhanh chóng chiếm trước Tây Đại Lục súng ống đạn được thị trường, nhưng phong hiểm cũng quá cao, Trần Thiệp cảm thấy, phong hiểm này hoàn toàn không cần thiết. Dù sao Tây Đại Lục tình huống bên kia rắc rối phức tạp, cụ thể là tình huống như thế nào còn chiếm được mới biết được. Trước dùng phổ thông súng ống đi dò thám đường, phát triển một chút con đường, nếu như có thể dùng phổ thông súng ống cũng có thể đả thông con đường, chiếm trước thị trường nói, như vậy đằng sau lại dùng tốt hơn thương đi kiếm tiền, không phải lại càng dễ sao? Đương nhiên, nói là phổ thông súng ống, trên thực tế cũng có chút khác nhau. Những ngày thương, Trần Thiệp đều tiến hành đơn giản cải tạo, mặc dù phá giải đằng sau cũng nhìn không ra quá nhiều khác biệt, nhưng sáng tạo giả năng lực bản thân liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, những này thương bất luận là độ tin cậy, dùng bên độ cùng phương diện khác đều cùng đồng loại hình thương có rõ ràng khác biệt. Chợt nhìn khả năng cảm giác không ra, nhưng chỉ cần dùng một đoạn thời gian, liền tất nhiên có thể cảm nhận được. Trần Thiệp đã tại Đái Sơn Khoa Kỹ Giã Ngoại căn cứ khởi công xây dựng siêu cấp nhà xưởng dựa theo trước mắt tiến độ hẳn là tại 1-2 tháng bên trong liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó loại này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực chất lượng nghiền ép súng ống liền có thể nhanh chóng đại lượng sinh sản, nương tựa theo chất ưu giá rẻ nhanh chóng chiếm trước toàn bộ Tây Đại Lục thị trường. Chỉ là lần này tiêu thụ đại biểu chỉ phái bóng dáng một người đi. Dù sao nhiều người ngược lại phiền phức hơn. Bóng dáng là phục chế giả, chỉ cần có hạt thời không liền có thể vô hạn phục chế chính mình, coi như bị đuổi giết cũng không dễ dàng tử vong. Mà lại, bóng dáng đồng dạng có thể liên thông bị ngạn thế giới, có thể cho Cao Kinh Võ cái này Tây Đại Lục người địa phương tới làm dẫn đường, đây là danh xứng với thực bất tử quân đoàn, ném tới bên kia, hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Kết quả xấu nhất, đơn giản là người toàn diện, thương tất cả đều bị đoạn, nhưng những này đối với Trần Thiệp mà nói, đều chưa nói tới cái gì quá lớn tổn hại. Trương Tư Duệ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cùng Trần Thiệp cùng một chỗ nhìn xem bộ này máy bay vận tải cất cánh, sau đó dần dần biến mất ở phương xa màn trời. Toàn bộ Lê Minh Thị sân bay như cũ đang không ngừng có máy bay lên xuống, nhưng những cái kia đều thuộc về người giàu có. Trên thực tế, trải qua trước đó phong ba đằng sau, Lê Minh Thị quản khống trên danh nghĩa bưng lỏng, trên thực tế một chút cũng không có bưng lỏng. Có thân phận chứng minh cùng địa vị những người giàu có thể máy bay thuê bao giờ đi, nhưng đồng dạng trung sản cùng người bình thường, coi như có thể mua được vé máy bay, cũng sẽ bị các loại khác biệt nguyên nhân cùng rườm rà thủ tục cho kẹp lại. Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều người đều đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp thoát đi Lê Minh Thị, đến mức nghị viên biến động danh sách cũng không có dẫn phát quá nhiều chú ý. Trần Thiệp nói với Trương Tư Duệ, không cần lo lắng Tây Đại Lục bên kia. Đi thôi, đi xem một chút chúng ta khu quản hạt. Sau nửa giờ, Trần Thiệp cùng Trương Tư Duệ cưỡi xe bay đáp xuống một nhà trong đó cửa hàng thể nghiệm mái nhà. Phu cận mấy cái khu ngã tư đều là Trần Thiệp làm cấp một nghị viên khu quản hạt, chỉ bất quá cho tới bây giờ, Trần Thiệp còn không có nhằm vào mảnh này khu quản hạt chế định bất kỳ quy tắc. Dựa theo quy định tương quan, nghị viên có thể đối với sở thuộc khu quản hạt chế định quy tắc, chỉ cần những quy tắc này không cùng tại chỗ trên cựu thổ pháp luật xung đột là được rồi. Mà dựa theo quy định tương quan, nghị viên trong vòng nhiệm kỳ đối với khu quản hạt quản lý hiệu quả ở một mức độ rất lớn quyết định hắn có thể hay không tiếp tục cao thăng trở thành thủ tịch nghị viên, thậm chí tham dự vào Bắc Bộ Liên bang khu, thậm chí toàn bộ cựu thổ nghị viên tranh cử. Đương nhiên, đây chỉ là quy định mà thôi. Trên thực tế, quy định này tại thời gian rất lâu bên trong đã dần dần trở nên chạy tại hình thức, dù sao có thể trở thành nghị viên đều không phải là nhân vật bình thường, có thể hay không trở thành thủ tịch nghị viên chủ yếu coi trọng tầng vận hành cùng biến động, quản lý khu quản hạt chân chính tình huống đã sớm biến thành không trọng yếu nhất một cái nhân tố. Chương 145, nghị viên mật mã thăng chức. Chương 145, nghị viên mật mã thăng chức. Trần Thiệp quan sát chung quanh khu ngã tư, từ hiện tại mở ra, chung quanh đây nguyên một khu vực liền đều là hắn khu quản hạt. Trên cựu thổ nghị viên cùng Trần Thiệp truyền thống nhận biết bên trong nghị viên khái niệm cũng không hoàn toàn nhất trí. Mặc dù trên cựu thổ nghị viên trên danh nghĩa cũng là bị một cái khu quản hạt thậm chí một tòa thành thị nhân tuyển đi ra, ngay tại chỗ danh tiếng quyết định hắn phải chăng có thể tiếp tục đảm nhiệm nghị viên chức vị, nhưng trên thực tế, danh tiếng loại vật này đã trở nên càng ngày càng không trọng yếu. Hiện tại, tại trên cựu thổ nghị viên lên trước đường đi đại khái là như vậy. Trước hết nghĩ biện pháp thông qua quyền tiền cùng tài trợ phương thức tham gia ngân tinh kiến thiết kế hoạch, cũng thu hoạch được cấp 2 thân phận nghị viên, lại chậm chậm thông qua đủ loại phương thức thu hoạch được cấp 1 nghị viên phương thức, thu hoạch được chính mình khu quản hạt, cuối cùng lại trở thành một tòa thành thị thủ tịch nghị viên, thậm chí đại liên bang khu cùng toàn bộ cựu thổ nghị viên ở trong đó, cấp 2 thân phận nghị viên tương đối dễ dàng, chỉ cần có tiền còn kém không nhiều lắm, nhưng muốn từ cấp 2 nghị viên trở thành cấp 1 nghị viên, liền khó hơn nhiều, bởi vì khu quản hạt hết thảy cứ như vậy nhiều, nếu như không phải có một ít tình huống đặc biệt xuất hiện hoặc là quan hệ thực sự quá cứng bình thường, kẻ có tiền cả một đời cũng liền chỉ là cấp 2 nghị viên. Dựa theo cựu thổ luật pháp quy định, cấp 1 nghị viên xem như nghị viên, khảo sát kỳ. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ khu quản hạt đều không có biện pháp quản tốt mà nói, đương nhiên là không xứng lại hướng lên đi, trở thành một tòa thành thị thủ tịch nghị viên. Nhưng trải qua thời gian rất dài đằng sau, khác biệt nghị viên quản lý năng lực khác biệt, đã càng ngày càng khó thể hiện đi ra. Bởi vì một cái khu quản hạt tình huống thường thường rắc rối phức tạp, muốn làm ra trên bản chất cải biến cơ hội là không thể nào, mà lại rất nhiều nghị viên ghế đều là dự định, đều sớm làm từng bước sắp xếp xong xuôi, cấp 1 nghị viên cái này, khảo sát kỳ, cũng đơn giản là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cho nên hiện tại dưới đại đa số tình huống, cấp 1 nghị viên tại khu quản hạt quản lý đều đã biến thành công trình mặt mũi, một nhóm kinh phí đập xuống, nhìn bề ngoài biến hóa xác thực rất lớn, nhưng trên thực tế cùng trước đó so sánh, cũng không có bản chất khác nhau. Kỳ thật, tuyệt đại đa số người đều rất rõ ràng điểm này, nhưng hết thảy hay là không có bất kỳ thay đổi nào. Trương Tư Duy hỏi, Trần tổng, liên quan tới quản lý khu quản hạt sự tình, Lưu Chí Lâm bên kia có đề nghị gì sao? Trần Thiệp nhẹ gật đầu, có. Hắn vừa nói, một bên ở vòng tay này điểm mấy lần, đem một phần tư liệu phát cho Trương Tư Duệ. Trương Tư Duệ ấn mở nhanh chóng xem một phen. Trên phần tài liệu này mặt là một chút đề nghị, bất quá viết tương đối mờ mờ, nhìn không ra nguyên mà lại bản thân mang theo mã hóa, hiển nhiên mức độ lớn nhất suy tính bảo mật vấn đề, mà lại dù cho để lộ bí mật cũng sẽ không sinh ra hậu quả nghiêm trọng gì. Những đề nghị này, đại khái có thể quy kết làm 3 điểm. Thứ nhất, nghĩ biện pháp chủ tiền chữa trị hoặc là mới xây trong khu quản hạt một chút tiêu chí kiến trúc cùng mang tính tiêu chí kiến trúc, làm cho cả khu quản hạt cho người cảm quan rực rỡ hẳn lên. Thứ hai, nghĩ biện pháp dỡ bỏ hoặc là thông qua những phương thức khác che lấp trong khu quản hạt cùng loại với xóm nghèo loại hình kiến trúc. Trước đó có một tên nghị viên tại xóm nghèo phía trên bày khắp tin năng lượng mặt trời tấm, chỉ cần bảo đảm từ không trung nhìn xuống, khu quản hạt dung mạo không có cay con mắt đổ vỡ là có thể. Thứ ba, tận khả năng công bố một chút có lợi cho tầng dưới chốt chính sách, tốt nhất là trực tiếp cùng tiền là đầu tiên phổ hệ tính chính sách, thích hợp ném một chút tiền dùng để phát phúc lợi. Chỉ cần có thể làm đến ba điều này, cấp một nghị viên thăng nhiệm thủ tịch nghị viên, trên cơ bản cũng chỉ là cái thời gian vấn đề. Dù sao đã có một cái thủ tịch nghị viên hố vị cho Trần Thiệp lưu tốt, đây là cùng tập đoàn băng nguyên phòng vụ trao đổi ích lợi đằng sau kết quả, tới làm cấp một nghị viên chỉ là vì đi cái đi ngang qua sân khấu. Mặt khác đại bộ phận qua loa cấp một nghị viên, cũng đều là như thế thao tác. Trương Tư Duệ cảm khái nói, những người này quả nhiên là kinh nghiệm phong phú, thật sự là nắm giữ nghị viên thăng cấp mật mã. Chữa trị trong khu quản hạt tiêu chí kiến trúc, lại che rơi sóng nghèo, chí ít từ trên xe bay nhìn, toàn bộ khu quản hạt ngăn nắp xinh đẹp, phát triển không ngừng, để những người giàu có thể cảm nhận được biến hóa, lại thông qua phát tiền để người tầng dưới chốt cũng duy trì. Về phần hủy đi sóng nghèo, tại xóm nghèo giường trên tin năng lượng mặt trời tấm có thể hay không ảnh hưởng người nghèo sinh hoạt, vậy liền không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Đơn giản chính là lừa mình dối người, đem người là đồ đần lừa gạt. Trần Thiệp lắc đầu, không phải đem người là đồ đần lừa gạt, mà là qua loa đã trở thành một loại tập quán thời điểm, không ai có thể đối với loại hiện trạng này làm ra cải biến, cho nên đều ngầm cho phép loại này quy tắc ngầm. Những cái kia ở tại bị hủy đi trong khu ổ chuột người, bọn hắn làm sao có thể không biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng bọn hắn lại không đến tuyển, chí ít tân nhiệm khu quản hạt nghị viên tiền nhiệm đằng sau, sẽ còn cho bọn hắn vung ít tiền, trừ tiếp nhận bên ngoài, cũng căn bản không có biện pháp nào khác. Trương Tư Duệ gật đầu, xác thực. Tại hoàn cảnh lớn này phía dưới, cũng xác thực không có biện pháp khác. Vậy chúng ta cũng theo cái này tới đi, nghĩ thoáng một chút, tựa như ngân tinh kiến thiết kế hoạch một dạng, dùng tiền mua sắm mà thôi. Chỉ bất quá không phải mua đồ, mà là mua đất vị cùng quyền lực. Tốc độ ánh sáng làm ra, thông đồng làm bậy, quyết định. Cái này cũng rất bình thường, dù sao đây là trên cựu thổ đã duyên tập không biết bao nhiêu năm truyền thống, cơ hồ mỗi một đời cấp một nghị viên đều là làm như vậy, không làm như vậy mà nói, ngược lại sẽ có vấn đề. Nếu quả thật có thể cầm tới thủ tịch nghị viên mà nói, đối với Đại Sơn khoa kỹ phát triển khẳng định là sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên Trương Tư Duệ cũng cảm thấy, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Trần Thiệp lại lắc đầu, không, ta không cảm thấy như vậy. Dù sao thủ tịch nghị viên ghế đã trên cơ bản dự định, vậy ta dựa vào cái gì còn muốn cho khu quản hạt nệ tiền? Trương Tư Duệ sửng sốt một chút, a, cái này. Trần Thiệp lời nói này thật đúng là bắt hắn cho đang hỏi. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không có gì ma bệnh. Dù sao đều đã dự định, dựa vào trao đổi ích lợi lấy được thủ tịch nghị viên, tới làm cấp một nghị viên quản lý khu quản hạt chỉ là vì qua loa, vậy tại sao còn muốn tại khu quản hạt đốt tiền? Phải biết, bất luận là tu mới tiêu chí kiến trúc, hay là trực tiếp phát tiền, đại đa số đều là chính mình móc vàng dòng bạc trắng đối với đại đa số nghị viên tới nói, đi đường này đơn giản là trước tiên đem tiền tiêu ra ngoài, sau đó sớm muộn đều có thể lại vớt trở về, cuối cùng hay là tại có cạnh tranh tình huống dưới, muốn tận khả năng làm ra một chút mặt ngoài thành tích, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Nhưng Trần Thiệp nói cũng rất có đạo lý, nếu dự định, cái kia làm gì còn hoa cái này tiền tiêu bổ phí, giữ lại chính mình dùng không tốt sao? Đại Sơn khoa kỹ trong trong ngoài ngoài khắp nơi đều là chỗ cần dùng tiền, nguyên bản mấy cái sản nghiệp cũng còn muốn tiếp tục phát triển, Tây Đại Lục bên kia sinh ý cũng vừa muốn cất bước, dùng tiền tại khu quản hạt thật sự là không sáng suốt hành vi. Nhưng là, nếu như chúng ta không hề làm gì mà nói, trang diện bên trên cũng sẽ có điểm khó coi a. Trương Tư Duy hỏi. Trần Thiệp nhìn một chút hắn, ai nói chúng ta không hề làm gì? Ta muốn đem khu quản hạt biến thành khu thí nghiệm, biến thành cho chúng ta cung cấp vật tư cùng nhân viên địa phương. Ta đã chuẩn bị xong nghị viên nói chuyện bản thảo, ngày mai liền sẽ hướng khu quản hạt tất cả mọi người phát thanh. Chương 146. Số không tỷ lệ phạm tội mục tiêu. Chương 146. Số không tỷ lệ phạm tội mục tiêu. Ngày thứ hai. Nô Nhất Túc trong quán rượu. Nô lão bản, phiền phức lại đến một chén. Một cái toàn thân cơ hồ một nửa đều bị cải tạo thành thân thể máy móc, mặc quân sĩ nghiệp trang phục chiến đấu tráng hán giơ lên trong tay rỗng tuyết chén rượu, hướng về phía quầy bà phương hướng hô. Nô Nhất Túc gật gật đầu, chờ một lát, lập tức tới. Sau một lát, Nô Nhất Túc bưng thay, cho tráng hán đem rượu trong chén rót đầy. Mặc dù Nô Nhất Túc quầy rượu hiện tại đã tại Lê Minh thị mở mười mấy nhà chi nhánh, thậm chí đã lập mưu tại cái khác thành thị cũng mở chi nhánh, mặc dù giá trị con người của hắn tăng vọt đằng sau đã hoàn toàn có thể không cần lại tự mình làm những này việc cực, nhưng Ngô Nhất Túc hay là thỉnh thoảng sẽ đi vào chính mình bàn sơ tiệm này, tự mình động thủ cho những khách hàng đưa rượu lên. Hắn hay là rất hoài niệm loại cảm giác này. Bên cạnh có người hỏi, Ngô lão bản, gần nhất rất nhiều người đều đang thoát đi Lê Minh thị, ngươi sẽ không phải cũng muốn chạy à? Ngô Nhất Túc cười cười, toàn bộ thân gia, có chuyện nghiệp đều tại Lê Minh thị, ta coi như muốn chạy, lại có thể chạy đến đâu đi? Hỏi người nhẹ gật đầu, cũng thế, tất cả mọi người không sai biệt lắm, muốn chạy cũng không có địa phương chạy. Ai, quỷ này lão thiên, từ khi đoạn thời gian trước đằng sau, phía ngoài thời gian tuyết liền không có lại ngừng qua, cũng không biết lúc nào là kích cỡ. Cái kia một nửa đều bị cải tạo thành thân thể máy móc, mặc quân sĩ nghiệp trang phục chiến đấu tráng hán uống một hớp rượu, mà nó, lão tử thà rằng tại giã ngoại căn cứ cũng không muốn ở nơi này, cả ngày nơm nớp lo sợ, ai cũng không biết thời không kỵ sĩ đoàn đám tên điên kia lúc nào lại đột nhiên nhảy ra làm mới tập kích, ta thà rằng đi giã ngoại đánh thời không sinh vật. Trong quán ba không khí trên cơ bản cũng có thể đại biểu trước mắt Lê Minh thị không khí. Nói tóm lại chính là, gian nan. Trước đó một loạt dung chuyển đã để tất cả thị dân đối với Lê Minh thị an toàn tình huống hoàn toàn không cách nào tín nhiệm, mặc dù gần đây thời không kỵ sĩ đoàn không tiếp tục gây sự, nhưng đối với người bình thường tới nói, sống được lại càng đau khổ. Phía ngoài thời không hoạt động một mực không có kết thúc, những người giàu cũng tại lục tục thoát đi, toàn bộ Lê Minh thị đều đã lâm vào một loại nửa chết nửa sống trạng thái. Nhưng là đối với bọn hắn những người này tới nói, lại không biện pháp rời đi Lê Minh thị, cũng hoàn toàn không có cách nào cải biến hiện trạng, cho nên chỉ có thể mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết đúng lúc này, có người nói, đúng rồi, nói trở lại, mới nhất một nhóm cấp 1 nghị viên khảo hạch kỳ cũng nhanh bắt đầu đi. Hẳn là mấy ngày nay liền sẽ lần lượt có cấp 1 nghị viên đối với khu quản hạt loa phong thanh. Ta thấy giống như chúng ta cái này khu quản hạt, sắp xếp cho Đái Sơn khoa kỹ trưởng tổng. Những người khác hiển nhiên đều không có hứng thú gì, một lát sau mới có người cùng hắn đáp lời. Cùng nhìn những nghị viên này phát thanh, còn không bằng đi chơi hát siêu ngộng. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng đấy, những nghị viên này phát thanh trên cơ bản đều là cơ bản giống nhau, cả quyển nói nhảm, cũng không biết có phải hay không cùng một cái mô bản xét tới. Trên cơ bản cũng chỉ có xóm nghèo những người kia sẽ hơi nghe một chút phúc lợi nội dung đi, điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, cũng chỉ có kẻ lang thang để ý. Lê Minh thị đều đã không cứu nổi, còn có nhân tuyển cấp 1 nghị viên. Có thể tuyển chọn cấp 1 nghị viên còn không tranh thủ thời gian chạy trốn. Trần lão bản hồ đồ a. Ai biết nghĩ như thế nào đâu, có lẽ vừa lúc là bởi vì gần nhất Lê Minh thị tình huống không lạc quan, cho nên cấp 1 nghị viên vị trí tương đối dễ dàng nhặt nhạnh chỗ tốt. Nô Nhất Túc cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nâng cốc trong phỏ zoom màn hình mở ra, điều đến đặc biệt tên. Lê Minh thị tín nhiệm cấp 1 các nghị viên trên cơ bản đều sẽ có phát hành, đơn giản chính là trình bày một chút chính mình trở thành cấp 1 nghị viên đằng sau cho khu quản hạt chế định chính sách mới phúc lợi bình thường mà nói đều rất mô bản hóa. Không có cái gì quá nhiều hoa dạng. Dù sao phát thanh nói xuông, lời nói khách sáo không quan hệ, nhưng là nếu như nói khoác lác lại làm không được, vậy liền tương đối có vấn đề. Cho nên những nghị viên này trên cơ bản đều là lấy ổn thỏa làm chủ, sẽ không làm cản rỡ, sẽ không cho chính mình làm từng bước đường thăng thiên chế tạo quá nhiều biến số. Trần Thiệp trở thành cấp 1 nghị viên đằng sau, lựa chọn chung quanh đây mấy cái khu ngã tư làm chính mình khu quản hạt. Chuyện này kỳ thật sớm đã biết, liền đợi đến một lần phát thanh đem khu quản hạt quản lý quy tắc giới thiệu một phen. Qua không bao lâu, trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Hay là đám người quen thuộc Trần lão bản, hôm nay mặc rất chính thức, giày tây, đối mặt với màn ảnh, một mặt đứng đắn. Không cần nhìn cũng biết, màn ảnh phía sau khẳng định có nhắc tuồng tấm, muốn giảng nội dung khẳng định đã đều tại nhắc tuồng trên bảng. Trong quán bar trên cơ bản cũng không có người nào đang nhìn, hay là tiếp tục uống rượu, trò chuyện chính mình sự tình. Rất nhanh, màn hình bên trong Trần lão bản mở miệng. Khu quản hạt các vị cử tri, mọi người tốt, ta là tân nhiệm khu quản hạt nghị viên Trần Thiệp. Lời dạo đầu không có gì đặc biệt, cùng mặt khác cấp một nghị viên một dạng, đơn giản là trước làm đơn giản tự giới thiệu, sau đó đơn giản trình bày một chút chính mình dự định tương lai cho khu quản hạt làm ra cải biến loại hình. Những này trên cơ bản đều là lời nói xuông lời nói khách sáo, dù sao lời hữu ích ai cũng sẽ nói, nhưng cuối cùng có thể làm được bao nhiêu, vậy liền không nhất định. Mấu chốt liền nhìn hai cái, đầu tiên là cái này nhiệm kỳ bên trong trọng điểm muốn đạt thành mục tiêu, thứ hai là đảm nhiệm nghị viên trong lúc đó cụ thể cử động điểm thứ nhất tương đương với một cái đại phương hướng, tỉ như có nghị viên nói lên trọng điểm ở chỗ kinh tế, như vậy có thể khẳng định tiếp xuống sẽ có một loạt lớn chiêu thương dẫn tư chính sách, mà có nghị viên nói lên trọng điểm ở chỗ dân sinh, như vậy tiếp xuống chính sách khẳng định là phát phúc lợi, cải thiện tầng dưới cho bảo hộ loại hình. Tuy nói rất nhiều cụ thể biện pháp chưa chắc có thể hoàn mỹ chứng thực cùng quán triệt, nhưng đại phương hướng này chí ít có thể lấy phản ứng ra tên này nghị viên một loại nào đó khuynh hướng. Tỷ như một ít hô hào muốn cho tầng dưới chốt cải thiện sinh hoạt khẩu hiệu nghị viên, tầng dưới chốt sinh hoạt mặc dù chưa chắc có cái gì trên bản chất biến hóa, nhưng ít ra trong ngắn hạn là có thể qua một đoạn ngày tốt lành. Người trong quán rượu đều câu được câu không nghe, dù cho những cái kia tại chăm chú nghe, cũng đều đang đợi hai điểm này nội dung. Rốt cục, trên màn hình Trần Thiệp nói tới chính đề. Tại ta nhiệm kỳ bên trong, muốn trọng điểm đạt thành mục tiêu là số không tỷ lệ phạm tội. Trần Thiệp câu nói này nói đến âm vang hữu lực, mà lại có ý thức cất cao âm điệu, cho nên cho dù ở quầy rượu loại này ồn ào trong hoàn cảnh, cũng vẫn là có rất nhiều người tinh tường nghe được. Ngay sau đó, trong quán ba một mảnh xôn xao. Rất nhiều người rõ ràng nghe được rất rõ ràng, nhưng lại có chút không thể tin vào tai của mình. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Số không tỷ lệ phạm tội. Trần lão bản có phải hay không đầu óc hỏng? Trước khi nói, không có tìm người nhìn qua nói chuyện bản thảo sao? Số không tỷ lệ phạm tội làm sao có thể? Đừng nói là số không phạm tội, coi như chỉ là giảm xuống tỷ lệ phạm tội, cũng rất phiền phức a. Nguyên bản vẫn còn tương đối an tĩnh quầy rượu trong nháy mắt trở nên hò hét ầm ĩ, nhưng ngay sau đó, có người lớn tiếng đè ép hai câu, đám người lại tất cả đều yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía màn hình. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người ở đây đều không có nghĩ đến Trần Thiệp vậy mà lại đưa ra dạng này một mục tiêu. Bởi vì mục tiêu này quá khó khăn. Có chút mục tiêu nghe rất khó, nhưng làm rất đơn giản, tỉ như phát triển khu quản hạt kinh tế, cải thiện khu quản hạt dân chúng sinh hoạt loại hình. Kỳ thật chỉ cần ném tiền làm kiến thiết, hoặc là cho người tầng dưới chốt phát một chút phúc lợi, vậy cũng xem như đã đạt thành mục tiêu. Dù sao nghị viên cũng không nói cải thiện tới trình độ nào. Thế nhưng là, giảm xuống tỷ lệ phạm tội liền có nhiều. Muốn làm đến điểm này, đơn giản là để giờ cờ tờ giờ gia tăng cảnh lực, chỉ cần phát hiện đám côn đồ làm trái pháp phạm tội hành vi liền lập tức bắt. Nhưng làm như vậy vấn đề nhiều lắm, mới tăng cảnh lực nơi nào đến? Chụp tới đám côn đồ nhốt tại đây. Giờ cờ tờ giờ có thể hay không cho ngươi mặt mũi này phối hợp như vậy? Tập đoàn ngục giam Over đã từng có một tên nghị viên ngược lại là rất thiên tài nghĩ ra ngục giam thương nghiệp hóa hình thức, lấy bắt tiểu lưu manh làm một loại doanh thu tay lại đoạn, nhưng ở Lê Minh Thị, loại biện pháp này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Mà lại, mấu chốt nhất một chút ở chỗ, Lê Minh Thị tỷ lệ phạm tội cao. Cuối cùng hay là bởi vì có đại lượng không có việc gì người tầng dưới chót, không giải quyết bọn hắn sinh kế vấn đề, coi như lại thế nào bắt, tội phạm cũng là bắt không hết đến lúc đó, tiền ném ra đi không ít, tỷ lệ phạm tội nhưng không có rõ ràng giảm xuống, hoặc là trong khu quản hạt cử tri cảm thụ không rõ ràng, cái kia vấn đề liền lớn. Rất nhiều cấp một nghị viên tại khu quản hạt đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng cho dù là qua loa, cũng phải không có trở ngại mới được. Vạn nhất đã dẫn phát cử tri bọn họ rộng khắp bất mãn, để lúc đầu qua loa đường tắt cho gây mất, vậy làm sao bây giờ? Trên màn hình, Trần Thiệp tiếp tục nói, liên quan tới cụ thể muốn thế nào đạt thành điểm này, tạm thời còn sẽ không công bố. Bất quá, mời mọi người yên tâm, ta không gặp qua tiêu hao nhiều hơn giờ cờ tờ giờ cảnh lực, chuẩn xác hơn nói, mục tiêu của ta không cần giờ tờ cờ giờ phối hợp. Mời mọi người kiên nhẫn chú ý khu quản hạt biến hóa. Chương 147. Quân sĩ nghiệp tuần tra. Chương 147. Quân sĩ nghiệp tuần tra. Tân nhiệm nghị viên nói chuyện kết thúc, trên màn hình bắt đầu tiếp tục phát ra những tiết mục khác, nhưng trong quán ba bầu không khí, không chỉ có không có chìm xuống, ngược lại trở nên không gì sánh được nóng nảy. Bởi vì ai cũng không biết, Trần lão bản đây là muốn náo loạn nào. Đưa ra một cái phi thường xa xôi, nhìn cơ hồ khó mà thực hiện mục tiêu, lại không có công bố cụ thể phương pháp, này làm sao có thể không khiến người ta lo lắng. Dù sao những người này đều là sinh hoạt tại cái này trong khu quản hạt, bản năng đều hy vọng cuộc sống của mình có thể duy trì hiện trạng, nhất định phải mù đổi, đồ chơi kia đem khu quản hạt đổi đến một đoàn loạn, làm sao bây giờ? Đã có không ít người đang thảo luận. Trần lão bản đây là muốn làm gì? Đừng làm sự tình a. Nói đúng không cần giờ cờ tờ giờ phối hợp. Chẳng lẽ là trực tiếp phái Đại Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp tiến vào chiếm giữ? Trực tiếp đem những tên côn đồ các ké kia bọn họ tất cả đều bắt. Bắt lại nhốt tại đây. Chính mình xây ngục giam. Đại Sơn khoa kỹ lại làm cái mới nghề phụ, cùng tập đoàn ngục giam hộ bợ cạnh tranh một chút. Mấu chốt là dạng này cũng không có bất luận cái gì ích lợi a tiểu lưu manh nhiều như vậy, chẳng lẽ còn cả đám đều bắt lại, từng cái thẩm phán. Mấu chốt là dạng này giống chống khua chiêng gây sự, khẳng định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng khu quản hạt kinh tế. Quân sĩ nghiệp tiến vào chiếm giữ, cũng không thể một mực bảo trì trạng thái giới nghiêm a. Đến lúc đó rất nhiều bình thường kinh doanh nơi trốn, công ty vận doanh cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí sẽ dẫn phát một chút ngoài công ty trốn. Đúng vậy à, những công ty này khả năng trốn không thoát Lê Minh Thị, nhưng là còn trốn không thoát khu quản hạt ta. Nơi này lúc đầu thương hộ cùng công ty liền không nhiều, lại bước đi một nhóm, hạt khu này kinh tế còn có thể nhìn. Các ngươi làm sao đều bi quan như thế à, giảm xuống tỷ lệ phạm tội đây không phải chuyện tốt sao? Nếu như Trần lão bản thật cam lòng chính mình bỏ tiền, ra Đại Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp giải quyết chuyện này, cái kia không phải cũng xem như cho khu quản hạt làm chuyện tốt sao? Nói không phải nói như vậy, tốt động cơ không nhất định liền có kết quả tốt. Lui 10. Không bước nói, coi như có thể tại trong ngắn hạn giảm xuống tỷ lệ phạm tội, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu? Một khi quân sĩ nghiệp rút lui, tỷ lệ phạm tội không phải lại lập tức sẽ tăng lại đến. Chẳng lẽ lại Đái Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp cái gì đều không làm nữa, một mực duy trì khu quản hạt trị an. Trong quán ba đám người cãi lộn đến tương đối kịch liệt, thậm chí có mấy cái vốn là bởi vì uống rượu có chút cấp trên, đều nhanh đánh nhau. Nói tóm lại, hay là không coi trọng người càng nhiều hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, liền hai cái thứ nhất là cảm thấy giảm xuống tỷ lệ phạm tội không có khả năng tinh khiết dựa vào đả kích, đám côn đồ là bắt không hết, đánh chi phí quá cao, không có khả năng bền bỉ. Thứ hai là cảm thấy cử động lần này tất nhiên sẽ gây nên trong khu quản hạt kinh tế hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu, càng làm càng nệ. Trước đó các đại sĩ nghiệp quân sĩ nghiệp vừa mới trú đóng ở Lê Minh Thị giới nghiêm, đám dân thành thị lòng người bàng hoàng. Hiện tại thật vất vả bung ra một chút, khôi phục một chút bình thường kinh tế hoạt động. Kết quả tại trong lúc mấu chốt này, Đại Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp lại tới, lại điên cuồng bắt tiểu lưu manh, cái này khu quản hạt cư dân khẳng định không dám lên đường phố, không dám mua đồ a trước đó mặc dù tỷ lệ phạm tội có chút cao, nhưng phần lớn người đều quen thuộc, thật gặp gỡ ăn cướp tiểu lưu manh, đơn giản là trơn tru bỏ tiền, tự nhận không may. Tóm lại là cái xác suất nhỏ sự kiện. Nhưng nếu như Đại Sơn khoa kỹ quân sĩ nghiệp mỗi ngày bắt, vây quét những tiểu lưu manh này, vậy có phải hay không đến mỗi ngày tiếng súng cũng lớt? Trong khu quản hạt khắp nơi đều đang nịch súng chiến trò chơi. Bên ngoài khu quản hạt tiểu lưu manh nếu như đến trong khu quản hạt lưu thoán gây án, xong việc liền chạy ra khỏi đi làm sao bây giờ? có phải hay không còn phải đổi tới mặt khác khu quản hạt vượt qua khu chấp pháp? Nếu quả thật có thể đem tỷ lệ phạm tội hạ, đó là đương nhiên là tốt, nhưng vấn đề là cần bao lâu? Một tháng, hay là một năm? Nếu như không có khả năng nhanh chóng đem những này vấn đề giải quyết, mà là làm thành du kích chiến, vậy đối với rất nhiều công ty cũng thương hộ tới nói, ngược lại còn không bằng không đánh. Bởi vì như vậy khả năng liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bọn chúng kinh doanh hoạt động chịu ảnh hưởng, không chịu nổi kỳ nhiễu, khả năng dứt khoát liền trực tiếp dọn đi rồi. Cứ như vậy, toàn bộ trong khu quản hạt kinh tế khẳng định sẽ băng, có thể sẽ phát sinh thất nghiệp các loại vấn đề, không nhà để về, bị quá hóa liều người phạm tội đoán chừng sẽ trở nên càng nhiều. Tổng không thành, đem toàn bộ khu quản hạt có chuyên vật, đều để Đại Sơn khoa kỹ chính mình bao tròn a. Cũng không phải nói khả thi vấn đề, mà là tỷ lệ hiệu suất vấn đề. Những cái kia tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn thà rằng đi dã ngoại xây một cái chính mình cỡ lớn căn cứ, cũng không nguyện ý tại trong thành thị cải tạo một cái khu quản hạt, cũng là bởi vì việc này tỷ lệ hiệu suất quá thấp, rất có thể là uổng phí công phu. Tóm lại, cơ hồ không có mấy người xem trọng. Ban đêm, Lô Nhất Túc chuẩn bị rời đi quầy rượu, ngồi xe bay về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Quầy rượu ban đêm cũng buôn bán, nhưng đối với Ngô Nhất Túc người lão bản này tới nói, hắn đến quầy rượu đều chỉ là vì thể nghiệm, cảm thụ sinh hoạt, cho nên mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi. Quầy rượu bên này tự nhiên có mặt khác nhân viên tạm thời đi quản lý. Ngay tại lúc hắn vừa muốn leo lên xe bay thời điểm, lại nhìn thấy trên đường tựa hồ có chút rất nhỏ bạo động. Một cái xí nghiệp quân tiểu phân đội bắt đầu ở trên đường tuần tra. Ngô Nhất Túc nhìn kỹ, người cầm đầu là người quen Á Tăng Hải Long. Chỉ là hình tượng của hắn cùng trước đó so sánh, lại hoàn toàn biến dạng. Tăng Hải Long vốn chỉ là một cái bình thường tiểu lưu manh, hình dáng cao lớn thô kệch, mặt hướng rất hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng là hiện tại, hắn mặc Đại Sơn khoa kỹ trang phục chiến đấu, tay chân giả máy móc cũng đổi mới rồi, trên thân vẫn xứng lấy thương, cả người ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn vẫn rất tinh thần. Nô Nhất Túc đều có chút buồn mực, hắn có đoạn thời gian chưa thấy qua Tăng Hải Long, chỉ biết là hắn đi Đại Sơn khoa kỹ ra ngoại căn cứ bên kia đi làm, hiện tại xem ra, không chỉ có gia nhập quân sĩ nghiệp, hơn nữa còn lẫn vào không tệ. Làm sao, Đại Sơn khoa kỹ còn nắm giữ cái gì cao cấp chỉnh dung kỹ thuật? Trước đó như vậy một cái rõ ràng mặt hướng hung ác tiểu lưu manh, làm sao còn có thể cho cứng rắn cải tạo thành dạng này uy manh bá khí một cái phân đội tiểu đội trưởng. Tăng Hải Long cũng nhìn thấy Ngô Nhất Túc, hai mắt tỏa sáng, "Nha, Ngô lão bản." Ngô Nhất Túc vội vàng nói, "Cũng đừng gọi ta như vậy, không dám nhận không dám nhận. Ta hiện tại hẳn là ngươi xưng hô như thế nào a, từng đội trưởng?" Tăng Hải Long miệng rộng đều cười liệt, nhưng vẫn là khoát tay nói ra, "Cái này không tốt, cái này không tốt, ta chỉ là cái nho nhỏ phân đội trưởng mà thôi." "Đúng rồi, Ngô lão bản, ngươi bên này có cái gì tội phạm manh mối? Như cái gì ăn cướp a, cầm thương đả thương người a?" Dọa dẫm bắt chết ta, loại này, đều tính. Nô Nhất Túc lắc đầu, cái này thật đúng là không có, dù sao thế hệ này chỉ an trước đó liền đã rất khá. Bất quá, khu quản hạt những địa phương khác đoán chừng tránh không được, nhất là Tây Bắc Biên, giống như có cái bang phái một mực tại bên kia lưu thoán gây án, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi bên kia nhìn xem. Tăng Hải Long trong nháy mắt lên tinh thần, thật sao? À đúng, ngươi nói là bang gở rổ là mồ đám người kia a. Vậy ta nắm chắc, tạ ơn. Tăng Hải Long dù sao trước đó chính là lăn lộn bang phái, đối với mấy cái này đô môn rõ ràng. Kỳ thật trước đó còn cùng bang gở rổ là mổ phát sinh qua xung đột, lần kia bang gở rổ là mổ bị lợi dụng, muốn vào công Đái Sơn khoa kỹ cửa hàng thể nghiệm, kết quả tổn thất nặng nề, thậm chí có thể nói là không gượng dậy nổi. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có bị triệt để đuổi tận giết tuyệt, chỉ là phạm vi thế lực rút nhỏ, không lớn bằng lúc trước. Bang gở rổ là mổ tại hoạt động thời điểm ngược lại là cố ý tránh ra Đái Sơn khoa kỹ những cái kia cửa hàng thể nghiệm, nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại Trần Thiệp là cấp 1 nghị viên, có chính mình khu quản hạt, mà khu quản hạt phạm vi, nhưng so sánh cửa hàng thể nghiệm có thể ảnh hưởng đến phạm vi lớn hơn. Đến mức bang gở rổ là mổ một bộ phận thành viên hay là tại Trần Thiệp khu quản hạt biên giới hoạt động. Tăng Hải Long vung tay lên, "Đi, buổi tối hôm nay chúng ta liền ôm cây lợi thỏ, bắt được mấy cái tính mấy cái." Chương 148. Ta hiện tại là đội trị an phân đội trưởng. Chương 148. Ta hiện tại là đội trị an phân đội trưởng. Màn đêm dần dần bao phủ Lê Minh Thị, người đi trên đường phố rõ ràng biến ít. Các loại bang phái hoạt động cũng bắt đầu ngày càng hung hăng ngang ngược đối với những bang phái này hoạt động, giờ cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, ban đêm đi làm tỷ số thương vong rất cao, mà lại tỷ lệ hiệu suất rất kém cỏi. Cho nên bọn hắn cho đến đám dân thành thị cũng chỉ có một cái vô cùng đơn giản đề nghị, ban đêm tận lực không muốn ra khỏi cửa. Đương nhiên, đại bộ phận bang phái cũng tương đối hiểu giang hồ quy củ, bất luận là buôn bán hay là sống mái với nhau, đều sẽ đem phá hư khống chế tại trong phạm vi nhất định, tận lực không để cho giờ cờ tờ giờ khó làm. Mà lúc này, bang gở rổ là một tân nhiệm nhị đương ra bên trong ca đỏ, chính vừa hút xì gà, một bên nhìn xem trên cổ tay đồng hồ vàng. Gần nhất, bang gở rổ là một cùng Đao Xuyên tổ liên tiếp buộc phát xung đột, mà lại bị thua thiệt không nhỏ. Hai bang phái này cũng coi là cá mẹ một lứa. Bang gở rổ là một nguyên bản phát triển rất thuận lợi, nhưng là tại tiền nhiệm nhị đương gia bị ạ nổ dẫn đội tiến công Đái Sơn khoa kỹ cửa hàng thể nghiệm thời điểm bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, bang gở rổ là mổ trực tiếp liền bị đá ra Lê Minh Thị đỉnh tiêm bang phái hàng ngũ, hồi lâu đều không có khôi phục nguyên khí. Mà Đao Xuyên tổ phía sau chỗ dựa là tập đoàn Tô Đồ, lúc đầu bang gở rổ là mổ thực lực giảm lớn đằng sau, bọn hắn đạt được một cái cực giai mở rộng thế lực cơ hội, thật không nghĩ đến, tập đoàn Tô Đồ ngay sau đó cũng là xe. Đao Xuyên tổ đã mất đi tập đoàn Tô Đồ duy trì, thực lực cũng có chỗ yếu bớt. Mặc dù so bang gở rổ là mổ vẫn là phải tốt một chút, nhưng song phương ai cũng không phục ai. Liên tiếp buộc phát ma sát. Mà lần này, Đao Xuyên tổ cùng bang gở rổ là mổ ma sát bắt đầu dần dần hướng Đái Sơn khoa kỹ chỗ khu quản hạt tiếp cận. Bởi vì mấy nhà Đái Sơn khoa kỹ cửa hàng thể nghiệm khu vực phụ cận, xuất hiện bang phái chân không khu. Trước đó mấy cái bang phái, hoặc là cách xa, hoặc là mất tích bí ẩn, tóm lại, không ai dám dựa đi tới Đao Xuyên Tổ cùng bang gỡ rộ là mồ, mặc dù đều đối với Đại Sơn Khoa Kỹ kính nhi viết chi, nhưng nơi này cách Đại Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm còn rất xa, đáng kia biến thái tổng không đến mức quản được rộng như vậy à. Bên trong cạ đỏ hút xì gà, biểu lộ nghiêm trọng. Bên cạnh bang gỡ rộ là mồ thành viên hỏi, bụt, lần này chúng ta mang huynh đệ có phải hay không nhiều lắm? Căn cứ tình báo, Đao Xuyên Tổ bên kia lần này cũng liền mười mấy người, chúng ta mang nhiều người như vậy đi ra, có phải là hơi nhiều phải không pháo đánh con muỗi? Bên trong cạ đỏ liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết cái gì? Ta mang nhiều người như vậy không phải sợ Đao Xuyên Tổ, là sợ Đại Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm bên kia đột nhiên người tới. Thành viên rất nghi hoặc, cửa hàng thể nghiệm nhân viên cửa hàng. Cái kia hết thảy bao nhiêu người, không đến mức đi. Bên trong cạ đỏ cười lạnh, à, ngươi là chưa thấy qua bọn hắn xuất thủ, mới có thể nói loại lời này. Hiển nhiên, cái này thành viên là gần nhất mới gia nhập bang gở rộ làm mộ, không có tham gia trước đó lần kia tiến công Đại Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm hành động, cho nên mới sẽ nói ra như vậy không biết trời cao đất rộng. Bên trong cạ đỏ lúc ấy thế nhưng là tham gia tiến công Đại Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm hành động, đối với ngày đó tình huống hắn kỳ thật đã quên rất nhiều chi tiết, nhưng duy chỉ có không thể quên được những cái kia nhân viên cửa hàng bọn họ như là thiên thần hạ phàm đồng dạng thân thủ, cùng binh tinh lương đủ bằng gỡ rổ là mổ dễ dàng sụp đổ thảm trạng. Bị Ano đã chết quá thảm rồi. Bên trong cạ đỏ cũng không hy vọng chính mình cái này vừa khi không bao lâu nhị lão bản liền dẫm vào bị Ano vết xe đổ. Cho nên hắn lần này rất cẩn thận, cố gắng muốn đem cùng Đao Xuyên Tổ xung đột khống chế tại an toàn phạm vi bên trong. Chỉ cần không tới gần cách nơi này gần nhất nhà kia Đái Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm, những cái kia nhân viên cửa hàng bọn họ hẳn là cũng không đến mức xen vào việc của người khác chạy đến thu thập bọn họ a. Rốt cục, hắn lại liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ vàng, rất không có tố chất đem xì gà ném xuống đất, nhấc chân dẫm diệt. Lên, tốc chiến tốc thắng. Hắn không dám kéo quá lâu, sợ náo ra động tĩnh quá lớn, đem phụ cận Đại Sơn Khoa Kỹ trong cửa hàng thể nghiệm những biến thái kia nhân viên cửa hàng cho treo chọc đi ra. Bang gỡ rỗ là một thành viên nhanh chóng tới gần mục tiêu khu vực, mà Đao Xuyên Tổ những người kia còn không hề hay biết, ngay tại lần lượt cửa hàng thu phí bảo hộ. Bên trong cạ đỏ bắt đầu cho bên người huynh đệ bố trí nhiệm vụ, mọi người cùng nhau tiến lên, tốc chiến tốc thắng, có thể phế mấy cái là mấy cái, không cần kéo dài quá lâu, không sai biệt lắm liền trực tiếp rút lui. Hiểu chưa? Thủ hạ tiểu đệ đối với hắn loại này cẩn thận quá độ đấu pháp hiển nhiên có chút không vừa ý, nhưng không có cách, ai bảo hắn là mới nhị lao bàn đầu, cũng chỉ có thể gật đầu nghe lời. Bang gở rồ là một đám người phân tán ra, dần dần sờ lên. Lên. Mắt nhìn thấy tất cả mọi người đã vào chỗ, bên trong cạ đỏ ra lệnh một tiếng, bang gở rồ là một đám người vọt thẳng đi ra, trực tiếp nổ súng. Bên trong cạ đỏ một ngựa đi đầu, trực tiếp móc ra một thanh mạ vàng súng lục cổ quay, vang dội thương thứ nhất. Hắn biết rõ, Đao Xuyên Tổ bên kia vốn chính là am hiểu vũ khí lạnh chiến đấu, nếu như bọn hắn cũng dùng vũ khí lạnh mà nói, cái này muốn đánh đến năm nào tháng nào, quá bất ổn. Nếu đều đã đánh lén, cái kia đánh cái hắc thương cũng không quá đáng a. Tuy nói tiếng súng rất dễ dàng dẫn tới giờ cờ tờ giờ người, nhưng trong cạ đỏ vô cùng rõ ràng giờ cờ tờ giờ niệm tính, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy xuất cảnh. Chờ bọn hắn sau khi đánh xong, giờ cờ tờ giờ khẳng định mới có thể khoan thai tới chậm đi cái đi ngang qua sân khấu, đến lúc đó bọn hắn đều sớm chạy. Tiếng súng vang lên mãnh liệt, Đao Xuyên Tổ những người kia cũng ý thức được mình bị mai phục, không khỏi một bên giận hô, bà cả, một bên tìm kiếm công sự che chắn phản kích. Nhưng bang gở rỗ là mộ lần này làm công tác chuẩn bị khá đầy đủ, đã từ bốn phương tám hướng đều ngăn chặn đường lui của bọn hắn, rõ ràng chính là muốn trọng thương bọn hắn. Có không ít Đao Xuyên Tổ thành viên bất ngờ không đề phòng đã trúng thương, nhanh chóng đánh mất năng lực chiến đấu, để song phương lực lượng so sánh tiến một bước mất cân bằng. Bên trong cạ đỏ không khỏi thở phào một cái, cảm giác tình huống còn tại kế hoạch của mình bên trong, bình yên rút lui hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không đúng. Con đường này, tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm an tĩnh. Bên cạnh cửa hàng đồng loạt đem cửa tiệm cho đóng, này cũng coi như bình thường. Dù sao bên ngoài cũng bắt đầu bắn nhau, những cửa hàng này nhân viên cửa hàng môn quan cửa cũng coi là theo bản năng phản ứng, nhưng vấn đề là luôn cảm giác bầu không khí tựa hồ có điểm gì là lạ đâu. Bên trong cạ đỏ giống như chim sợ ná quan sát bốn phía, đột nhiên hắn phát hiện phía sau mình có cái mặc Đại Sơn Khoa Kỹ quân sĩ nghiệp trang phục chiến đấu tráng hán hướng hắn đi tới, mà lại tên tráng hán này hắn còn gặp qua. Trước đó bang gở rộ là mổ không biết sống chết tiến công Đại Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm thời điểm, chính là tên côn đồ cắt ké này dẫn đầu gây chuyện, hoàn toàn làm rối loạn bang gở rộ là mổ an bài. Sau đó bang gở rộ là mổ người mới biết tên tráng hán này gọi Tăng Hải Long, vốn là Sa Ngư bang một thành viên, về sau bị Đại Sơn Khoa Kỹ cho thu phục. Lúc này Tăng Hải Long trang bị tinh lương, trên thân từ trang phục chiến đấu đến tay chân giả, lại đến hợp kim chiến đao cùng súng ống, quả thực là vũ trang đến tận răng. Mà lúc này Tăng Hải Long nhìn về phía bên trong cạ đỏ ánh mắt tựa như là thấy được sống sờ sờ công trạng. Bên trong cạ đỏ rất hoảng, hắn cảm giác đến tình huống có chút không đúng, vội vàng dùng phi thường khách khí ngự khí nói ra, thật có lỗi, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn cùng các ngươi đoạt địa bàn ý tứ, chúng ta chính là cùng Đao Xuyên Tổ tính một chút nợ cũ, lập tức đi ngay. Hắn suy nghĩ, Tăng Hải Long có thể là đại biểu Sa Ngư Bang hoặc là Đại Sơn Khoa Kỹ cửa hàng thể nghiệm tới a. Chỉ cần mình không trêu chọc, đối phương hẳn là cũng không đến mức cùng chính mình cùng chết. Nhưng mà, Tăng Hải Long sầm mặt lại, nghĩa chính từ nghiêm nói, ngươi có biết hay không, nơi này đã là Đại Sơn Khoa Kỹ khu quản hạt rồi. Chúng ta Trần Nghị Viên mới vừa vặn nói muốn thực hiện trong khu quản hạt số không tỷ lệ phạm tội mục tiêu, các ngươi ngay ở chỗ này công nhiên bắn nhau, quả thực là không cách nào vô thiên. Ngươi tới, cho ta đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Bên trong cạ đỏ biến sắc, Long ca, trong này có thể là có cái gì hiểu lầm. Tăng Hải Long sắc mặt càng khó coi hơn, rồng gì ca. Ta hiện tại là Đại Sơn Khoa Kỹ đội trị an phân đội trưởng. Không có hiểu lầm, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không xuất hiện tử thương, cũng đừng trách chúng ta ra tay hung ác. Chương 149. Áp tải đi. Vào xưởng. Chương 149, áp tải đi. Vào xưởng. Bên trong cả đo ngộng, hắn có chút không hiểu rõ, hiện tại đến cùng là cái gì kịch bản. Tăng Hải Long trước đó giống như hắn, là cái bang phái thành viên A. Nhưng nhìn hiện tại cái này phái đoàn, làm sao lại cùng giờ cờ tờ giờ cảnh sát trưởng một dạng A. Thậm chí so giờ cờ tờ giờ cảnh sát trưởng còn quá phận. Bên trong cả đỏ tại Tăng Hải Long trên mặt thấy được một loại tại giờ cờ tờ giờ cảnh sát trưởng trên thân đều không thấy được đồ vật, đó chính là ý thức trách nhiệm. Đối với giờ cờ tờ giờ mà nói, mặc dù mỗi cái cảnh sát trưởng cùng nhân viên cảnh sát đều có chính mình khu quản hạt, nhưng trong khu quản hạt chỉ cần không phát tìm đường sống chuyện đại sự, chỉ cần tỷ lệ phạm tội duy trì tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, bọn hắn liền sẽ được ngày nào hay ngày ấy, hoàn toàn không muốn cùng những thành viên bang phái này vạch mặt. Nghiêm trọng nhất tình huống, đơn giản cũng chính là bắt mấy cái dẫn đầu, đi trong cục cảnh sát ngồi mấy ngày, thu chút nộp tiền bảo lãnh kim cũng liền thả. Nhưng là Tăng Hải Long mang theo đám người này, tựa hồ có chút không giống với. Bọn hắn tựa hồ thật đem vùng này xem như là nhà mình cái bệ, nhìn về phía bên trong cạ đỏ đám người ánh mắt, tựa như là nhìn thấy xâm nhập nhà mình tiểu đâu, hận không thể tại chỗ trực tiếp đánh chết. Bên trong cạ đỏ còn không có kịp phản ứng, họng súng đã đỉnh tới. Bên trong cạ đỏ nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua Tăng Hải Long mới tay chân giả máy móc, đặc chế trang phục chiến đấu cùng tinh lương súng ống. Đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng. Bên trong cạ đỏ phi thường tức thời, trực tiếp liền đem thương ném trên mặt đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Bên cạnh bang gở rồ là một thành viên đều thấy choáng. Nhị lão bản, chúng ta thế nhưng là hắc bang a. Dạng này liền tức vũ khí. Có phải hay không có chút thật không có tôn nghiêm a? Nếu là đánh một trận, phát hiện đánh không lại, sau đó bị ép tước vũ khí, vậy còn nói còn nghe được, nhưng bây giờ chúng ta rõ ràng cũng còn không có khai hỏa đâu. Đối diện nhìn xem người cũng không phải rất nhiều, cũng không có cảm thấy sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, làm sao lại trực tiếp đầu hàng a? Các tiểu đệ từng cái còn ngao ngao muốn đại chiến một trận đâu, kết quả dẫn đầu trước nhận sợ hãi. Quá khách khí rồi. Những này bang gở rồ là một thành viên không có cách, dẫn đầu đều đã đầu hàng, bọn hắn những lính quèn này còn thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Chỉ có thể nhao nhao khẩu súng ném xuống đất, không tình nguyện đầu hàng. Mấy cái thành viên nhìn thoáng qua nhau. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối với bên trong cạ đỏ phi thường bất mãn. Nào có dạng này nhị lão bản, trở về nhất định phải cùng lão đại đâm học, bắt hắn cho đổi. Đi theo dạng này nhị lão bản, đem các huynh đệ đều cho mang thành sợ dựng lên. Cá biệt thành viên hay là chưa từ bỏ ý định, mặc dù cũng tức vũ khí, nhưng vẫn là len lén nhìn về phía Đao Xuyên Tổ phương hướng, nghĩ đến chờ những này tự xưng đội trị an người cùng Đao Xuyên Tổ đánh nhau, có phải hay không liền có thể đục nước béo cò chuồn đi. Bị giờ cờ tờ giờ bắt đi, mọi người ngược lại trong lòng an tâm một chút, dù sao phần lớn người đều rất rõ ràng quá trình. Đơn giản là tại trong cục cảnh sát ngồi sổ 1-2 ngày chờ bang gỡ rổ là một lao đại phái người đi giao nộp tiền bảo lãnh kim, cũng liền khôi phục tự do. Tiến cục cảnh sát tựa như về nhà một dạng, không có gì tốt sợ sệt. Nhưng là, bị những này tự xưng đội trị an người bắt đi, sẽ bị đưa đi đây. Cái này ngược lại càng khiến người ta lo lắng. Nhìn thấy bên trong cạ đỏ mang người đầu hàng, Tăng Hải Long thỏa mãn gật gật đầu, ừm, coi như thất thời. Hắn vừa nhìn về phía Đao Xuyên Tổ, la lớn, các ngươi cũng giống vậy, lập tức nhấc tay đầu hàng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đối diện đã truyền đến một tiếng, bà cạ, Đao Xuyên Tổ người đồng loạt rút ra võ sĩ đao. Hướng về bọn hắn lao đến. Hiển nhiên Đao Xuyên Tổ những này lăng đầu thành cũng không giống như bên trong cạ đỏ như vậy sợ đội trị an người nhìn nhau. Tăng Hải Long vung tay lên, chính ta bên trên là được rồi. Bọn hắn dùng đao, chúng ta cũng dùng đao, không cần thăng cấp võ lực. Các ngươi cho ta nhìn kỹ, nếu là có người muốn chạy, lại đi chặn đứng. Tăng Hải Long nói, rút ra mang theo người hợp kim chiến đao, nên đón tiếp lấy. Bang gở rồ là một thành viên đều sửng sốt. Một người bên trên. Bên trong cạ đỏ nhất là khó hiểu, bởi vì hắn đại khái biết Tăng Hải Long trước đó thực lực, mặc dù cũng không tệ, nhưng phải hướng một người đánh nhiều người như vậy, hay là chỉ dùng vũ khí lạnh? Ngươi liền không sợ cái này bức trang quá lớn, bị Đao Xuyên Tổ người đè xuống đất mà sát sao? Làm đối thủ cũ, bên trong cạ đỏ rất rõ ràng, Đao Xuyên Tổ mặc dù súng ống không quá tinh lương, thương pháp cũng rất bình thường, nhưng nói đến vũ khí lạnh, tuyệt đối là bọn hắn giữ nhà tuyệt chiêu, tùy tiện một cái Đao Xuyên Tổ thành viên, cũng sẽ đuổi nghịch hai lần võ sĩ đao. Nếu như dùng thương, còn có thể bằng vào cường đại hơn hỏa lực cùng tốt hơn thương pháp ngăn chặn rất nhiều người, nhưng vũ khí lạnh mà nói, đối phương cùng nhau tiến lên, lật xe tỷ lệ vẫn còn rất cao. Bang gở rồ là một thành viên khác cũng dục dịch, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, một khi Tăng Hải Long lâm vào khổ chiến, mặt khác đội trị an thành viên khẳng định sẽ gia nhập chiến đấu, đến lúc đó bọn hắn liền có thể tìm đúng cơ hội chạy ra. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Tăng Hải Long một mình xông vào Đao Xuyên Tổ trong đám người, trong tay hợp kim chiến đao bốn chỗ vung chặt, không chỉ có không có rơi xuống hạ phòng, ngược lại càng đánh càng hăng. Đao Xuyên Tổ trong tay võ sĩ đao trên cơ bản cũng đều là rất tinh lương hợp kim chiến đao, cho nên Tăng Hải Long đao mặc dù so với bọn hắn càng tốt hơn nhưng cũng không tới có thể tùy tiện chém đứt tình trạng. Tăng Hải Long sở dĩ mạnh như vậy, một mặt là bởi vì hắn năng lượng ba động đẳng cấp cùng trước đó so sánh sát thực cao, cùng bên trong cạ đỏ trong ấn tượng so sánh, chí ít tăng lên một cái cấp bậc, một phương diện khác thì là bởi vì động tác của hắn gọn gàng, đao pháp tựa hồ so Đao Xuyên Tổ những người kia mạnh không chỉ một đẳng cấp. Đao Xuyên Tổ những người kia mặc dù cũng đang liều mạng vung đao, nhưng Tăng Hải Long tựa như là có thể biết trước một dạng, luôn luôn có thể tại thời khắc sống còn bình tĩnh tránh thoát, thậm chí nhìn còn có dư lực. Không tới 5 phút đồng hồ, Đao Xuyên Tổ những người này bị chặt đổ mấy cái, những người khác cũng phát hiện tình huống không đúng, lúc này mới tứ tán chạy trốn. Nhưng là đội trị an những người khác cũng sớm đã đang chuẩn bị lấy, lại phân ra hai người từ khác nhau phương hướng bọc đánh, đem muốn chạy trốn mấy người tất cả đều chặn lại trở về. Tất cả đều áp lấy mang đi. Kiểm kê người tốt số, báo lên. Tăng Hải Long chỉ huy đội trị an những người khác quét dọn chiến trường, chỉ huy rất rõ ràng, hành động cũng rất trôi chảy, tựa như là đã từng diễn thử qua rất nhiều lần một dạng. Bang gở rồ là mộ người nhìn xem bị chặt đến toàn thân máu tươi, một bên hừ hừ một bên bị băng bó đao xuyên tạo thành viên môn, yên lặng cúi đầu. May mà chúng ta lúc ấy không có phản kháng. đội trị an nguyên tắc tựa hồ là bạo lực ngang nhau, đối phương dùng đao bọn hắn cũng dùng đao, đối phương dùng thương bọn hắn cũng dùng thương. Vậy nếu là lúc ấy nổ súng, đoán chừng hạ chẳng so đao xuyên tổ những người này còn muốn thảm được nhiều. Hiện tại tốt xấu cũng còn kiện toàn, không bị khổ gì, không tệ. Những người này nhìn về phía bên trong cạ đỏ ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính nể. Quả nhiên không hổ là nhị lão bản. Nhận sợ hãi đều nhận ra như thế quả quyết. Lúc đó nếu là nhị lão bản mang theo chúng ta làm, hiện tại đoán chừng tất cả mọi người đến nằm trên mặt đất, cùng đao xuyên tổ người nằm thành một loạt. Tăng Hải Long hăng hái, vung tay lên, áp tải đi. Vào xưởng. Chương 150. Quá trình hóa cải tạo. Chương 150. Quá trình hóa cải tạo Đại Sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ. Từng chiếc xe bay rơi xuống, đem trộm tới bang phái nhân viên dựa theo quá trình có thứ tự thu nạp. Trên người có thương, an bài trước ở trong căn cứ tiến hành trị liệu đơn giản, tay chân kiện toàn đồng thời nghe lời, trực tiếp đưa đến nhà máy làm thay bên cạnh lao động bên cạnh cải tạo, tay chân kiện toàn nhưng không nghe lời, đưa đến phong bế quản lý xưởng gia công, trừ cải tạo lao động bên ngoài, còn muốn có người chuyên đối bọn hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Toàn bộ giã ngoại căn cứ đã tạo thành một bộ chuẩn hóa dây chuyền sản xuất, bảo đảm mỗi một vị bang phái thành viên tới đều có thể ứng thu hết thu. Nhanh lên, chân chu tự chọn. Tăng Hải Long thúc giục nói. Bên trong cạ đỏ cùng bang gở rộ là mộ các thành viên nhìn một chút, đừng nói, bên này đón người mới đến biện pháp làm vẫn rất đúng chỗ, y liệu sở, nhà máy làm thay cùng phong bế xưởng gia công ba con đường đều chỉ rất rõ ràng. Một chút bang gở rộ là mộ thành viên nhìn nhau, đều có chút động lên lệch ra đầu óc. Chỗ nào tương đối tốt đào tẩu? Cái này phong bế quản lý xưởng gia công khẳng định là khó khăn nhất, chạy bên kia cũng đều là quan ngoan cô phân tử, lấy Đại Sơn khoa kỹ cho thấy chiến lược đến xem, tiến vào đây nhất định là sống không bằng chết, chạy là không thể nào chạy. Y liệu sở. Ân, bên này đều là thương bệnh nhân, khả năng tương đối chạy trốn muốn dễ dàng một chút. Nhưng cũng muốn cân nhắc đến, y liệu sở loại địa phương này tương đối mất cảm, nói không chừng có một ít tần nút bảo an lực lượng. Mà lại, y liệu sở bên trong ngư long hỗn tạp, rất nhiều ngoan cố phần tử bị thương đằng sau cũng ở đây, Đại Sơn khoa kỹ không thêm mạnh trông coi cũng nói không đi qua. Nhìn như vậy đến, có lẽ chỉ có phổ thông nhà máy làm thay tương đối tốt chạy a. Phong bị lực lượng khẳng định cũng có, nhưng khẳng định so phong bế quản lý xưởng gia công cùng y liệu sở tốt hơn nhiều lắm. Tăng Hải Long tựa hồ là nhìn ra tâm tư của bọn hắn, cười ha ha, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng dùng tới não cân. Nếu như các ngươi chân thật tại trong nhà xưởng làm việc, tiếp nhận cải tạo, đoạn thời gian đó đằng sau các ngươi không chỉ có ngày nghỉ, còn có thể cầm tới chính mình nên được tiền lương. Nhưng nếu như các ngươi cự không phối hợp, nhất định phải đào tẩu hoặc là làm phá hư mà nói, chúng ta nơi này ngược lại là không có lạm dụng tư hình, nhưng là các ngươi tiền lương cùng ngày nghỉ coi như đều muốn bị trừ sạch. Bang gở rộ là mẫu người nghe được không hiểu ra sao? Bệnh tâm thần a? Chúng ta đều bị bắt tới, mất đi tự do thân thể, ai còn quan tâm tiền lương cùng ngày nghỉ sự tình? Chúng ta chỉ muốn tự do, chỉ cần có thể từ nơi này chạy đi, trở lại bang gở rộ là mẫu, trở lại lao đại bên người, một lần nữa lấy được tiền lương cùng ngày nghỉ không thể so với tại cái này khổ bức hề hề vạn ốc vít mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, nhất tại Tăng Hải Long dâm uy, những người này cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ là yên lặng lựa chọn nhà máy làm thay, sau đó trong lòng âm thầm cân nhắc kế hoạch chạy trốn. Bên trong cạ đỏ còn chưa kịp tiến vào nhà máy làm thay, đao xuyên tổ những người kia cũng trước sau chân đến đám người này, nhìn liền so bang gở rộ là mồ muốn ngoan cố nhiều, mặc dù cơ hồ từng cái trên thân đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương, nhưng vẫn cũng là một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ, đơn giản không nên quá cường ngạnh. Rất nhanh, đao xuyên tổ những người này cũng đứng trước cùng bang gở rộ là mồ lựa chọn giống vậy, tại bệnh viện, nhà máy làm thay cùng phong bế quản lý xưởng gia công bên trong 3 tuyển 1. Nhưng đao xuyên tổ lựa chọn, rõ ràng cùng bang gở rộ là mồ người khác biệt. Trong những người này mặc dù có không ít đều bị thương, nhưng bọn hắn thương thế cũng không tính là rất nặng, trước đó trải qua trị liệu đơn giản đằng sau, đều đã không có đáng ngại. Những thành viên bang phái này vốn là đều là đầu đao liếm máu tính cách, bình thường bang phái sống mái với nhau thời điểm cũng không ít từng bị thương, đường đường chính chính ở viện không có mấy cái, đều là chính mình thích hợp trị một chút, cho nên điểm ấy thương đối bọn hắn tới nói, cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là cái kia mang theo thương gần một nửa người, hay là lựa chọn y liệu sở, mà những người còn lại thì là tất cả đều lựa chọn nhà máy làm thay. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều rõ ràng phong bế quản lý xưởng gia công vậy khẳng định là cái hố trời, một khi tiến vào còn muốn đi ra cũng không biết là bao giờ, trên thực tế chỉ có hai cái tuyển hạng. Nhưng đao xuyên tổ những người này nói thầm một phen đằng sau, lại phân ra một bộ phận người đến bệnh viện. Bên trong cạ đỏ vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ thông suốt đây là vì cái gì, nhưng cùng với là bang phái thành viên, hắn rất nhanh minh bạch. Hiển nhiên, đao xuyên tổ hay là muốn chạy. Sở dĩ phân mấy cái người đi y liệu sở, chính là trước hết nghĩ trước phái một người thăm dò một chút y liệu sở bên kia trông giữ phải chăng nghiêm ngặt. Một người thăm dò, một người rất nhanh chữa khỏi vết thương, rời đi y liệu sở, đi nhà máy làm thay bên kia mật báo. Nếu như kết quả thử nghiệm là y liệu sở chăm sóc so nhà máy làm thay càng nghiêm, vậy bọn hắn liền đàng hoàng dưỡng thương sau đó đều đi nhà máy làm thay, từ nhà máy làm thay chạy. Nếu như kết quả thử nghiệm là nhà máy làm thay trông giữ càng nghiêm, vậy bọn hắn liền có thể tại nhà máy làm thay nghĩ biện pháp đem chính mình làm bị thương, đi y liệu sở, theo nghề thuốc liệu chỗ chạy. Cứ như vậy bọn hắn luôn có thể chọn được thủ vệ tương đối yếu kém địa phương. Một trận phân tích đằng sau, bên trong cạ đỏ hối hận đao xuyên tổ những người này thật thông minh a. Ta mẹ nó làm sao không nghĩ tới đâu. Bang gở rộ là mẫu người một mạch tất cả đều đi nhà máy làm thay, nhưng nếu như nhà máy làm thay người bên kia nhiều nhất, trông coi cũng nghiêm mật nhất đâu. Đây chẳng phải là chạy không thành sao? Đáng tiếc. Nhưng bây giờ muốn đổi cũng không kịp, bên trong cạ đỏ cùng bang gở rộ là một thành viên cũng chỉ đành toàn viên vào xưởng, đang mong đợi đao xuyên tổ đám người này đào tẩu thời điểm chế tạo động tĩnh lớn một chút, chính mình cũng liền tốt đục nước béo cò. Lúc này, tại giã ngoại căn cứ khu hội tâm, Trần Thiệp ngay tại trong phòng khách tiếp đãi tập đoàn ngân hàng ẩn Lưu Chí Lâm. Lưu Chí Lâm một bên uống trà, một bên cảm khái nói, Trần nghị viên, Đại Sơn khoa kỹ gần nhất phát triển xác thực rất tấn mãnh, thật không nghĩ tới giã ngoại căn cứ quy mô vậy mà đã lớn như vậy, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Bất quá, ngươi đưa ra thực hiện khu quản hạt tỷ lệ phạm tội về không khẩu hiệu, lại mở lớn cờ chống đem những này bang phái thành viên tất cả đều chụp tới, đến cùng là nghĩ thế nào? Lưu Chí Lâm trong ánh mắt hiếu kỳ nhưng lại mang theo một chút cảnh giác. Trần Thiệp làm ra quyết định này cũng không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, cho nên Lưu Chí Lâm trước đó cũng không biết rõ tình hình. Tại Trần Thiệp đưa ra khu quản hạt mục tiêu là số không tỷ lệ phạm tội thời điểm, Lưu Chí Lâm cũng giật nảy mình đương nhiên, làm nghị viên, Trần Thiệp hoàn toàn có chính mình chế định khu quản hạt mục tiêu quyền lực. Bởi vì hiện tại nghị viên tuyển bạt trên cơ bản đều là qua loa, loạn sách khu quản hạt khẩu hiệu mà nói, làm thành tự nhiên hiểu lầm giải trừ, nhưng làm hư nhiều lắm là cũng chính là mọi người trên mặt mũi có chút không nhịn được mà thôi. Chỉ là Trần Thiệp làm ra quyết định này động cơ, để không ít Lê Minh Thị các nghị viên rất để ý hắn. Sẽ không phải là thật nghĩ kỹ tốt quản lý chính mình khu quản hạt ta. Nếu nói như vậy, vấn đề coi như quá lớn. Lưu Chí Lâm cùng mặt khác các nghị viên, không sợ Trần Thiệp cùng bọn hắn giống, cũng không sợ Trần Thiệp chơi đùa lung tung, bởi vì lại thế nào dày vò, mọi người cũng đều hay là tại trên cùng một con thuyền. Nhưng nếu như Trần Thiệp không phải chơi đùa lung tung đâu, nếu như Trần Thiệp là thật cùng bọn hắn không hợp nhau đâu. Như vậy, chuyện này coi như được thật tốt suy tính. Trần Thiệp mỉm cười, Lưu tổng, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta đến cùng có muốn hay không quản lý tốt khu quản hạt, ngươi còn không biết sao? Trần Thiệp hỏi lại đem Lưu Chí Lâm cho hỏi ngộng, trong lòng tự đủ, ta không biết a. Ta nếu là biết ta còn hỏi ngươi a. Trần Thiệp khe khẽ thở dài, giải thích nói, Lưu tổng, ngươi nhìn, Đại Sơn khoa kỹ làm thay nghiệp vụ phát triển rất nhanh, quá thiếu người. Ta suy nghĩ những thành viên bang phái này, không phải liền là có sẵn sức lao động sao? Ta đem bọn hắn trộm tới đánh cho ta công việc chui, thuận tiện giảm xuống một chút tỷ lệ phạm tội, đây không phải nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt thôi. Lưu Chí Lâm sắc mặt hơi chậm chậm, nhưng hắn lại hỏi, nhưng là, chắc đầu bang phái quần quần chỉ sợ là bắt không hết. Mà lại, coi như ngươi có thể đem chính mình trong khu quản hạt quần quần bắt xong, thấp xuống tỷ lệ phạm tội thì như thế nào? Khu quản hạt phát triển kinh tế không nổi, đối với ngươi nghị viên tranh cử cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Trần Thiệp sửng sốt một chút, Lưu tổng, nghị viên sự tình không phải dự định sao? Lưu Chí Lâm trầm mặc một lát, là nói như vậy không sai, nhưng Trần Thiệp nói ra, cái kia không phải, dù sao đều là qua loa, ta thuận tiện cho mình công ty thêm điểm sức lao động, không có tâm bệnh à? Lưu Chí Lâm không phản bác được đồng thời, trong lòng ngược lại là yên tâm không ít ân, nếu như chỉ là vì trộm tới cho Đái Sơn khoa kỹ nhà máy làm thay bổ sung sức lao động, ngược lại là cũng không có vấn đề quá lớn. Mặc dù hành động như vậy có chút không thích sống chung, sẽ để cho mặt khác nghị viên có một ít ý nghĩ, nhưng chỉ là vì kiếm nhiều một chút lợi nhuận, vẫn còn tốt, nói rõ Trần Thiệp cùng bọn hắn hay là đồng dạng mạch suy nghĩ, hay là trên một con thuyền. Chỉ cần Trần Thiệp không phải thật tâm thực lòng muốn đem khu quản hạt cho quản lý tốt, vậy liền không có vấn đề gì đẩy quyển sách toàn cầu trò chơi, bắt đầu kế thừa thần cấp văn minh viết hơn vạn đặt trước thần chỉ chạy tác giả cũ một buổi thành đạo sách mới, giới thiệu văn tác, số liệu lưu tinh tế chiến tranh, ghi mục kế thừa siêu thần cấp văn minh di sản, một cái trong lòng bàn tay vũ trụ. Chương 150. Nghị viên cũng có con của mình. Chương 150. Nghị viên cũng có con của mình, đằng sau sẽ lấy tương đối ngắn gọn để cương nội dung xen kẽ mấu chốt tình tiết phương thức đến viết xong, tiêu đề chính là giai đoạn này siêu mộng danh tự, đều lấy chương tiết cảm nghị miễn phí hình thức đến tuyên bố. Có thể sẽ có mấy vạn chữ, tranh thủ trong vòng một tháng lần lượt viết xong. Trần Thiệp sau khi trở thành nghị viên, thông qua đem Đái Sơn khoa kỹ quân xí nghiệp tổ kiến trở thành đội trị an phương thức, lấy thế xét đánh lôi đình đem toàn bộ trong khu quản hạt không ổn định lực lượng toàn bộ quét sạch. Mà tại bang gở rộ là mổ cùng đao xuyên tổ bị giết gà dọa khỉ đằng sau, Trần Thiệp nghị viên quản lý khu quản hạt đã trở thành tất cả bang phái cấm địa. Lê Minh Thị bên trong từng cái bang phái lao đại trong âm thầm kỳ thật có một ít chung nhận thức, dù sao tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, tại Lê Minh Thị chơi bang phái, tự nhiên muốn tuân thủ ước định mà thành quy tắc. Trên thực tế, Lê Minh Thị bang phái cùng Tài Việt nhìn bề ngoài thủy hòa bất dung, trên thực tế lại là một loại cộng sinh quan hệ. Tuyệt đại đa số bang phái phía sau đều có Tài Việt bóng dáng, có thể nói là bởi vì những cái kia cao cao tại thượng nghị viên các đại nhân không muốn động dùng Tài Việt lực lượng đi làm một chút việc bẩn việc cực, sợ ảnh hưởng chính mình phong bình cùng danh tiếng, cho nên mới âm thầm duy trì bang phái, đi làm một chút chính mình không dành làm sự tình. Mà Lê Minh Thị hỗn loạn trị an, lại cung cấp rất tốt thổ nhưỡng. Từ Tài Việt đến giờ cờ giờ, đến các đại bang phái, lại đến phổ thông bình dân, trên cơ bản đều biết những này, đây đã là Lê Minh Thị ngầm hiểu lẫn nhau một loại sinh thái. Nhưng bây giờ, loại này sinh thái tại một cái trong khu quản hạt, bị một cái lăng đầu thành cho phá vỡ đối với bang phái thành viên mà nói, đơn giản là từ đó về sau trên địa đồ có thêm một cái cấm địa, về sau không đến liền là rồi, nhưng mặt khác Tài Việt cũng rất khó không nghĩ ngợi thêm, cũng một cách tự nhiên suy đoán, vị này Trần Tổng đến cùng là bởi vì hoàn toàn không hiểu Lê Minh Thị hoàn cảnh mà làm ra loại này lô mãng hành vi, hay là phía sau có cái gì cao thâm hơn động cơ. Lưu Chí Lâm cũng có nghi vấn như vậy, nhưng Trần Thiệp nương tựa theo cao như mình minh diễn kỹ, cùng ức điểm điểm chớ chú học giả tẩy não quang hoàn điểm hộ, thành công đem hắn lừa rồi. Mà Trần Thiệp trước đó cho tới nay kiến tạo nhân vật thiết lập cũng phát huy tác dụng, chí ít cho đến trước mắt, Lê Minh Thị đại đa số người hay là đem hắn xem như một cái vận khí không tệ nhà giàu mới nổi đến đối đãi. Bởi vì Đại Sơn khoa kỹ phát triển cho tới nay đều là lão đạo nghiêng ngã, mấy lần tránh thoát tai họa ngập đầu nhìn càng giống là thuần túy vận khí tốt. Tại đại đa số người xem ra, Đại Sơn khoa kỹ thành công chủ yếu ở chỗ hai điểm, đầu tiên là rất may mắn đạt được Lâm Lộc Khê cùng Lý Vân Hán hai vị này thiên tài người chế tác siêu ngộng, tại tập đoàn giải trí Trường Dạ dần dần lâm vào sơ cứng cùng gìn giữ cái đã có tình huống dưới, may mắn đụng phải siêu ngộng làn gió mới miệng. Cái thứ hai là Trần Thiệp nghị viên có thể không có điểm mấu chốt quỷ liếm liên bang ngân tình, liên tiếp thông qua một loại khả năng khác cùng cực hạn quái hoạt, là kiến tạo cái này hai khoản siêu ngộng, thu được liên bang ngân tinh duy trì cùng tán thành. Cho nên, lần này phong ba tạm thời có một kết thúc, tất cả bang phái đều tự giác không còn tiến vào Trần Thiệp nghị viên khu quản hạt, mà những cái kia tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn bọn họ thì là đang ngó chừng Đại Sơn Khoa Kỹ tiến một bước động tĩnh. Trần Thiệp tôi tớ phục chế giả, bóng dáng, cưới chuyên cơ, đi tới Tây Đại Lũ. Cùng hắn cùng đi, còn có Đại Sơn Khoa Kỹ sản xuất một nhóm súng ống. Những này thương mặc dù không phải người bảo vệ loại kia thông qua người sáng tạo năng lực sáng tạo đặc thù súng ống, nhưng cũng có thể nói bên trên là hàng đẹp giá rẻ, tại Tây Đại Lục loại địa phương này, hẳn là sẽ rất có sức cạnh tranh. Dựa theo trước đó an bài, Trần Thiệp khống chế bóng dáng, cưới xe riêng tiến về Đại Sơn Khoa Kỹ tại Tây Đại Lục công ty chi nhánh. Phụ trách vận chuyển là tập đoàn khai thác mỏ tiên khu cấp dưới hậu cần công ty, Tây Đại Lục công ty chi nhánh cao ốc cũng là đoạn thời gian trước đã sắp xếp cẩn thận, ngay tại Tây Đại Lục thành thị lớn nhất phổ nọ dạ thị trị an khu vực tốt nhất. Thế giới này chỉ cần có tiền hết thảy đều có thể giải quyết, cho nên khi bóng dáng lúc đến nơi này, hết thảy đều đã an trí thỏa đáng. Trừ toàn bộ công ty chi nhánh chỉ có một mình hắn bên ngoài. Trước mắt Đại Sơn Khoa Kỹ tại Tây Đại Lục công ty chi nhánh cũng không có nhiều dễ thấy, từ bên ngoài nhìn liền cùng cái lớn một chút tiệm vũ khí không có gì khác biệt. Sở dĩ tuyển tại khu náo nhiệt là bởi vì Tây Đại Lục hoàn cảnh so Lê Minh thị chỗ Bắc Đại Lục còn muốn hỗn loạn được nhiều, bóng dáng làm phục chế giả mặc dù đủ để tự vệ, nhưng bị một chút thế lực cường đại để mắt tới mà nói, hắn có thể chạy, nhưng công ty chi nhánh cao ốc cùng súng ống lại tổn thất không nổi. Cho nên, đem công ty chi nhánh mở tại phổ nọ dạ thị trị an khu vực tốt nhất, lại thêm có vượt qua khu vực quân bán giấy phép, có thể cơ bản bảo đảm an toàn, đương nhiên vấn đề duy nhất ở chỗ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, 10 phần quận cũ é. Dù sao đối với súng ống nhu cầu thịnh vượng nhất chính là biên giới thành khu, ngoại vi vệ tinh thành thậm chí càng xa hoang dã. Đại Sơn Khoa Kỹ công ty chi nhánh phụ cận trị an tốt, mang ý nghĩa ở chỗ này đều là một chút rồi rào đám người, bọn hắn hoặc là không có mua sắm súng ống nhu cầu, hoặc là chính là có chính mình mua sắm súng ống con đường. Nhưng Trần Thiệp lại cũng không để ý, dù sao ban súng ống đạt được loại chuyện này lúc đầu cũng gấp không được, tuyệt ở nơi này hoặc là chính là một cây thương cũng bán không được, hoặc là chính là lập tức đàm luận thành mấy trăm mấy ngàn thanh thương đơn đặt hàng lớn. Đại Sơn Khoa Kỹ quân bán mục tiêu, cũng cho tới bây giờ đều không phải là trong thành thị những tên côn đồ các kẻ kia. Dù sao những tiểu lưu manh này cầm thương cũng chỉ có thể nhiễu loạn một chút thành thị trị an, uy hiếp người bình thường sinh mệnh an toàn. Tây Đại Lục mặc dù loạn, nhưng Trần Thiệp cũng không có lửa cháy đổ thêm dầu ý nghĩ, mục tiêu của hắn hộ khách quần thể có khác người khác. Phục chế giả máy móc thân thể rất yếu đuối, nhưng ưu thế ở chỗ chỉ cần có hạt thời không liền có thể không ngừng mà phục chế chính mình. Bình thường tới nói phục chế giả phục chế năng lực không có hạn mức cao nhất, nhưng phục chế càng nhiều, tiêu hao hạt thời không càng nhiều, mỗi cái cá thể cũng càng yếu đuối, một khi vượt qua cực hạn nào đó, đối với năng lực chiến đấu ngược lại là một loại suy yếu. Mà lại, phục chế giả có thể khống chế phục chế thể số lượng, cũng nhận tinh thần năng lực hạn chế. Nếu như tinh thần năng lực không đủ, không thể cùng lúc khống chế tất cả phục chế thể, như vậy một chút phục chế thể liền sẽ lâm vào đỉnh trệ hoặc treo máy trạng thái. Bởi vì phục chế giả là chủ cùng cảm giác phó máy móc đường tắt, cho nên nói chung, tinh thần năng lực sẽ không quá mạnh. Mà lại, quá độ sử dụng còn có thể phát động một chút thông cảm năng lực mặt trái hiệu quả, gia tăng mất khống chế xác suất. Nhưng bóng dáng tương đối đặc thù, nó là tôi tớ, Trần Thiệp bản thân là người sáng tạo, có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, vốn là có thể đồng thời khống chế nhiều cái tôi tớ, cho nên hạn chế này đối với bóng dáng tới nói cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Trần Thiệp đầu tiên khống chế bóng dáng chia ra thành toàn bộ công ty khác biệt nhân viên, duy trì công ty chi nhánh vận chuyển bình thường, chí ít bảo đảm vạn nhất có người đến thời điểm, tiệm vũ khí bên trong có người tiếp đãi. Sau đó hắn lại dùng một cái râu ria phục chế thể, đi dò xét dạng nạp thị trong thành, xung quanh, thậm chí toàn bộ Tây Đại Lục tình huống. Chỉ cần tìm được thích hợp thân thể, Trần Thiệp liền có thể để cao kinh võ các loại phụ thuộc vào bị ngạn không gian quân phản kháng các chiến sĩ một lần nữa trở lại trong hiện thực, trở thành mình tại Tây Đại Lục cường đại trợ lực. Một phen dò xét đằng sau, Trần Thiệp phát hiện, trước mắt toàn bộ Tây Đại Lục hỗn loạn trạng thái so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Tây Đại Lục là trên cả cựu thổ nhất là nghèo khó cùng hỗn loạn đại lục, trừ tập đoàn Hắc Tán cùng tập đoàn khai thác mỏ tiên khu các loại số ít mấy cái tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn đem tổng bộ an bài ở chỗ này bên ngoài, mặt khác tập đoàn tư bản lũng đoạn trên cơ bản chỉ là tượng trưng mở một cái công ty chi nhánh, nhiều lắm thì đem một vài xưởng gia công để ở chỗ này. Phổ Nọ Dạ Thị mặc dù là Tây Đại Lục thành thị lớn nhất, nhưng nơi này xóm nghèo phạm vi so Lê Minh Thị còn muốn lớn. Dạ Nặc Thị đã từng buộc phát qua cực kỳ nghiêm trọng quy mô lớn ô nhiễm sự kiện, có vài lấy vạn kế bình dân tại lần kia ô nhiễm sự kiện bên trong bị chết. Cho nên đối với phú hào cùng các quyền quý tới nói, Tây Đại Lục tuyệt đối là nhất không thích hợp cư ngụ địa khu, không có cái thứ hai. Còn lưu tại nơi này cũng chỉ có ba loại người. Loại thứ nhất là vô lực cải biến hiện trạng, mua không nổi vé máy bay dân nghèo. Loại thứ hai là có ý khác, có kế hoạch khác đại tài phiệt, tỉ như tập đoàn Hắc Tán tại Tây Đại Lục làm việc có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Loại thứ ba chính là quân phản kháng đã từng cao kinh võ liền xuất lĩnh lấy quân phản kháng tại Tây Đại Lục cùng quân liên hiệp xí nghiệp quần nhau hồi lâu. Dù sao nơi này rừng thiêng nước độc, hoàn cảnh mười phần ác liệt, so với quân xí nghiệp thế lực cường đại nhất Bắc Đại Lục. Cựu thổ cao cấp nghị hội chỗ trung ương liên bang khu Đông Đại Lục, quanh năm bị băng tuyết bao trùm chim không thể bị chỉ có thể dùng làm khoa học khảo sát Nam Cực băng xuyên, Tây Đại Lục chỉ sợ là quân phản kháng cuối cùng có thể đặt chân địa điểm. Tại cao kinh võ chiến tử đằng sau, Tây Đại Lục quân phản kháng một mực rơi vào liên tục bại lui xu thế, tại quân xí nghiệp vây quét phía dưới, liền ngay cả Tây Đại Lục những cái kia vắng vẻ dãy núi cũng không an toàn nữa. Thậm chí Tây Đại Lục rất nhiều người đều cảm thấy, sau cùng cái này vài chi quân phản kháng thế lực bị triệt để tiêu diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là tình thế cũng không có giống rất nhiều người dự liệu như thế phát triển, bởi vì đột nhiên xuất hiện thời không hoạt động hoàn toàn làm rối loạn quân sĩ nghiệp đến tiếp sau tiến công kế hoạch. Bởi vì khí hậu nguyên nhân, Tây Đại Lục nhiệt độ không khí cao hơn, cho nên thời không hoạt động cũng sẽ không lấy thời gian tuyết hình thức xuất hiện, mà là tới gấp hơn thời gian mưa. Cả hai khác nhau ở chỗ, thời gian tuyết càng chậm chạp, mặc dù đồng dạng có hạt thời không tính ăn mòn, nhưng tương đối sẽ yếu một ít. Mặc dù rơi trên mặt đất đông tuyết đồng dạng nguy hiểm, nhưng chỉ cần xe cộ trần xe cùng lốp xe sử dụng đặc chế vật liệu chế tác cũng thường xuyên thay đổi liền không có vấn đề. Tại thời gian tuyết tương đối nhỏ thời điểm, các chiến sĩ thậm chí có thể mặc trang phục phòng hộ đi trong hoang dã thời gian ngắn hoạt động. Nhưng thời gian mưa sẽ mạnh liệt hơn, tính ăn mòn cũng sẽ càng mạnh. Nếu như là tại trong mưa to, cho dù là mặc vào trang phục phòng hộ cũng sẽ rất nhanh mất đi hiệu lực, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nguyên bản thời gian mưa đặc điểm là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thời gian mưa cũng sẽ không giống như thời gian tuyết trồng chất trên mặt đất, tại rót vào trong thổ địa đằng sau liền không lại có nguy hại. Cho nên tại sáng sủa thời tiết, trên hoang dã là hết sức an toàn. Nguyên bản Tây Đại Lục thời không hoạt động vẫn còn tương đối quy luật, đồng thời có thể ở một mức độ nào đó tiến hành dự đoán, cho nên ảnh hưởng kỳ thật không lớn, thậm chí tại thời không hoạt động tương đối quy luật thời kỳ, so Bắc Đại Lục hoạt động còn muốn càng thêm thuận tiện. Nhưng đoạn thời gian trước đột nhiên đột biến, liên tiếp hạ rất nhiều ngày mưa to. Quân phản kháng vốn là tại Tây Đại Lục dãy núi Trung Đông tránh rét, trừ bởi vì vật liệu khuyết thiếu mà hơi đói bụng mấy ngày bên ngoài ngược lại là không có gặp được cái gì quá lớn khó khăn, ngược lại là quân sĩ nghiệp tiến công quân phản kháng cứ điểm bị hủy 7-8 phần, hốt hoảng rút lui bên trong tổn thất nặng nề. Liên tục không ngừng thời không hoạt động đằng sau, giã ngoại đã trở nên cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, phản phất một lần nữa về tới không người thời đại, những cái kia chiến tranh vết tích bị toàn bộ rửa sạch đến sạch sẽ. Lúc đầu đại đa số người đều coi là lần này khác thường thời không hoạt động chỉ là cái ngẫu nhiên, sau một khoảng thời gian liền sẽ đi qua. Nhưng qua hồi lâu, thời gian mưa như cũ không có quy luật, khó mà dự đoán, mà lại đem so với trước lực phá hoại mạnh hơn, càng tấp nập. Lấy tập đoàn Hát Tán cầm đầu Tây Đại Lục quân liên hiệp xí nghiệp quyết định, cứng rắn. Bởi vì bọn hắn rất lo lắng quân phản kháng đạt được cơ hội thở dốc sau sẽ chết đuổi phục nhiên, Cao Kinh Võ mặc dù chết rồi, nhưng người nào cũng không dám nói cái này vài chi trong quân phản kháng có thể hay không lại đột nhiên xuất hiện một cái so Cao Kinh Võ cùng ưu tú lãnh tụ. Mặc dù khác thường thời không hoạt động cho quân phản kháng một chút cơ hội thở dốc, nhưng theo quân liên hiệp xí nghiệp, chỉ cần bỏ được nền vật tư, đối cứng lấy thời gian mưa đem quân phản kháng tiêu diệt cũng là có lợi. Nhưng song phương vừa khai chiến, cận chiến lại cùng quân liên hiệp xí nghiệp trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Quân phản kháng bên kia sức chiến đấu lại có tăng lên, không biết từ nơi nào làm tới một chút vũ khí trang bị, chiến đấu ngược lại so thời không hoạt động trước đó càng thêm gian nan. Lại thêm quân phản kháng chẳng khác gì là tại sân nhà tác chiến, chiếm hết địa lợi ưu thế, quân liên hiệp xí nghiệp muốn đối cứng lấy thời gian mưa tiến công, liên tiếp gặp khó. Tại ngắn ngủi 3 ngày sau khi chiến đấu, quân liên hiệp xí nghiệp rút quân đối với lần này rút quân nguyên nhân, mỗi người nói một điều. Tuy nói cùng quân phản kháng chiến đấu lâm vào thất bại, nhưng 3 ngày thời gian dù sao vẫn là quá nhanh một chút. Nếu quả như thật chiến đấu ý đồ rất kiên định, ít nhất phải đánh lên 10 ngày nửa tháng mới rút lui a. Cho nên, có người suy đoán quân liên hiệp xí nghiệp chỉ là làm dáng một chút, cũng không muốn thật đánh, khả năng có nuôi khấu tự trọng ý tứ, cũng có tin tức ngầm nói, quân liên hiệp xí nghiệp sở dĩ rút quân, là bởi vì Tây Đại Lục quân xí nghiệp chủ lực, tập đoàn Hát Tán rút lui trước. Còn có tin tức ngầm nói, tập đoàn Hát Tán muốn rút quân lý do ở chỗ, tập đoàn trọng công vụ vụ tại cùng tập đoàn khai thác mỏ tiên khu các loại uy tín lâu năm tập đoàn tư bản lũ đoạn, đột nhiên tại Tây Bộ Liên bang khu cao cấp nghị hội, thậm chí cựu thổ cao cấp nghị hội bên trên, đối với tập đoàn Hát Tán nổi lên, để bọn hắn sức đầu mẹ chán, vô lực lại duy trì vây quét quân phản kháng chiến tranh. Bất kể nói thế nào, Tây Đại Lục thế cục đều ở vào một loại rắc rối phức tạp, khó bề phân biệt trạng thái. Trần Thiệp hoài nghi ở trong đó khả năng có một ít điều bí ẩn, không chỉ có quyết định Đái Sơn Khoa Ký tại Tây Đại Lục quân bán có thể hay không bình thường triển khai, càng là có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tây Đại Lục cách cục cùng quân phản kháng vận mệnh. Cho nên hắn phái ra một tên phục chế thể tiến về hoang dã, muốn tra ra tình hình thực tế. Chương 151. Nghị viên cũng có con của mình, 1. Chương 151. Nghị viên cũng có con của mình, 2. Nương tựa theo Cao Kính Võ tình báo, Trần Thiệp khống chế phục chế thể tìm được Tây Đại Lục quân phản kháng căn cứ địa phương. Dọc theo con đường này, hắn cũng kiến thức Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục hoàn toàn khác biệt sinh thái. Nếu như nói Bắc Đại Lục là một mảnh bao trùm lấy thời gian tuyết tàn khốc thế giới, lại như cũng bảo lưu lấy một tia ôn nhu, như vậy Tây Đại Lục chính là phì nhiêu trên thổ địa tràn đầy hỗn loạn cùng vô tự. Cao Kinh Võ đằng sau tiếp nhận Tây Đại Lục quân phản kháng cao nhất lãnh tụ Hách Bá Đặc tiếp kiến Trần Thiệp khống chế phục chế thể. Hách Bá Đặc là cái thân hình cao lớn người phương Tây, tại cái này vài chi Tây Đại Lục trong quân phản kháng, hắn là trừ Cao Kinh Võ bên trong chiến công nhiều nhất người, tại Cao Kinh Võ chiến tử đằng sau, cũng liền thuận lý thành chương tiếp quản cái này vài chi quân phản kháng. Trần Thiệp cũng không có nói cho Hách Bá Đặc chính mình cụ thể thân phận, chỉ nói bọn hắn là trước mắt còn sinh động tại Bắc Đại Lục một chi quân phản kháng, hy vọng tương lai có cơ hội có thể hợp tác. Hai người trò chuyện lên Tây Đại Lục quân phản kháng cùng quân liên hiệp xí nghiệp chiến đấu, từ Hách Bá Đặc trong miệng, Trần Thiệp hiểu được một chút tin tức, lấy tập đoàn Hát Tán cầm đầu quân liên hiệp xí nghiệp sở dĩ rút quân, chính là bởi vì lấy tập đoàn trọng công vụ tại cầm đầu mấy cái uy tín lâu năm tại phiệt tại cựu thổ nghị hội tối cao bên trên nổi lên. Mà đối với Tây Đại Lục quân phản kháng tới nói, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, vừa vặn có thể mượn cơ hội này khôi phục nguyên khí. Nhưng là tại gặp mặt kết thúc về sau, Trần Thiệp ở thế giới ý thức trung hòa Cao Kinh Võ câu thông, lại cảm thấy tựa hồ có ẩn tình khác. Mặc dù cựu phái tài phiệt cùng tân phái tài phiệt ở giữa tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng ở đối phó quân phản kháng trong chuyện này, bọn hắn hẳn là có thể đạt thành nhất trí. Coi như Nervin Phúc Trọng Công tập đoàn xuất phát từ tranh đoạt Tây Đại Lục phạm vi thế lực mục đích hướng tập đoàn Hát Tán nổi lên, cũng có thể các loại tập đoàn Hát Tán cùng quân phản kháng đánh cho lưỡng bại câu thương, hãm sâu vũng bùn đằng sau lại động thủ. Huống chi, quân phản kháng lấy được đám kia thần bí vật tư, nơi phát ra thành mê. Muốn đem để cái này vài chi quân phản kháng quân bị tất cả đều rực rỡ hẳn lên, có thể đứng vững quân liên hiệp xí nghiệp thế công, nhóm này vũ khí tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Cơ hồ có thể xác định, phía sau nhất định có một ít tập đoàn tư bản lũng đoạn duy trì. Trần Thiệp nghĩ biện pháp lấy được một chút vũ khí, nương tựa theo người sáng tạo năng lực phá giải, phân tích đằng sau xác định, những này quân công hẳn là xuất từ tập đoàn trọng công vụ tẩy chi thủ. Mặc dù trên vũ khí không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu cùng tiêu chí, nhưng quân công thiết kế chi tiết đặc thù nhưng không giấu giếm được người sáng tạo đúng lúc này, trên internet đột nhiên xuất hiện phô thiên cái địa đưa tin. Tập đoàn trọng công vụ vụ tẩy mãnh liệt công kích lấy tập đoàn giải trí trực dạng, tập đoàn internet tiên tế cùng sở giao dịch đã vạ lọn làm đại biểu mới tập đoàn tư bản lũng đoạn, mà tập đoàn khai thác mỏ tiên khu, tập đoàn truyền thông thời đại cùng tập đoàn tô đồ các loại truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn cũng nhao nhao phát ra tiếng duy trì. Bén nhạy cao kinh võ lập tức ý thức được, là lần thứ 7 chiến tranh xí nghiệp muốn tới. Lần thứ 6 chiến tranh xí nghiệp cho quân phản kháng quý giá phát triển cơ hội, trên cả cựu thổ quân phản kháng thế lực tại giai đoạn kia rất nhanh phát triển lớn mạnh. Nhưng là, tại lần thứ 6 chiến tranh xí nghiệp sau khi kết thúc, tất cả tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn đều ý thức được vấn đề này, thế là rất nhanh gây dựng quân liên hiệp xí nghiệp, đem quân phản kháng dập tắt. Hiện tại quân phản kháng uy hiếp đã biến mất, mà tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn bọn họ xung đột lợi ích lại lần nữa bạo lộ ra. Trên thực tế, đây coi như là lần thứ 6 chiến tranh xí nghiệp kéo dài, bởi vì lúc trước vấn đề cũng không đạt được giải quyết triệt để. Các đại tập đoàn tư bản lũng đoạn ở giữa chiến tranh xí nghiệp, cuối cùng là vì tranh đoạt trên cựu thổ có hạn tài nguyên cùng phạm vi thế lực, mà bây giờ xung đột lợi ích nhất là kịch liệt, truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn. Tập đoàn trọng công vụ vụ tẩy là truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn đại biểu, đi qua từng là cùng tập đoàn băng nguyên phòng vụ cơ hồ cùng một cấp bậc đỉnh tiêm tham gia đoàn, nhưng ở tập đoàn giải trí trường dạng, tập đoàn internet thiên tế các loại mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn cao hứng đằng sau, những này cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn trên thực tế ở vào một loại nào đó, bị thu gạt trong trạng thái. Mà mặt khác những cái kia đỉnh tiêm tập đoàn tư bản lũng đoạn, tỷ như tập đoàn ngân hàng mèo ẩn, tập đoàn hắc tán các loại, mặc dù cùng truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn đều có hợp tác, nhưng hiển nhiên cũng tại dần dần hướng mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn dựa sát vào. Nếu như tùy ý loại xu thế này phát triển tiếp, như vậy truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn liền đem biến thành những này mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn phụ thuộc, kiếm được lợi nhuận hơn phân nửa đều sẽ bị lấy các loại phương thức thu hồi rơi. Cho nên, tại quân phản kháng đã không có thành tựu, thời không kỵ sĩ đoàn cũng tạm thời hành quân lặng lẽ đằng sau, lấy tập đoàn trọng công vụ vụ tẩy làm đại biểu truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn thấy được cơ hội, dự định bước lên lần thứ 7 chiến tranh xí nghiệp, đem loại xu thế này bóp chết tại trong nội sinh. Về phần hiện tại trên internet tranh luận, là một loại nào đó dư luận thanh thế, cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn đang vì mình phát động chiến tranh xí nghiệp tìm kiếm hợp lý tính, tận khả năng tranh thủ đa số người duy trì. Mà những này truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn công kích mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn góc độ, để Trần Thiệp thật bất ngờ. Truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn vậy mà chủ yếu tại cường điệu mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn đại lượng tiêu diệt vào nghề cơ vị, để rất nhiều công nhân thất nghiệp, từ đó trầm trọng hơn xã hội dung chuyển. Bọn hắn hô hào, các công nhân hẳn là đoạt lại sản nghiệp của mình, cương vị cùng làm việc, cự tuyệt mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn thông qua thế giới giả tưởng bắt cóc thế giới hiện thực nguy hiểm ý đồ. Truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn cho là, lấy tập đoàn giải trí trường dạ cùng tập đoàn internet thiên tế làm đại biểu cao tân tập đoàn tư bản lũng đoạn, trên thực tế cũng không có cho cựu thổ sáng tạo bất kỳ giá trị gì, chẳng qua là đang nghĩ biện pháp bệnh thế giới giả tưởng lừa gạt tất cả mọi người, mà bọn hắn to lớn thị giá trị, một phân một hào cũng không thể dùng để cải tạo cựu thổ. Trái lại truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn, bọn hắn cung cấp cương vị, bọn hắn cải tạo cựu thổ, thông qua đủ loại công trình kiến thiết, trèo chống mọi người thoát đi cựu thổ, tiến về ngân tinh mộng tưởng. Thanh âm như vậy, đưa tới rộng khắp duy trì. Nhất là những cái kêu bởi vì mới phát sản nghiệp trùng kích mà mất đi cương vị các công nhân, nhao nhao gia nhập truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn trận doanh. Thậm chí một chút quân phản kháng cũng gia nhập truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn trận doanh, bởi vì trong quân phản kháng vốn là có rất nhiều chiến sĩ trước đó là truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn công nhân, bởi vì thất nghiệp mà gia nhập quân phản kháng, cho nên những này truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn thanh âm đối bọn hắn tới nói rất có kích động lực. Mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn rất nhanh cũng triển khai phản kích, tuy nói chiến tranh xí nghiệp cơ hồ đã thành kết cục đã định, nhưng nếu như thua trận dư luận chiến, sẽ để cho bọn hắn tại chiến tranh bắt đầu sơ kỳ liền lâm vào bị động. Mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn không có tại cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn cường thế lĩnh vực cùng chết, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng không có khả năng tranh thủ đến những cái kia tầng dưới chốt công nhân duy trì. Bọn hắn đem trọng điểm đặt ở công kích cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn thủ cựu, bình thường, không muốn phát triển, không có tinh thần mạo hiểm phía trên. Tập đoàn giải trí trường dạ biểu thị, chính mình để trên cựu thổ đám người thu được phong phú hơn tinh thần giải trí, tập đoàn internet thiên tế thì biểu thị mạng lưới thông tin khiến mọi người khoảng cách càng tiếp cận, duy trì có sở giao dịch đã vạ lọn có chút tìm không thấy góc độ, cũng chỉ có thể nói truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn không tiếp nhận sự vật mới. Mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn cường điệu nhiều nhất hay là tinh thần mạo hiểm, bọn hắn công kích cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn bảo thủ, chỉ đem ánh mắt đặt ở cựu thổ. Trên thực tế, mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn mới là nhất duy trì ngân tinh kiến thiết kế hoạch, từ đầu đến cuối tại đem ánh mắt nhìn về phía tương lai càng xa xôi. Bất luận là thế giới giả tưởng hay là di dân ẩn hình, mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn chí ít vì nhân loại sau này đưa ra rất nhiều tư tưởng cũng áp dụng, mà cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn tiếp tục thống trị xuống dưới, sẽ chỉ làm nhân loại đi hướng tuyệt lộ. Hai phái tranh luận không ngớt, trên mạng đám người cũng nhao nhao gia nhập thảo luận, rất nhanh loại này thảo luận liền biến thành quét sạch toàn bộ cựu thổ to lớn tiếng gầm, biến thành các đại trong thành thị du hành cùng rối loạn. Một tháng sau, tập đoàn trọng công vụ vụ tài chính thức hướng tập đoàn hắc tán tuyên chiến, trận đầu chiến dịch phát sinh ở Tây Đại Lục. Mà cái này cũng tiêu chí lấy lần thứ 7 chiến tranh xí nghiệp kéo ra màn che. Trên thực tế, tập đoàn hắc tán cũng không tính là mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn, chỉ là cùng mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn rất thân cận. Nhưng lấy trước tập đoàn hắc tán khai đao, có trợ giúp tập đoàn trọng công vụ vụ tài tiến một bước cướp đoạt Tây Đại Lục phạm vi thế lực. Ngay sau đó, tập đoàn khai thác mỏ tiên khu, tập đoàn internet thiên tế, tập đoàn tổ đồ các loại đỉnh tiêm tập đoàn tư bản lũng đoạn cũng tuần tự gia nhập chiến tranh. Lần thứ 7 chiến tranh xí nghiệp tại trên cả cựu thổ toàn diện bùng phát. Lúc này, cùng trên cả cựu thổ hoặc du hành thị uy, hoặc quy mô lớn bạo động, hoặc là dứt khoát chính là chiến hỏa giấy lên địa phương khác so sánh, Lê Minh thị ngược lại có vẻ hơi an tĩnh. Mặc dù Bắc Đại Lục cũng bạo phát chiến tranh xí nghiệp, nhưng Bắc Đại Lục vốn chính là diện tích lớn nhất đại lục, có tập đoàn băng nguyên phòng vụ tổng bộ tại, cũng mới hai phái tập đoàn tư bản lũng đoạn cũng sẽ không đem chiến tranh quyết đại, phi thường ăn ý tuân thủ ranh giới cuối cùng. Về phần tập đoàn băng nguyên phòng vụ, thì là mừng rỡ nhất nhìn thấy các đại tập đoàn tư bản lũng đoạn ở giữa chiến tranh xí nghiệp, bởi vì loại thời điểm này, bọn hắn súng ống đạn được nguồn tiêu thụ sẽ đặc biệt tốt. Mà Lê Minh Thị bởi vì đoạn thời gian trước phong ba, đại lượng người giàu có trốn đi, để tòa thành thị này đột nhiên trở nên không có gì cảm giác tồn tại. Trong thành thị người phần lớn là người bàng hoàng, bọn hắn thời khắc đều đang lo lắng thời không kỵ sĩ đoàn ngóc đầu trở lại, đối với Du Hành Thị Uy, tham dự cũ mới tập đoàn tư bản lũng đoạn ở giữa đấu tranh, không có chút hứng thú nào. Mà tại Đại Sơn khoa ký ra ngoại trong căn cứ, mới một lần hội nghị người phụ trách bắt đầu. Tất cả người phụ trách đơn giản báo cáo Đại Sơn khoa ký trước mắt tình huống phát triển, đồng thời đưa ra đằng sau một chút phát triển mục tiêu. Chỉ bất quá những mục tiêu này đều bị Trần Thiệp cho không mất rồi. Trần Thiệp đưa ra tiếp xuống khẩn yếu nhất hai chuyện, kiện thứ nhất là khai phát một cái siêu mộng mới, siêu mộng danh tự là nghị viên cũng có con của mình, kiện thứ hai là giã ngoại căn cứ phòng ngự còn xa xa không đủ, cách mình trong dự đoán vững như thành đồng trạng thái còn kém xa lắm, tiếp tục mở rộng phạm vi, tu kiến càng nhiều thiết kế phòng ngự, chương 152. Nghị viên cũng có con của mình, 2. Chương 152, nghị viên cũng có con của mình, 3. Đại Sơn khoa kỹ siêu mộng nghiên cứu phát minh tổ. Trần tổng, siêu mộng mới cụ thể là cái gì nội dung? Lý Vân Hán trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn bị Trần Thiệp thiên mã hành không sức tưởng tượng chinh phục, bởi vì Trần Thiệp mỗi lần đối với siêu mộng thiết kế đều luôn luôn có thể vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Cũng không phải là nói Trần Thiệp thiết kế siêu mộng cách chơi có bao nhiêu mới lạ, mà là luôn có thể cùng trong hiện thực sinh ra một loại nào đó thần kỳ phản ứng hóa học. Lý Vân Hán loại này ánh mắt tràn ngập mong đợi, lúc trước thường xuyên cho Trần Thiệp rất lớn áp lực, bởi vì loại ánh mắt này phảng phất tại thời khắc nhắc nhở hắn, siêu mộng này trải qua Lưu Vân Hán giải độc cùng cải tạo đằng sau, tất nhiên muốn kiếm nhiều tiền. Nhưng bây giờ không quan hệ rồi, bởi vì Trần Thiệp đã lục lọi ra một đầu hết sức an toàn con đường. Trần Thiệp hơi dừng một chút, sau đó nói, siêu mộng này tên là nghị viên cũng có con của mình. Tại trong siêu mộng này, người chơi có thể thể nghiệm hai cái khác biệt nhân vật, một cái là truyền thống nghề chế tạo tài phiệt người phát ngôn, một cái là mới phát mạng lưới sản nghiệp tài phiệt người phát ngôn. Tại trò chơi mới bắt đầu, người chơi có thể tùy ý lựa chọn hai loại thân phận khác nhau, tại trong siêu mộng sẽ có hoàn toàn khác biệt kinh lịch. Nếu như lựa chọn truyền thống nghề chế tạo tài phiệt người phát ngôn, tại vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ rất dễ chịu, có thể thỏa thích nghiền ép công nhân thu hoạch được mức độ lớn nhất lợi nhuận, nhưng là qua không được bao lâu liền sẽ đứng trước bị mới phát sản nghiệp thu hoạch, lợi nhuận trên diện rộng hạ xuống, công nhân nhao nhao sói mòn vấn đề. Nếu như lựa chọn kiểu mới mạng lưới sản nghiệp tài phiệt người phát ngôn, kinh lịch sẽ hơi có khác biệt, vừa mới bắt đầu cần khó khăn lập nghiệp, nhưng ở thu hoạch được sau khi thành công liền đi lên đường xe tốc hành. Tóm lại, một cái xem như trước ngọt sau đắng, một cái khác xem như trước đắng sau ngọt. Tại trong siêu mộng, các người chơi trừ có thể cảm nhận được ngập trong vàng son sinh hoạt bên ngoài, chủ yếu khiêu chiến ở chỗ phải xử lý tốt công ty các hạng sự vụ, cũng có thể nhìn thành là một loại nào đó mô phỏng kinh doanh loại trò chơi. Đương nhiên, người chơi cũng không cần tiến hành cỡ nào phức tạp thao tác, chỉ cần tại thư ký của mình hoặc là trợ lý cung cấp phương án thời điểm, lựa chọn một cái chính mình cho là chính xác phương án là được rồi. Trên thực tế trừ ở trong game các loại hưởng thụ bên ngoài, cùng loại kia truyền thống dùng con chuột cờ lật tuyển hạng văn tự loại mạo hiểm trò chơi cũng không có cái gì quá nhiều khác biệt. Lý Vân Hán vẫn còn tiếp tục nghe, nhưng Trần Thiệp đã ngừng lại. Ta nói xong. Trần Thiệp nói ra. Lý Vân Hán có chút mờ mịt, chỉ những thứ này. Trần Thiệp gật đầu, đúng a, chỉ những thứ này. Lý Vân Hán gãi đầu một cái, hiển nhiên có chút khó khăn. Trần tổng, lần này siêu ngộng nội dung không khỏi có chút quá ít đi. Mặc dù nghe có thể đóng vai hai nhân vật, nhưng nội dung tựa hồ có rất nhiều cùng chất hóa đồ vật đi. Là có thể sống phong túng, phương diện này có thể làm nhiều một chút, nhưng cùng loại này để tài siêu ngộng cũng không ít ta. Loại vật này đối với siêu ngộng các người chơi tới nói cũng không tính được cái gì đặc biệt có lực hấp dẫn. Muốn nói mô phỏng kinh doanh khối này, nếu như làm xong ngược lại là sẽ khá sáng chói. Nhưng ngài khẳng định cũng biết, độ khó rất cao. Nếu như làm rất khó, rất phức tạp, vậy đối với đại bộ phận người chơi tới nói khẳng định sẽ rất quên lui, cho nên ngài cũng đã nói, muốn làm đến tận khả năng đơn giản, tốt nhất là bí thư hoặc là trợ lý trực tiếp ra phương án, người chơi đánh nhịp là được rồi. Nhưng là, cứ như vậy, khẳng định sẽ khuyết thiếu rất nhiều chi tiết, độ khó cũng giảm mạnh, nhìn tính chơi cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Mấu chốt là, ý đồ của chúng ta, có phải hay không quá rõ ràng? Trước đó vài khoản siêu ngộng, sở dĩ có thể thu được phía quan phương đại lực đề cử, cũng là bởi vì thuận theo ngân tinh kiến thiết kế hoạch yêu cầu, tới một mức độ nào đó đạt được ngân tinh bên trên những lao gia quý tộc kia tán thành. Nhưng lần này, chúng ta muốn đem đầu mâu chỉ hướng các đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, mà lại truyền thống tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn đều có chỗ biểu hiện, cái này không phải là làm ở AOE sao? Cảm giác có chút khó. Trần Thiệp mỉm cười. Khó? Khó là được rồi. Ngươi biết ta trầm tư suy nghĩ một cái cũng không kiếm tiền lại có thể có đối với người bình thường có dẫn dắt tác dụng siêu ngộng, có bao nhiêu khó sao? Về phần ngươi nói lên vấn đề, chính ngươi suy nghĩ phương án giải quyết liền tốt. Trần Thiệp thấm thía nói ra, Vân Hán à, ngươi chừng nào thì biến thành một cái sẽ chỉ đặt câu hỏi để, hoặc không chính mình muốn quyết tuyệt phương án người đâu. Ngươi nhìn ngươi đây không phải trong lòng đô môn rõ ràng sao? Vậy kế tiếp sự tình rất đơn giản, chính là ngươi nghĩ biện pháp bổ sung chi tiết, đi giải quyết những vấn đề này thôi. Ta nói lên chỉ là một cái nguyên hình, về phần cụ thể chế tác thành bộ dáng gì, còn phải là dựa vào ngươi cùng Lâm Lộc Khê hai cái người chế tác nha. Lý Vân Hán nghĩ, tựa hồ giống như cũng có đạo lý. Nếu như rất đơn giản siêu ngộng, cái kia làm có ý gì? Hắn Lý Vân Hán đến Đại Sơn khoa ký trước đó, tại đêm giải trí bên kia cũng đã là người chế tác kim bài. Tới đây đi theo Trần tổng, không phải là vì cho mình tìm kiếm một chút khiêu chiến sao? Hiện tại khiêu chiến tới, tựa hồ xác thực không có cái gì sợ đầu sợ đuôi tất yếu. Tin tưởng mình, tin tưởng Trần tổng. Giang ba câu, Lý Vân Hán liền bị lừa dối ở bất quá hắn còn có nghi vấn, Trần tổng, vậy ta còn muốn hỏi một chút, siêu ngộng này danh tự là có ý gì a? Cái gì gọi là nghị viên cũng có con của mình? Trần Thiệp nói ra, a, cái này a, là một chuyện cười. Lại nói, ngày nào đó, ngân hàng ra, tập đoàn tư bản lũng đoạn tổng giám đốc, thị nghị viên nhi tử cùng một chỗ chơi. Tập đoàn tư bản lũng đoạn tổng giám đốc nhi tử nói, cha ta nói, tương lai ta sẽ kế thừa tập đoàn tư bản lũng đoạn, trở thành mới tổng giám đốc. Ngân hàng gia nhi tử nói, vậy thì có cái gì, cha ta cũng đã nói, tương lai ta cũng sẽ trở thành ngân hàng gia, đến lúc đó các ngươi tập đoàn tư bản lũng đoạn quay vòng tiền vốn còn muốn dựa vào ta. Thị nghị viên nhi tử nói, các ngươi cái này cũng không tính là cái gì, tương lai nếu như ta muốn, đã có thể trở thành tập đoàn tư bản lũng đoạn tổng giám đốc, cũng có thể trở thành ngân hàng gia, cha ta nói, chỉ cần ta nguyện ý, đều có thể an bài. Đương nhiên, hắn hay là hy vọng nhất ta giống như hắn, trở thành thị nghị viên. Tập đoàn tư bản lũng đoạn tổng giám đốc nhi tử cùng ngân hàng gia nhi tử đều rất hâm mộ, hỏi, vậy sau này ngươi có thể trở thành cựu thổ thủ tịch nghị viên sao? Nếu như có thể trở thành cựu thổ thủ tịch nghị viên mà nói, nghiệp vụ của chúng ta liền sẽ thuận lợi hơn. Thị nghị viên nhi tử sau khi nghe xong lắc đầu, không được, cha ta nói, cựu thổ thủ tịch nghị viên cũng có con của mình. Lý Vân Hán nghe xong như có điều suy nghĩ, cái chuyện cười này có ý tứ a. Mặc dù chưa nói tới đặc biệt tốt lời, nhưng loại này màu đen hài hước cảm giác vừa đúng, vẫn rất khiến người tỉnh ngộ. Nhưng là trò cười này cùng siêu mộng nội dung có phải hay không liên quan không mạnh a? Thật giống như cái tên này cùng trò cười là cùng nhau, siêu mộng lại là đơn độc. Trần Thiệp mỉm cười theo dõi hắn, không nói lời nào. Lý Vân Hán giật mình. A, Trần tổng ta đã hiểu. Ta lại không tự chủ được lầm vào chỉ nhắc tới xảy ra vấn đề lại không muốn giải quyết như thế nào vấn đề chỗ nhầm lẫn bên trong, hiển nhiên đây cũng là ta làm người chế tác phải giải quyết vấn đề. Trần Thiệp ý cười càng đậm, không sai, là như thế này. Tốt, nếu như không có cái gì vấn đề khác mà nói, vậy liền hảo hảo lối suy nghĩ, bắt đầu nghiên cứu phát minh đi. Trần Thiệp cho những người phụ trách an bài nhiệm vụ rất nhanh bắt đầu tiến lên, siêu mộng nghiên cứu phát minh đưa vào danh sách quan trọng, mà Đại Sơn khoa ký giã ngoại căn cứ cũng đang nhanh chóng phát triển, cơ hồ có thể nói là một ngày một cái dạng. Chỉ bất quá tại cái khác những người phụ trách xem ra, giã ngoại căn cứ lực lượng phòng vệ tựa hồ có chút quá. Nếu như dùng không 100 điểm đến cho điểm mà nói, như vậy Đại Sơn khoa ký mũi tiến công vũ khí trang bị nhiều lắm là cũng chính là 10 điểm, mà dùng cho phòng ngự vũ khí trang bị thì là trực tiếp 100 điểm kéo căng. Hiển nhiên, Trần Thiệp là quyết tâm muốn đem giã ngoại căn cứ chế tạo thành một cái vô địch hoang dã pháo đài, cho dù là tập đoàn băng nguyên phòng vụ dốc hết toàn lực chính diện tiến công, cho dù là phát sinh cấp 7, cấp 8 bao táp thời không, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Cái này tựa hồ có chút quá lãng phí. Dù sao Đại Sơn khoa ký đã có một tầng ngụy trang thành một cái mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn, mà lại tại liên bang ngân tinh các lao gia kia trong mắt cũng coi như nghe lời. Lấy hiện tại phòng giữ lực lượng, giữ vững tập đoàn khác vụng trộm tay chân đã không thành vấn đề, lại tiếp tục đi lên tăng lên liền có chút không cần thiết. Nếu thật là các đại tập đoàn tư bản lũng đoạn tạo thành quân liên hiệp đến vây quét, cái tiên kệ bao nhiêu tiền tạo tưởng vây cũng đều căn bản vô dụng. Nhưng dù sao Trần Thiệp đã lúc trước rất nhiều lần đã chứng minh chính mình anh mình, cho nên những người phụ trách này cũng không nói cái gì, chỉ là nghiêm túc đi thi hành. Chương 153. Nghị viên cũng có con của mình, 3. Chương 153. Nghị viên cũng có con của mình, 4. Đại Sơn khoa ký giã ngoại trong căn cứ bị lần lượt trộm tới bang phái các thành viên đang nổi lên lấy trốn đi. Bang gở rỗ là một thành viên mặt ngoài tại nhà máy làm thay chăm chỉ làm việc, kỳ thực thời khắc chú ý Đao Xuyên Tổ tình huống, bởi vì bọn hắn biết Đao Xuyên Tổ khẳng định trước không giữ được bình tĩnh, chỉ cần chờ Đao Xuyên Tổ trốn đi thời điểm chế tạo ra hỗn loạn chính là bọn hắn thời cơ tốt nhất. Những này không có đầu góc lăng đầu thành hiển nhiên là tốt nhất lợi dụng đối tượng. Qua không bao lâu, đi ý liệu sở Đao Xuyên tạo thành viên lục tục trở về, rất hiển nhiên bọn hắn ở bên kia không có tìm được quá tốt cơ hội. Cái này rất bình thường, dù sao ý liệu sở bên trong có rất nhiều thương binh, vạn nhất có người thừa cơ gây sự sẽ phát sinh rất nhiều nghiêm trọng thương vong, Đại Sơn khoa kỹ khẳng định sẽ tăng cường nơi này bảo an lực lượng. Xem ra, hay là chỉ có thể từ xưởng gia công bên này trốn đi. Rất nhanh, Đao Xuyên Tổ tìm được phòng giữ tương đối thư giãn thời cơ, thử nghiệm trốn đi, bang gở rỗ là một thành viên cũng dục dịch, liền đợi đến giã ngoại căn cứ vừa loạn, bọn hắn liền chạy Đao Xuyên Tổ người chạy tựa hồ rất thuận lợi, Đại Sơn khoa kỹ vệ binh tựa hồ rất lòng trễ, chỉ là trong căn cứ lớn tiếng cảnh cáo nói loại hành vi này cùng cưỡng ép xâm nhập căn cứ một dạng, đều sẽ bị coi là xâm lấn hành vi. Tự gánh lấy hậu quả Đao Xuyên Tổ đám người kia căn bản cũng không quan tâm, hay là hung hăng ra bên ngoài chạy, mắt nhìn thấy toàn bộ Đại Sơn khoa ký giã ngoại căn cứ đều không có động tĩnh, tựa hồ thành công đang ở trước mắt. Cũng có rất nhiều những bang phái khác người chạy, bang gở rỗ là mộ người cũng dục dịch, nhưng nhị lao bản bên trong cạ đỏ cuối cùng vẫn giữ vững lý trí, hắn cảm thấy trong này có bẫy. Không có đạo lý phòng giữ bung lòng như vậy, cái này hoàn toàn không giống như là Đại Sơn khoa ký phong cách. Ngay tại bang gở rỗ là mộ người lại một lần muốn chất vấn bên trong cạ đỏ quá sợ thời điểm, dị biến nảy sinh. Những đại gia kia coi là chỉ là tại điện đứng hình trụ trên kiến trúc đột nhiên bộc phát ra một đạo dòng điện, trực tiếp đem muốn trốn đi bang phái thành viên điện choáng trên mặt đất. Đại Sơn khoa ký giã ngoại trong căn cứ, đông đốt dòng điện âm thanh liên tiếp, lấy cực nhanh tốc độ đem tất cả muốn chạy trốn bang phái thành viên điện liệu một phen, tất cả đều nằm xuống đất, không còn một ngống. Bang gở rỗ là mộ người triệt để kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này giã ngoại căn cứ nhìn rất phổ thông, nhưng trên thực tế bên trong vậy mà tất cả đều là vũ khí sát thương. Liền ngay cả trải rộng ở căn cứ cột điện, vậy mà đều có mạnh như vậy lực sát thương. Bọn hắn không biết là, đây là tận lực điều thấp uy lực kết quả. Nếu như năng lượng cao nhất hiệu mà nói, lần này đủ để đem một chút trọng trang chiến xa cũng tê liệt rơi. Bang gở rỗ là mộ các thành viên lần nữa thán phục tại nhị lao bản sáng suốt, nếu như bọn hắn cũng đi theo đi ra ngoài, như vậy lúc này trên mặt đất liền muốn nhiều nằm mười mấy người. Những này trốn đi lần nữa bị đẩy vào y liệu sở, nhìn xem bọn hắn thảm trạng, trong nhà máy làm thay bang phái các thành viên bắt đầu yên lặng làm việc, chỉ để không nghĩ thêm đào tẩu sự tình. Trần Thiệp khống chế gở rằng thảm rốt cục lần nữa cùng thời không kỵ sĩ đoàn có liên lạc. Trải qua trước đó sau đại chiến, thời không kỵ sĩ đoàn những tên điên này hiển nhiên nguyên khí đại thương, bất quá theo thời không kỵ sĩ đoàn, lần hành động này phi thường thành công. Trần Thiệp cũng không hiểu nhiều những người này đến cùng là như thế nào định nghĩa thành công, nhưng đã càng ngày càng thích hướng bọn hắn mạch não. Mà đối với gờ rằng thảm trở về, thời không kỵ sĩ đoàn các thành viên đều phi thường mừng rỡ, bởi vì bọn hắn đều coi là gờ rằng thảm đã đi hướng thời không giới. Nhưng sau khi mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là không giảng hòa chấn kinh. Bởi vì dựa theo mẹ dễ địt cùng Ferdinand thuyết pháp, gờ rằng thảm trước đó vì chống cự quân xí nghiệp, tiềm hộ bọn hắn rút lui, đã tiến vào trạng thái mất khống chế, tự bạo. Tại kiến thức của bọn hắn hệ thống bên trong, một khi tiến vào trạng thái mất khống chế chính là tuyệt đối không thể nghịch, nói dễ nghe một chút là tiến thời không giới, khó mà nói nghe điểm chính là chết không có chỗ chôn. Nhưng là gờ rằng thảm rõ ràng mất khống chế bạo tạc, lại đang yên đang lành, chuyện gì không có, còn có thể như thường lệ tới tham gia thời không kỵ sĩ đoàn hội nghị. Cái này bất luận nói thế nào, đều quá ly kỳ. Dù là thông cảm năng lực mạnh hơn người cũng không có khả năng lịch chuyển căn bản quy luật, huống chi gờ rằng thảm cũng không phải cái gì cực đoan hy hữu, có thể sáng tạo kỳ tích nghề nghiệp, chỉ là cái rất thường gặp người điều khiển mà thôi. Hoàng Y Dị Tư Tế cái thứ nhất đưa ra chất vấn, cũng hoài nghi cái này gờ rằng thảm có vấn đề, có thể là quân liên hiệp xí nghiệp một ít nắm giữ thông cảm năng lực người ngụy trang thành gờ rằng thảm đến điều tra tình báo. Lời vừa nói ra, hội nghị bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng Trần Thiệp đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn hướng đám người giảng một cái cố sự, hắn xác thực tự bạo, nhưng ở sau đó, hắn tiến nhập thời không giới, bắt đầu chẳng có mục đích phiêu lưu. Hắn coi là cái này dài đằng đẵng, tựa hồ trôi mấy chục năm, nhưng trên thực tế tại trong hiện thực, vẹn vẹn đi qua thời gian rất ngắn. Nguyên bản hắn đã nhanh phải từ từ lãng quên chính mình, nhưng vào lúc này, một loại lực lượng thần bí tìm được hắn, không chỉ có giúp hắn chặn lại thời không giới ăn mòn, để hắn có thể bảo trì bản thân, thậm chí còn hướng hắn chuyển thụ một chút thời không giới tri thức, để hắn có thể từ trong thời không giới thu hoạch lực lượng. Sau đó, nguồn lực lượng này lại thông qua hắn không hiểu phương thức, đem hắn đưa về trong thế giới hiện thực. Chỉ bất quá hắn người mặc dù trở về, nhưng thân thể lại không cách nào khôi phục, hiện tại chỉ có thể ký sinh tại một bộ phổ thông trên người mặt, thực lực nhất định phải từ từ khôi phục. Đối với loại thuyết pháp này, Hoàng Y Tư Tế khịt mũi coi thường, cho là gờ rằng thảm tại theo dệt vô cớ. Trên thực tế, mặc dù thời không kỵ sĩ đoàn lấy thời không là tín ngưỡng, tự bạo trước đó khẳng định phải nói, để cho chúng ta tại thời không giới gặp nhau, nhưng trên thực tế cái đồ chơi này liền cùng mong ước người khác sau khi chết lên thiên đường mở dạng, nói là nói như vậy, không ai thật tin tưởng. Có thể từ thời không giới trở về, tựa như là có người công bố mình tại thiên đường gặp được thượng đế đem chính mình sống lại mở dạng, quá không đáng tin cậy. Nhưng là địa vị cao nhất Hồng Y Tế tự lại phảng phất có chút kích động, bắt đầu truy vấn lên càng nhiều chi tiết. Thì như, thời không giới là cái dạng gì? Cứu vớt ngươi loại lực lượng thần bí kia là lực lượng gì? Có cái gì đặc thù? Hướng ngươi truyền thụ cái nào thời không giới tri thức? Trở về hiện thực quá trình cụ thể là thế nào? Loại lực lượng thần bí kia còn có hay không nói mặt khác, có hay không để cho ngươi hướng trong hiện thực truyền lại một ít tin tức? Hoàng Y Tư Tế lúc đầu chờ lấy nhìn Gờ Răng Thảm cho cười, bởi vì hắn không cho rằng Gờ Răng Thảm có thể trả lời đi lên những vấn đề này. Gờ Răng Thảm chỉ có thể biên, nhưng ở thời không tri thức càng thêm phong phú Hồng Y Tư Tế trước mặt, kỳ thật rất dễ dàng lộ tẩy. Chỉ cần có bất kỳ một cái chỗ sơ suất xuất hiện, Hồng Y Tư Tế khẳng định liền có thể lập tức vạch trần hắn hoang luôn. Nhưng không nghĩ tới, Gờ Răng Thảm vậy mà chậm rãi mà nói, đối đáp trôi chảy. Bởi vì Trần Thiệp trước khi đến cũng đã nghĩ đến đối phương sẽ hỏi như vậy, mà lại đã sớm từ sổ lũ chỉ ẩn nơi đó đạt được đáp án. Trên thực tế Gờ Răng Thảm nói đây hết thảy là hoàn toàn có khả năng trở thành sự thật. Số lũ chỉ ẩn chính là một cái tiến vào thời không giới mà không chết ví dụ đương nhiên. Số lũ chỉ ẩn tình huống đặc thù, hắn là đỉnh tiêm năng lượng ba động chớ chú học giả, cho nên mới có thể ở trong thời không giới còn sống, cũng từng chút hấp thu tri thức, duy trì ý thức của mình. Nếu như trong hiện thực Gờ Răng Thảm chết rồi, hơn phân nửa vẫn là phải tiêu tán ở thời không giới bên trong. Nhưng ở Trần Thiệp biên chế trong khi nói dối, Gờ Răng Thảm là bị số lũ chỉ ẩn cấp cứu. Số lũ chỉ ẩn có thể ở trong thời không giới còn sống lâu như vậy, có cường đại như thế thời không tri thức cứu Gờ Răng Thảm, sau đó đem hắn đưa về hiện thực, cũng nói đến thông. Về phần số lũ chỉ ẩn tại sao mình không trở lại, cái này cũng rất dễ giải thích, số lũ chỉ ẩn thực lực quá mạnh, cho nên không cách nào xuyên qua thời không giới cùng thế giới hiện thực khoảng cách. Nhưng ngờ rằng thảm năng lượng ba động đẳng cấp cũng không cao, đối với số lũ chỉ ẩn tới nói, còn có thể làm được. Về phần Hồng Y Tế tự những vấn đề kia tự nhiên cũng không thắng được Trần Thiệp, dù sao chỉ cần đè xuống số lũ chỉ ẩn đến đáp lại, vậy liền ai cũng tìm không ra ma bệnh, không có người so số lũ chỉ ẩn càng hiểu thời không giới. Mà đối với số lũ chỉ ẩn tới nói, hắn đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy Trần Thiệp ở trong thời không kỵ sĩ đoàn chiếm cứ cao vị, dạng này hắn thì càng có khả năng sớm tiếp quản bộ thân thể này, mà lại tiếp quản sau rất nhiều chuyện cũng sẽ càng bất việc. Thế là, một phen vấn đáp đằng sau, tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì dù cho ngay cả thời không tri thức nhiều nhất Hồng Y Tế tự cũng hoàn toàn tìm không ra ma bệnh, thậm chí cảm thấy đến Gờ Răng Thảm nói đều là thật. Phải biết, số lũ chỉ ẩn đương chủ tế thời điểm, Gờ Răng Thảm cũng còn không có gia nhập thời không kỵ sĩ đoàn, những năm này Gờ Răng Thảm mới chỉ là cái tư tế, căn bản không có tiếp xúc đến thời không kỵ sĩ đoàn thượng tầng cơ hội. Hoàn toàn không có đạo lý thu hoạch được bất luận cái gì liên quan tới sổ lũ chỉ ẩn tin tức. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Gờ Răng Thảm nói tới hết thảy lại đều chỉ hướng sổ lũ chỉ ẩn. Chuyện này bản thân liền đã so với hắn từ thời không giới trở về còn muốn càng thêm ly kỳ. Nếu như không phải hắn thật ở trong thời không giới gặp sổ lũ chỉ ẩn, lại thế nào khả năng biết những này? Mà lại, chuyện mấu chốt nhất ở chỗ, Gờ Răng Thảm lời nói để Hồng Y Tế tự thấy được hy vọng. Mặc dù trước đó rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc sổ lũ chỉ ẩn nhất định không chết, mà lại nhất định sẽ trở về, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, lời tiên đoán này nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì muốn thành thật dấu hiệu, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra hoài nghi. Nhưng bây giờ, Gờ Răng Thảm trở về, đã chứng minh sổ lũ chỉ ẩn xác thực còn sống ở thời không giới bên trong, đã chứng minh thời không kỵ sĩ đoàn mục tiêu không gì sánh được chính xác, cũng đã chứng minh thời không kỵ sĩ đoàn tất cả cố gắng cùng kiên trì đều không phải là phí công, có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Thế là hội nghị tính chất rất nhanh phát sinh biến hóa, rốt cuộc không người dám tại chất vấn gờ rằng thảm thuyết pháp. Từ từng cái phương diện đến xem, gờ rằng thảm trở thành hắc y tư tế đều đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mẹ dễ địch cùng Ferdinand cái này hai tên tư tế, trước đó tại thi hành nhiệm vụ thời điểm còn đã từng nghĩ lầm gờ rằng thảm là muốn hố bọn hắn, nhưng ở Lê Minh thị nghị hội đại lâu thời khắc sống còn, gờ rằng thảm phối hợp đột nhiên biến hóa thời không hoạt động triệu hồi ra đại lượng thời không sinh vật tạo thành to lớn hỗn loạn, không chỉ có như kỳ tích tại quân sĩ nghiệp vây quét bên trong rút lui, còn tự thân đoạn hậu, vì bọn họ hai người cung cấp quý giá chạy trốn cơ hội. Lại thêm trước đó tại thời không kỵ sĩ đoàn Lê Minh thị phân bộ kiến thức, để bọn hắn càng phát ra xác định gờ rằng thảm thậm chí có khả năng trở thành thời không kỵ sĩ đoàn đời tiếp theo chủ tế nhân tuyển, cho nên đã biến thành gờ rằng thảm kiên định người ủng hộ. Mà thái độ của bọn hắn hiển nhiên cũng ảnh hưởng tới mặt khác các tư tế phán đoán. Lại thêm gờ rằng thảm từ thời không giới trở về thân tích, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thế là trong hội nghị, gờ rằng thảm bởi vì phía trước đoạn thời gian ưu dị biểu hiện trở thành hắc y tư tế trưởng quản phạm vi thế lực cũng tiến một bước mở rộng, ngay sau đó là lựa chọn chính mình vân quản phiến khu. Thời không kỵ sĩ đoàn cũng là một lần bố khắp cả cựu thổ tổ chức, mà một khi đạt tới cao cấp tư tế cấp bậc, hiển nhiên không phải là vì được nhờ, tại thu được kỵ sĩ đoàn nội bộ cao hơn quyền lực đằng sau, cũng muốn gánh vác chống canh một nhiều trách nhiệm, tại rộng lớn hơn địa khu gây sự, làm càng lớn sự tình. Nhưng Hoàng Y Di tư tế rõ ràng có chút khẩn trương, bởi vì Bắc Đại Lục rất lớn một vùng khu vực vốn là hắn trưởng quản phạm vi. Dựa theo lẽ thường, tư tế thăng nhiệm cao cấp tư tế đằng sau, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn chính mình nguyên bản chỗ thành thị khu vực phụ cận, vừa mới thăng nhiệm Hắc Y Di tư tế gở rằng thảm rất có lựa chọn Bắc Đại Lục. Cứ như vậy, Hoàng Y Tư Tế cùng Hắc Y Tư Tế ở giữa liền sẽ phát sinh xung đột. Nếu như nói nguyên bản Hoàng Y Tư Tế còn cảm thấy gờ rằng thảm không đủ gây sợ, như vậy hiện tại hắn đã luống cuống. Bởi vì xung đột kết quả nhất định là Hoàng Y Tư Tế bị chạy tới không có người nào nguyện ý đi Tây Đại Lục. Dù sao gờ rằng thảm bây giờ tại thời không kỵ sĩ đoàn trong cao tầng địa vị xưa đâu bằng nay. Chỉ là không nghĩ tới, gờ rằng thảm cũng không có lựa chọn Bắc Đại Lục, ngược lại lựa chọn Tây Đại Lục. Bên kia mặc dù cũng có một chút thời không kỵ sĩ đoàn phạm vi thế lực, nhưng so sánh Bắc Bộ Liên bang khu, Trung ương Liên bang khu phải kém xa. Là đại bộ phận cao cấp tư tế đều không muốn đi địa phương. Nơi này mặc dù xác thực hỗn loạn, nhưng quá biên giới hóa. Ở nơi này, làm ra việc bao lớn cũng thành không là cái gì tin tức lớn, ngược lại bởi vì các loại thế lực rắc rối phức tạp, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Húng chi hiện tại chiến tranh xí nghiệp sắp quy mô lớn bộc phát, Tây Đại Lục là chiến trường chính một trong. Tại gờ rằng thảm kiên trì dưới, hắn thành công tiếp quản Tây Đại Lục thời không kỵ sĩ đoàn tất cả phân bộ. Chương 154. Nghị viên cũng có con của mình, 4. Chương 154. Nghị viên cũng có con của mình, Nam. Bộ nghiên cứu siêu ngọc bên trong, Lý Vân Hán ngay tại trầm tư suy nghĩ, căn cứ Trần Thiệp cho yêu cầu tiến hành thiết kế. Hắn thấy nghị viên cũng có con của mình siêu mộng này, Trần Thiệp chí ít để lại cho hắn ba cái hố cần lấp bên trên. Thứ nhất chính là siêu mộng bản thân có thể chơi nội dung tương đối ít, trừ làm đại tài phiệt người phát ngôn sống phóng túng loại này thường quy hưởng thụ bên ngoài, chủ yếu cách chơi chính là thông qua bí thư hoặc là trợ lý cho ra lựa chọn đối với một nhà xí nghiệp lớn tiến hành mô phỏng kinh doanh. Nhưng chính như Lý Vân Hán trước đó nói qua, sống phóng túng những vật này có quá nhiều siêu mộng đã làm qua, cũng rất khó làm ra ý mới. Trước đó một loại khả năng khác sở dĩ ở phương diện này làm được rất thành công, một mặt là bởi vì Trần Tổng xuất hiện lại rất nhiều đã hoàn toàn biến mất mỹ thực, một mặt khác là dính hát siêu mộng ánh sáng. Nhưng lần này cần lập lại chiêu cũ sao? Chỉ sợ không quá đi, bởi vì một loại khả năng khác thiết lập là không có thời không hoạt động thế giới song song, mà nghị viên cũng có con của mình liền thiết lập tại trong thế giới hiện thực, trong siêu mộng không nên xuất hiện trong hiện thực hoàn toàn không có đồ vật. Thứ hai chính là siêu mộng này ý đồ quá rõ ràng, trước đó hai khoản siêu mộng đều bị trang đến tương đối tốt, chí ít từ trên mặt nổi nhìn không ra quá nhiều vấn đề. Nhưng siêu mộng này khác biệt, cơ hội là Trần Chuỗi đem cũ mới tài phiệt cho châm chọc một lần, khẳng định cần một chút đóng gói cùng tân trang. Coi như cuối cùng bị vật trần, siêu mộng vừa đem bán thời điểm cũng phải hồ lộ qua. Nếu không, cũ mới tài phiệt cùng một chỗ chống lại, cùng một chỗ nhằm vào, siêu mộng này đừng nói sinh ra rộng khắp ảnh hưởng tới, nói không chừng ngay từ đầu liền trực tiếp đang thẩm vấn hoạch giai đoạn liền bị đủ loại thủ đoạn vận hành tế điệu, căn bản đợi không được lửa cháy đến, sinh ra rộng khắp ảnh hưởng ngày đó. Dù sao những tài phiệt này năng lượng đều rất lớn, siêu mộng mới chưa chắc có thể lần nữa đạt được liên bang ngân tinh những đại nhân vật kia duy trì. Đến lúc đó tại tập đoàn giải trí trường dạ các loại một đám tài phiệt liên hợp chống lại dưới, rất có thể xảy ra vấn đề. Thứ ba chính là siêu mộng nội dung cùng siêu mộng danh tự, tựa hồ trên cơ bản không có quá nhiều liên quan. Nghị viên cũng có con của mình là nguồn gốc từ tại một cái Trần Tổng giảng một chuyện cười, từ cho cười nội dung đến xem, chủ yếu là tại châm chọc trên cựu thổ ngày càng nghiêm trọng, thế tập, hiện tượng, tài phiệt nhi tử vẫn như cũng là tài phiệt, ngân hàng gia nhi tử hay là ngân hàng gia, mới nghị viên chỉ có thể là cựu nghị viên con cái. Nhưng từ siêu mộng nội dung đến xem, chủ yếu giảng thuật lại là tài phiệt máy mô phỏng, để người chơi đưa vào cũ mới tài phiệt hai loại thân phận đến thể nghiệm tài phiệt sinh hoạt, đứng tại tài phiệt góc độ suy nghĩ vấn đề, từ đó tại trong hiện thực hoán vị về người bình thường đằng sau, đối với trong hiện thực một vài vấn đề sinh ra nghĩ lại. Một phen trầm tư suy nghĩ đằng sau, Lý Vân Hán lại kết hợp trước mặt vài khoản siêu mộng, đột nhiên có ý nghĩ minh bạch, cho nên tìm ra lời giải mấu chốt ngay tại ở siêu mộng này danh tự. Trần Tổng kỳ thật đã thông qua cái tên này cho đến ta tìm ra lời giải chìa khóa. Nghị viên cũng có con của mình siêu mộng này danh tự kỳ thật chính là nó nội hạch. Thế tập hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, đây chỉ là một loại bên ngoài biểu hiện, mà trên thực tế nó tầng sâu nguyên nhân mới là đáng giá nhất phân tích. Cho nên người chơi tại trong siêu mộng vai trò nhân vật không nên là tài phiệt người lãnh đạo, mà hẳn là từ tài phiệt người thừa kế bắt đầu đóng vai. Những người thừa kế này bọn họ bất luận là cũ mới tài phiệt người thừa kế, hay là ngân hàng gia hoặc là nghị viên hải tử, tất nhiên tại lúc còn rất nhỏ liền có phi thường hậu đãi tài nguyên, chỉ cần bọn hắn muốn cố gắng mà nói, liền có thể thu hoạch được tốt nhất chỉ đạo, mà cho dù là bọn họ cái gì đều không muốn làm, cũng có thể vĩnh viễn sống phóng túng, hưởng thụ người bình thường vĩnh viễn không tưởng tượng nổi vinh hoa phú quý. Cho nên, siêu ngộng giai đoạn thứ nhất chính là làm người thừa kế, lựa chọn tương lai của mình, có thể chỉ ham ngập trong vàng son sinh hoạt, cũng có thể cố gắng tăng lên chính mình, đi cùng các huynh đệ tỷ muội khác tranh đoạt tập đoàn tư bản lũng đoạn người thừa kế vị trí. Mà trở thành người thừa kế, từ phổ thông người thừa kế đến tài phiệt chân chính người cầm lái quá trình này, mới là siêu ngộng mấu chốt nhất hạch tâm. Nếu như vẹn vẹn đồng dạng mô phỏng cách chơi, đơn giản là bí thư hoặc trợ lý cho ra mấy cái tuyển hạng, người chơi căn cứ từ mình yêu thích tùy tiện chọn một là được rồi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dẫn đạo tính cùng tính khuynh hướng, cũng rất khó cùng mặt khác mô phỏng kinh doanh loại trò chơi làm ra khác nhau. Mà tại nghị viên cũng có con của mình bên trong, người chơi đang làm người thừa kế thời điểm, liền sẽ không thể tránh khỏi tiếp xúc đến tập đoàn tư bản lũng đoạn vận doanh bên trong một chút mấu chốt câu. Tỷ như, đang làm ra một chút quyết sách thời điểm, phụ thân của hắn khẳng định sẽ hỏi hắn cách nhìn. Mà lúc này, người chơi liền có thể căn cứ từ mình cảm giác đầu tiên đáp lại. Nhưng chỉ có phù hợp tài phiệt lợi ích tuyển hạng mới có thể bị tiếp nhận, mặt khác tuyển hạng đều sẽ bị vô tình đổ nắn. Nói cách khác, ở người chơi đóng vai người thừa kế trong quá trình, sẽ do hệ thống đóng vai bọn hắn bậc cha chú, không ngừng mà đổ nắn ý nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn tất cả quyết sách đều lấy tập đoàn tư bản lũng đoạn lợi ích làm điểm xuất phát, cũng cuối cùng biến thành bọn hắn bậc cha chú dáng vẻ. Chờ đến người chơi thực sự trở thành tập đoàn tư bản lũng đoạn người thừa kế đằng sau, bọn hắn như cũ có rất nhiều lựa chọn, nhưng về phần đến cùng là muốn giống trước đó một dạng, nhớ kỹ bậc cha chú giáo huấn, từ đầu đến cuối lựa chọn có lợi nhất tại tập đoàn tư bản lũng đoạn tuyển hạng, hay là lần nữa trở về sơ tâm dựa theo chính mình ban sơ ý nghĩ làm việc, liền nhìn người chơi lựa chọn của mình. Mà tại cuối cùng, khi người chơi cũng muốn tuyển ra người thừa kế của mình thời điểm, cũng có thể lựa chọn đem vị trí chuyển cho con cái của mình hoặc là đắc lực cấp dưới, cũng có thể thông qua các loại phương thức dẫn đạo, chỉ dẫn người thừa kế hành vi. Kể từ đó, một cái bế hoàn liền tạo thành. Vì cái gì nghị viên nhi tử cũng sẽ là nghị viên, vì cái gì thị nghị viên nhi tử không thành được cựu thổ nghị viên, những đáp án này liền đều chất chứa tại siêu ngộng nội dung chúng. Siêu ngộng danh tự cùng nội dung cũng liền thuận lý thành chương liên hệ ở cùng nhau. Như vậy, cái hố thứ nhất cùng cái hố thứ ba liền đều lấp lên. Về phần cái hố thứ hai, cũng đã rất dễ giải quyết. Cuối cùng, chính là không có khả năng đồng thời đắc tội cũ mới hai phái tài phiệt. Dưới mắt lần thứ 7 chiến tranh xí nghiệp sắp đến, cũ mới hai phái tài phiệt đấu tranh rất kịch liệt, loại thời điểm này, nếu như chúng ta vừa lên đến liền hai bên đều phản đối, cái kia sẽ trở thành mục tiêu công kích, phi thường không có lợi. Cho nên, chí ít tại sơ kỳ, chúng ta đến biểu hiện được đối với một phương nào là có thể tranh thủ đối tượng. Cứ như vậy, cựu phái tài phiệt là càng đáng giá tranh thủ mục tiêu. Dù sao tân phái tập đoàn tư bản lũng đoạn bên kia, có tập đoàn giải trí trường dạ đối thủ một mất một còn này, bên kia bản thân liền là siêu mộng cự đầu công ty, mặc dù bọn hắn siêu mộng mỗi lần đều bị Trần tổng đánh cho răng rơi đầy đất, nhưng đối với mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn tới nói, cũng xác thực không có quá nhiều hợp tác với chúng ta động cơ. Trái lại cựu phái tài phiệt, bởi vì rất nhiều dư luận thanh thế bị mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn nắm giữ, bất luận là đêm dài giải trí hay là chân trời công ty internet, đều ở một mức độ nào đó cầm giữ dư luận. Cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn bây giờ nhìn lại dư luận thế công rất mạnh, cũng thông qua truyền thông thời đại các loại truyền thông lấy được một chút áp chế hiệu quả, nhưng chỉ cần mới phát tập đoàn tư bản lũng đoạn tập trung tinh lực phản công, chẳng mấy chốc sẽ ở thế yếu. Mà ngay tại lúc này, nếu như chúng ta hướng bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu, bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng, nghĩ lầm chúng ta là đứng tại bọn hắn bên này. Cho nên, nghị viên cũng có con của mình siêu mộng này, ban đầu hoàn toàn có thể là châm chọc tân phái tập đoàn tư bản lũng đoạn, để cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn nghĩ lầm chúng ta là cùng bọn hắn đứng ở một bên. Cứ như vậy, có lẽ tập đoàn giải trí trường dạ hay là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cản trở siêu mộng này, nhưng cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn ở vào dư luận chiến cân nhắc, lại biết tìm kiếm nghị cách cho siêu mộng này nện rất nhiều tài nguyên tiến hành tuyên truyền. Mà trái lại châm chọc cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn nhiệm vụ, liền giao cho hát siêu mộng. Thông qua hát siêu mộng bên trong đối với cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn phân tích, để các người chơi có thể ý thức được cũ mới tập đoàn tư bản lũng đoạn đều là cá mẹ một lứa. Về phần hát siêu mộng đắc tội cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn sự tình, vậy cũng là vô lương hát siêu mộng xưởng nhỏ làm, cùng chúng ta đãi sơn khoa kỹ có quan hệ gì đâu. Lý Vân hắn một phen suy nghĩ đằng sau, suy nghĩ thông suốt, không có vấn đề, cứ như vậy cả. Tại siêu mộng mới bắt đầu nghiên cứu đồng thời, đại sơn khoa kỹ các hạng mặt khác sản nghiệp cũng đang không ngừng cách tân bên trong. Vì giải quyết khẩu phần lương thực vấn đề, Trần Thiệp bắt đầu tổ chức nhân thủ quy mô lớn kiến thiết thời gian tuyết nông trường, ở chỗ này bồi dưỡng mới cây lương thực, bảo đảm dù là đại sơn khoa kỹ giã ngoại căn cứ bên ngoài tiếp tế tất cả đều đoạn tuyệt, cũng vẫn như cũ có thể cam đoan khẩu phần lương thực cung ứng. Dù sao chỉ cần có hạt thời không cùng cơ bản vật liệu, giã ngoại căn cứ liền có thể liên tục không ngừng sinh sản súng ống đạn được đạn dược, có Trần Thiệp người sáng tạo này tại, phương diện này sự tình căn bản cũng không cần lo lắng. Duy chỉ có khẩu phần lương thực vấn đề, cho dù là người sáng tạo cũng rất khó giải quyết. Ngoài ra, Đại Sơn Khoa Kỹ làm thay nghiệp vụ cũng tiến một bước phát triển, cũng bởi vậy diễn sinh ra được vững chắc công ty xây dựng. Cùng mặt khác công ty xây dựng khác biệt, Đại Sơn Khoa Kỹ công ty xây dựng vì tất cả trên hoang dã chỗ tránh nạn cùng căn cứ cung cấp kiến thiết phục vụ, trợ giúp những người lưu lạc kia bọn họ kiến thiết chỗ tránh nạn cùng có thể di động doanh địa. Phương án này tại vừa nói ra thời điểm, cũng có một chút thanh âm phản đối. Dù sao mọi người đều biết, những cái kia trên hoang dã người lưu lạc trên cơ bản đều là quỷ nghèo. Mà lại, tại thời không hoạt động ngày càng tấp nập hiện tại, những người lưu lạc này trên cơ bản đều là một loại không nhà để về trạng thái, căn bản không có khả năng giống trước đó như thế lại dựa vào chính mình lực lượng ở trên vùng hoang dã sinh tồn. Dưới loại tình huống này, phụ thuộc tài phiệt thành duy nhất tuyển hạng. Nói cách khác, dù là Đại Sơn Khoa Kỹ không hề làm gì, những người lưu lạc này cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, cho bọn hắn làm công, đã như vậy, cần gì phải lại đi tốn sức cho bọn hắn kiến thiết cái gì chỗ tránh nạn. Nhưng Trần Thiệp lại có khác biệt cách nhìn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những người lưu lạc này mặc dù bị ép bám vào Đại Sơn khoa kỹ dã ngoại căn cứ, nhưng trên thực tế bọn hắn lại cũng không muốn dung nhập. Người lưu lạc đều là hướng tới tự do, ép ở lại mà nói, ngược lại có thể sẽ có vấn đề. Vạn nhất trong này có người phát hiện Đại Sơn khoa kỹ bí mật, đi mật báo đây. Mà lại, người lưu lạc ưu thế vốn chính là ở trên vùng hoang dã năng lực sinh tồn mạnh hơn, cưỡng ép đem bọn hắn cải tạo thành sông pha chiến đấu quân phản kháng chiến sĩ, vốn chính là không có lời chẳng khác gì là binh chủng càng thêm đơn nhất hóa. Cho nên, Trần Thiệp quyết định hay là duy trì những người lưu lạc, vì bọn họ tại dã ngoại nơi thích hợp kiến tạo nơi ẩn nút cùng có thể di động doanh trại, trợ giúp bọn hắn tại thời không hoạt động càng thêm kịch liệt, càng thêm không ổn định nguy hiểm thời kỳ, như cũ có thể tại dã ngoại sinh hoạt. Cứ như vậy, những người lưu lạc khẳng định sẽ rất cảm kích, không chỉ có thể rộng khắp mời chào người lưu lạc lòng người, còn có thể để người lưu lạc biến thành Đại Sơn khoa kỹ dã ngoại căn cứ xúc giác cùng tiến đầu trận địa. Cứ như vậy, vạn nhất xuất hiện có người muốn đánh lén tình huống, tại bọn hắn tùy ý trải qua một cái người lưu lạc làng xóm thời điểm, liền sẽ bị trước tiên phát hiện, Đại Sơn khoa kỹ bên này tự nhiên cũng liền có thể thu hoạch được cảnh cáo, đối phương cũng không thể đem trên đường đi tất cả người lưu lạc tất cả đều giết sạch ra. Vậy căn bản không thực tế đương nhiên, những chỗ tốt này cũng không phải cho không, Trần Thiệp chọn lựa biện pháp là vô tức vay, những người lưu lạc này về sau dùng thời không kết tinh chậm rãi còn. Dù sao hiện tại thời không hoạt động thường xuyên, giã ngoại thời không kết tinh cũng sẽ trở nên càng nhiều, mặc dù tính nguy hiểm tăng lên, nhưng thu hoạch cũng tăng lên. Mà lại, Trần Thiệp còn đẩy ra chiều sâu hợp tác chế độ, nếu như cái nào đó người lưu lạc làng xóm cùng Đại Sơn khoa ký hợp tác tương đối vui sướng, thời không kết tinh sản xuất cũng tương đối nhiều, như vậy có thể thu hoạch được một chút ngoài định mức ưu đãi, thì như mở ra Đại Sơn khoa ký bộ phận vũ khí mua sắm, cùng giảm miễn một bộ phận vay các loại. Tóm lại, thông qua loại phương thức này có thể tăng thêm một bước Đại Sơn khoa ký tại người lưu lạc trong suy nghĩ địa vị, từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác tận khả năng đem xung quanh người lưu lạc tất cả đều đặt vào chính mình dưới trướng. Cứ như vậy, phụ cận mặt khác người lưu lạc làng xóm cũng sẽ bị hấp dẫn tới, Đại Sơn khoa ký liền có thể thông qua loại phương thức này dần dần lồng mây đổi chim, đem chúng quanh người lưu lạc làng xóm tất cả đều đổi thành người một nhà, đồng thời từng bước một hướng bên ngoài khuất trương. Chờ người lưu lạc chỗ khu vực ổn định đằng sau, căn cứ phạm vi liền có thể tiến một bước mở rộng, như vậy lặp đi lặp lại. Ngay sau đó, Trần Thiệp lại đưa ra vũ khí mới kiến thiết phương án. Trước đó những cái kia phòng ngự tính vũ khí mặc dù cũng hiệu quả không tệ, nhưng cân nhắc đến tương lai khả năng đứng trước càng nhiều khiêu chiến, cho nên bày biện quyết định vẫn là phải mau chóng đem vũ khí mới nghiên cứu phát minh đưa vào danh sách quan trọng. Mà lần này mục tiêu của hắn là hòa bình chân lý lục cơ đạn đạo, chủ yếu là cân nhắc đến phong phú một chút căn cứ phòng ngự cấp độ. Trước mắt căn cứ bên trong cận trình đạn đạo cùng bên trong căn cứ phòng ngự đều đã không tệ, nhưng nếu như mỗi lần chiến đấu đều phát sinh ở trong căn cứ mà nói, cũng sẽ sinh ra rất nhiều phá hư tác dụng, mỗi lần đều muốn trùng kiến, rất không có lời. Cho nên Trần Thiệp cảm thấy mới vũ khí phòng ngự muốn ngăn địch tại biên giới bên ngoài, phát hiện địch quân thời điểm tiến công trước hết dùng hòa bình chân lý đạn đạo tẩy cái địa, làm cho đối phương cảm thụ một chút hòa bình, nếu như đối phương thật có thể xung lại, vậy liền trò chuyện tiếp đánh giáp lá cả sự tình. Chương 155. Nghị viên cũng có con của mình, nam. Chương 155. Nghị viên cũng có con của mình, nam. Đối với hòa bình chân lý đạo đạn phương án, cũng có một chút quân phản kháng đưa ra chất vấn. Không phải chất vấn Trần Thiệp nghiên cứu phát minh năng lực, cũng không phải chất vấn thứ này tác dụng, mà là chất vấn hiện giai đoạn nghiên cứu phát minh loại vũ khí này, phải chăng là lúc còn sớm, tỷ lệ hiệu suất quá thấp. Quân phản kháng tiểu thí Ngưu Đao đằng sau, lúc này rõ ràng ở vào lòng tự tin bạo dạn trạng thái. Nếu như nói trước đó hủy diệt tập đoàn Tô Đồ tại Lê Minh thị căn cứ là hái được trái cây, chiếm được tiên cơ, như vậy lần này chính diện tác chiến phá tan tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ tiểu đội tinh anh, thì là dựa vào thuần túy ngạnh thực lực. Mà cái này không thể nghi ngờ cho Đại Sơn khoa ký tất cả quân phản kháng đánh một châm cường tâm châm. Bọn hắn ý thức được, nguyên lai quân phản kháng cũng là có thể đánh thắng tập đoàn tư bản lũng đoạn. Trước kia có thể nói đánh đều là cá chết tôm nát đại biểu không được thực lực, nhưng lần này đánh thế nhưng là tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ một chi bộ đội tinh anh, cũng không thể lại nói là cá chết tôm nát đi. Cho nên, những quân phản kháng này các lão binh, tất cả đều ngứa tay khó nhịn, đã đợi không kịp muốn làm điểm mới sự tình đi ra. Một bên khác, quân phản kháng nhóm đầu tiên tân binh cũng đã tất cả đều thu nạp hoàn thành, lấy Tăng Hải Long đại biểu nhóm người này tất cả đều trải qua dài dằng dặc huấn luyện cùng tẩy lễ, hiện tại đã trưởng thành là tương đương đáng tin tân binh đối bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng không kịp chờ đợi muốn khai chiến một chút hành động quân sự đến kiểm nghiệm thực lực của mình. Dù sao những tân binh này trên cơ bản cũng đều là lấy lật đổ tài phiệt là nhất cuối mục tiêu, nhưng gia nhập lâu như vậy, đều không có đứng đắn đánh một lần tài phiệt đâu. Mà Tây Đại Lục bên kia quân phản kháng hoạt động dần dần tiết trời ấm lại, cùng chiến tranh xí nghiệp bộc phát, đều để mọi người thấy một cái cơ hội tuyệt hảo. Cho nên, những quân phản kháng này muốn gây sự, bọn hắn cảm thấy đem đại bút tài nguyên phóng tới hòa bình chân lý đạn đạo phía trên, có chút không có lời. Không phải nói vũ khí này không mạnh, mà là cảm thấy không quá thích hợp với hiện tại tác chiến mục tiêu. Hiện tại quân phản kháng tác chiến mục tiêu, khẳng định vẫn là lấy đánh lén làm chủ, tận khả năng phá hư tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn sinh sản hoàn cảnh, chuyên chọn yếu kém địa phương ra tay, tận khả năng tại tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn bọn họ bề bộn nhiều việc chiến tranh xí nghiệp không dành bận tâm thời điểm, tạo thành càng lớn phá hư. Dưới loại tình huống này, hòa bình chân lý đạn đạo liền không quá thực dụng. Bọn hắn là muốn làm đánh lén, tận khả năng không lưu vết tích, trực tiếp ném đạn đạo cái kia đúng sao? Động tĩnh quá lớn, mà lại cũng quá dễ dàng bại lộ. Cái này đạn đạo mặt ngoài là tiến có thể công lui có thể thủ thần khí, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền biết sử dụng phạm vi quá chật, không bằng nghiên cứu phát minh càng nhiều đơn binh dạng đơn giản vũ khí. Trần Thiệp đương nhiên không có khả năng đồng ý loại thuyết pháp này, bởi vì Trần Thiệp cảm thấy đánh thắng tập đoàn Băng Nguyên phòng vụ chi kia tiểu đội tinh nhuệ cũng nói không là cái gì, cuối cùng hay là bởi vì giữa song phương tồn tại chênh lệch tin tức, tập đoàn băng nguyên phòng vụ khi đó vẹn vẹn coi đái Sơn Khoa Kỹ là thành một cái bình thường tập đoàn nhỏ đến đối đãi, cho nên mới khinh địch. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ thực lực thật sự là cái gì? Đó là trên cả cựu thổ đứng đầu nhất lực lượng vũ trang. Lúc ấy thời không kỵ sĩ đoàn dốc toàn bộ lực lượng cùng quân liên hiệp sĩ nghiệp tác chiến, đều kém chút đánh thua, nếu không phải sổ lũ chỉ ẩn đột nhiên thăng cấp cho bọn hắn tăng thêm cái bờ UFF, lúc này nói không chừng kết cục đều sớm hoàn toàn khác nhau. Tập đoàn băng nguyên phòng vụ nếu tới lần thứ hai mà nói, tuyệt đối không phải là loại quy cách này. Hiện tại mặc dù mặt ngoài là nhiếp tại sĩ nghiệp đặc biệt pháp áp lực, tập đoàn băng nguyên phòng vụ phục nhuyễn, nhưng cửu đoán này đã kết xuống. Trần Thiệp đến đề phòng, vạn nhất ngày nào đó tập đoàn băng nguyên phòng vụ đến hại ngầm đâu. Không có hòa bình chân lý đạn đạo loại đại sát khí này trong tay, hắn thật sự là không nỡ. Về phần đơn binh loại sách tay vũ khí, theo Lâm Tú, tại có người bảo vệ súng bắn tỉa tình huống dưới đã đủ rồi, làm lại nhiều, thật gặp gỡ quy mô lớn chính diện tác chiến cũng vô dụng đương nhiên, Trần Thiệp cũng biết chỉ là nói như vậy, các chiến sĩ quân phản kháng này khẳng định cũng không cách nào bị triệt để thuyết phục. Bọn hắn khả năng ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn là không phục. Cái này chung quy là cái thai hoàng ẩm. Cho nên, Trần Thiệp tại lấy lý hiểu, lấy tình động đằng sau, đồng ý cho quân phản kháng các chiến sĩ làm một cái mới đặt huấn hạng mục, cũng cho phép bọn hắn quy mô nhỏ cầm chung quanh lực lượng quân sự luyện tập đồng thời hứa hẹn, chỉ cần quân phản kháng các chiến sĩ thông qua cái này mới đặt huấn hạng mục, liền có thể cân nhắc mới, đại quy mô nhằm vào tài phiệt hành động. Quân phản kháng các chiến sĩ phấn chấn không thôi. Trần Thiệp là căn cứ một loại lấp không bằng khai thông tư tưởng, bắt đầu chuẩn bị hai cái này hạng mục đầu tiên là thời không khu vực sản bán, Trần Thiệp mượn dùng số lũ chỉ ẩn lực lượng, tiến một bước đem kẽ nứt thời không mở rộng. Vốn chỉ là một cái đặc biệt phạm vi có thời không kẽ nứt liên tục không ngừng đổi mới thời không sinh vật, hiện tại biến thành đem một tiểu chi bộ đội trực tiếp thông qua vết nứt đưa vào lúc không cảnh, ngắn ngủi kiên trì một đoạn thời gian ngắn, kiên trì đến cực. Hạn Liên lập tức chặt đứt liên hệ, rút về tới. Dạng này không chỉ có thể đại lượng tiêu hao kho đạn tồn, để quân phản kháng bọn họ sẽ không bởi vì vật tư dồi dào mà cả ngày nghĩ đến gây sự, cũng có thể để bọn hắn rõ ràng hơn nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Mà tại xung quanh hành động quân sự phương diện, Trần Thiệp cũng tiến hành phi thường nghiêm khắc quy hoạch. Khác thường thời không hoạt động như cũ không có bất kỳ cái gì dừng lại xu thế, cho nên trên cựu thổ các tập đoàn cũng không thể không thừa nhận, có lẽ lần này cựu thổ thời không hoạt động cải biến là mãi mãi. Nếu như nói trước kia cựu thổ hoàn cảnh chỉ là thời gian dài mùa thu, như vậy lần này tựa hồ là tiến vào trời đông giá rét dấu hiệu, mà cải biến này cũng trực tiếp cải biến trên hoang dã sinh thái. Một mặt là nguyên bản những người lưu lạc khó mà tại loại này ác liệt tình huống dưới thời gian dài sinh tồn, không thể không phụ thuộc vào một chút thực lực cường đại tập đoàn tư bản lũ đoạn, một phương diện khác thì là thời không hoạt động tăng lên về sau, giá ngoại sinh ra thời không kết tinh cũng tăng lên rất nhiều, để rất nhiều tập đoàn tư bản lũng đoạn càng thêm động tâm. Trước đó những tập đoàn này bọn họ xác thực cũng sẽ ở giá ngoại thành lập thu thập căn cứ, dùng thu thập trận thu thập hạt thời không, nhưng trên cơ bản sẽ không xây quá nhiều. Bởi vì thời không hoạt động tấp nập, thời không kết tinh sản xuất tương đối nhiều địa phương rất ít. Những cái kia địa phương tàn cối, chuyên môn mở thu thập trận rất không có lợi, chỉ có thể giao cho những người lưu lạc đi thu thập. Nhưng bây giờ, thời không kết tinh tăng nhiều, những tập đoàn này bọn họ cũng có tiến một bước tại giá ngoại khuyết trương động cơ. Bọn hắn nhao nhao mời chào người lưu lạc. Một cách tự nhiên cùng Đại Sơn Khoa Kỹ sinh ra một chút ma sát đối với những này trên hoang dã ma sát, cựu thổ nghị hội là một loại chẳng quan tâm trạng thái, dù sao muốn quản cũng căn bản không còn được, dứt khoát liền biến thành luật rừng, cường giả ăn sạch Đại Sơn Khoa Kỹ hợp nhất những người lưu lạc kia bọn họ, cũng bắt đầu cùng thế lực chung quanh sinh ra ma sát, tràn diện rất hỗn loạn. Trần Thiệp cân nhắc đằng sau, quyết định để quân phản kháng cũng có thể đánh lấy Đại Sơn Khoa Kỹ quân sĩ nghiệp cờ hiệu đi có hạn độ tham dự những này xung đột, nhưng phải nghiêm khắc hạn chế nhân số, mỗi lần tham dự nhất định phải so địch quân nhân số càng ít. Tại thời không khu vực săn bắn huấn luyện, còn có đi dã ngoại dọn sạch mặt khác người lưu lạc sự tình, do quân phản kháng các binh sĩ thay phiên tới. Dạng này, hẳn là có thể để bọn hắn tạm thời thu hồi lại đi trực tiếp khiêu chiến tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn suy nghĩ. Thời gian 3 tháng vội vàng mà qua, nghị viên cũng có con của mình rốt cục nghiên cứu phát minh hoàn thành. Tại Lý Vân Hán quy hoạch bên trong, siêu mộng này nhân vật chính là một cá cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn người thừa kế. Mà siêu mộng nội dung chủ yếu chính là thể nghiệm một cá cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn người thừa kế từ nhỏ đến lớn một đời. Từ học kỳ trước ở giữa bắt đầu, người chơi liền có thể lựa chọn là mỗi ngày sống phóng túng vẫn là đi cố gắng học tập, thực tập thời điểm, cũng có thể lựa chọn đi tập đoàn khác thực tập hay là tại nhà mình tập đoàn tư bản lũng đoạn quen thuộc nghiệp vụ. Nếu như biểu hiện không tốt, không đạt được người thừa kế thấp nhất điều kiện, như vậy cha ruột liền sẽ cho hắn một số tiền lớn, để hắn đi tùy tiện làm chút gì nghề phụ chơi đùa, thất bại liền vĩnh viễn đừng lại có gây sự nghiệp suy nghĩ, an tâm lấy tiền hưởng lạc, siêu mộng đến tận đây cũng liền kết thúc. Nếu như biểu hiện tốt mà nói, liền có thể từng bước một thăng chức, cuối cùng trở thành tập đoàn tư bản lũng đoạn tổng giám đốc, cũng tiếp tục bồi dưỡng mình nhi tử, tiến vào không sai biệt lắm đồng dạng tuần hoàn. Cái này cũng rất tốt địa điểm đề, cái gọi là nghị viên cũng có con của mình, kỳ thật chính là tại châm chọc loại này trên thực chất thế tập chế. Các người chơi tại tự mình làm người thừa kế cùng bồi dưỡng mình nhi tử hoặc nữ nhi khi người thừa kế trong toàn bộ quá trình, thông qua các loại chi tiết cùng thay vào hậu tâm thái biến hóa, có thể rất tốt lĩnh hội điểm này. Nhưng nếu như chỉ có những nội dung này lời nói khẳng định là không được, dạng này châm chọc quá rõ ràng, rất dễ dàng bị cũ mới tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng một chỗ chống lại. Cho nên tại tập đoàn tư bản lũng đoạn nghiệp vụ phương diện, Lý Vân Hán an bài đại lượng đối kháng mới tập đoàn tư bản lũng đoạn tình tiết. Làm cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng mới tập đoàn tư bản lũng đoạn khẳng định là thế bất lưỡng lập. Tại trong siêu ngộng sẽ tận lực địa ám bày ra cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn cho các công nhân rất nhiều làm việc cương vị để bọn hắn vượt qua thể diện sinh hoạt. Nhưng ngay sau đó mới tập đoàn tư bản lũng đoạn xuất hiện tạo thành to lớn trùng kích, cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn lợi nhuận trượt, bất đắc dĩ giảm biên chế, rất nhiều công nhân thất nghiệp. Mà những công nhân này thất nghiệp hậu sinh sống rất không may. Người chơi đóng vai cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn người thừa kế đối với loại tình huống này tự nhiên cảm động lây, dù sao lợi nhuận con số hạ xuống phi thường trực quan, mà nhà máy làm thay bên trong nhân số giảm bớt, máy móc giảm bớt, cũng có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Thế là siêu mộng này liền thông qua thị giác thứ nhất, đem mới tập đoàn tư bản lũng đoạn đối với cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn nghiệp vụ trùng kích cho trực quan chính là biểu hiện đi ra, nhìn hoàn toàn là đứng tại cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn góc độ bên trên, đem mới tập đoàn tư bản lũng đoạn cho nhóm cầu hết lâm đầu đương nhiên, Lý Vân Hán tại siêu mộng bên trong cũng lưu lại cái đinh, có một ít suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực nội dung. Tỷ như, tại lọt vào mới tập đoàn tư bản lũng đoạn trùng kích lúc, cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn lợi nhuận trên diện rộng hạ xuống, mà lúc này nhân vật chính lựa chọn là giảm biên chế, để các công nhân thất nghiệp, nhưng mình nên hưởng thụ vẫn là phải hưởng thụ, các loại chi tiêu một mực không có tiết kiệm, mặt ngoài rất đồng tình các công nhân, nhưng trên thực tế vì không đủ lợi nhuận nghiền ép hơn, lấy tên đẹp, cộng đồng vượt qua nan quan. Những này không có đặc biệt minh xác biểu hiện ra ngoài, các người chơi tại đưa vào nhân vật chính về sau rất có thể không ý thức được, nhưng xác thực tồn tại. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, siêu mộng mới đưa ra xét duyệt cũng rất nhanh thông qua, sắp chính thức đem bán. Mà đem bán đằng sau có thể thu được bao nhiêu tài nguyên, liền không quyết định bởi tại Đại Sơn khoa kỹ, mà quyết định bởi tại cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn nguyện ý vì cả khoản siêu mộng tranh thủ bao nhiêu. Tại song phương dư luận chiến đánh tới hiện tại loại trình độ này, đồng thời cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn ở vào rõ ràng thế yếu tình huống dưới, Trần Thiệp tin tưởng, đối với siêu mộng này, cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách tranh thủ. Chương 156. Nghị viên cũng có con của mình, 6. Chương 156. Nghị viên cũng có con của mình, 6. Tại cũ mới tập đoàn tư bản lũng đoạn dư luận chiến bên trong, siêu mộng sản nghiệp tình huống bên này, nguyên bản cũng không có gây nên quá nhiều chú ý trừ tập đoàn giải trí Trường Dạ bên ngoài, cũng không có quá nhiều công ty chú ý tới Đại Sơn khoa kỹ siêu mộng mới này. Mà tập đoàn giải trí Trường Dạ sở dĩ chú ý, là bởi vì bọn hắn dùng hoàn toàn mới kỹ thuật siêu mộng mới giả lập nhân sinh cũng sắp online đem bán. Siêu mộng mới này đề tài nhìn cũng không tính rất mới lạ, chủ yếu là để người chơi tại trong siêu mộng đóng vai khác biệt thân phận, khác biệt nhân vật người. Trong siêu mộng có sự khác nhau rất lớn nghề nghiệp, khác biệt thân phận, người chơi đều có thể ngẫu nhiên tiến hành thể nghiệm đương nhiên, không phải tinh khiết ngẫu nhiên, các người chơi có thể tại chính thức tiến vào siêu mộng nội dung trước đó thông qua đối với một chút tuyển hạng điều chỉnh, ảnh hưởng đến trong siêu mộng thân phận đề tài này, kỳ thật sớm đã có mặt khác công ty siêu mộng làm qua, tập đoàn giải trí Trường Dạ dưới cờ liền có 2-3 khoản tương tự siêu mộng. Nhưng lần này giả lập nhân sinh cùng dĩ vãng cùng loại đề tài siêu mộng lớn nhất chỗ khác biệt ở chỗ, nó lần thứ nhất nếm thử dùng thuần túy MBA tới lấy thay người chế tác siêu mộng tác dụng. Từ khi Lý Vân Hán cùng tập đoàn giải trí Trường Dạ mỗi người đi một ngả đằng sau, tập đoàn giải trí Trường Dạ cùng người chế tác kim bài bọn họ mâu thuẫn cũng ngày càng trở nên gay gắt. Nhưng trừ số ít giống như Lý Vân Hán đầy đủ có lực lượng, có thể trực tiếp đập bàn rời đi người chế tác bên ngoài, mà khác người chế tác cũng chỉ có thể quan sát, do dự, rất khó cuối cùng quyết định. Dù sao tập đoàn giải trí Trường Dạ coi như nghiền ép, cũng vẫn như cũng là bọn hắn trước mắt có thể được đến cơ hội tốt nhất. Mà theo tập đoàn giải trí Trường Dạ, Lý Vân Hán trốn đi đã đại biểu cho truyền thống người chế tác siêu mộng chế độ xuất hiện vấn đề, nếu như bỏ mặc xuống dưới, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người chế tác bắt trước. Cho nên, tập đoàn giải trí Trường Dạ quyết định đại lực khai phát kỹ thuật mới, dùng thuần túy MBA để thay thế người chế tác tác dụng. Chỉ cần kỹ thuật này có thể thành công, như vậy tập đoàn giải trí Trường Dạ liền hoàn toàn không cần lại nhận người chế tác bọn họ cản trở, có thể tùy ý làm vậy. Mà lại, thật đến một bước kia, người chế tác bọn họ ngược lại cũng không dám bàn điều kiện, dù sao bọn hắn sẽ nhận thức đến chính mình nhưng thật ra là có thể bị thay thế. Giả lập nhân sinh chính là như vậy một cái siêu mộng, nó thông qua MBA phân tích ra các người chơi tại trong siêu mộng muốn thể nghiệm nhân sinh thứ hai nội dung, kết hợp với số liệu phân tích chính xác đẩy đưa cho mục tiêu người chơi. Nói cách khác, chỉ cần người chơi tiến vào giả lập nhân sinh siêu mộng này, bọn hắn liền cơ hồ tất nhiên chơi đến chính mình cảm thấy hứng thú nhất nội dung. Cho nên, tập đoàn giải trí Trường Dạ đối với cái này lòng tin tràn đầy. Tuy nói loại này lợi dụng MBA chế tác siêu mộng kỹ thuật còn không tính quá thành thục, nhưng bởi vì giả lập nhân sinh nội dung tính đặc thù, lần này khả năng thành công cực cao. Một mặt là bởi vì cùng loại đề tài đã có rất nhiều tác phẩm xuất hiện, có rất nhiều số liệu có thể cung cấp tham khảo, một phương diện khác cũng là bởi vì nó bao hàm toàn diện nội dung trò chơi, dễ dàng cho MBA phát huy, không giống một ít kịch bản dẫn hướng siêu mộng, nội dung khó mà thông qua MBA tinh chuẩn khống chế. Tóm lại, tập đoàn giải trí Trường Dạ đối với giả lập nhân sinh cho kỳ vọng cao, lần này càng là đập đại lượng tài nguyên. Bởi vì một khi giả lập nhân sinh thành công, liền mang ý nghĩa dùng MBA chế tác siêu mộng phương thức đi đến thông, tập đoàn giải trí Trường Dạ dưới cờ trước mắt những cái kia người chế tác bọn họ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm chó. Về phần Đại Sơn khoa kỹ siêu mộng mới này, mặc dù danh khí nhìn rất kỳ quái, nhưng tập đoàn giải trí Trường Dạ không dám phớt lờ, như cũ toàn bộ hành trình chú ý dù sao bọn hắn đã trên người Đại Sơn khoa kỹ ăn nhiều như vậy thua thiệt. Lúc này, lấy tập đoàn trọng công vụ vụ tại cầm đầu cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn, ngay tại là chiến tranh xí nghiệp mà phát sầu. Mặc dù lần này chiến tranh xí nghiệp vừa mới bắt đầu không bao lâu, song phương như cũ đang thử thăm dò trong quá trình, nhưng dư luận phương diện áp lực, để cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn tất cả đều nhức đầu không thôi. Tại tin tức truyền bá phương diện, cũ truyền thông bị mới truyền thông nghiền ép, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Mặc dù cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn cũng tranh thủ đến tập đoàn truyền thông thời đại, nhưng ở tập đoàn internet thiên tế cùng tập đoàn giải trí Trường Dạ trùng kích vào, truyền thông có thể đưa đến thanh lượng rất nhỏ. Huống chi, mới tập đoàn tư bản lũng đoạn bên kia chủ yếu là tự do, vị lai, các phương diện tới tay, kích động đều là vốn là tại trên mạng rất sinh động người trẻ tuổi quần thể. Cái này khiến cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn lộ ra càng thêm bị động. Đúng lúc này, nghị viên cũng có con của mình siêu mộng này tiến nhập cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn trong tầm mắt. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, siêu mộng này tựa hồ có thể dùng đến làm công kích tân phái tập đoàn tư bản lũng đoạn vũ khí, bởi vì trong siêu mộng chỗ biểu hiện tất cả nội dung đều là từ cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn thị giác đến hiện ra, mà lại hiện ra còn rất không tệ. Những nội dung này đối với cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn tới nói, quả thực là không thể quen thuộc hơn được. Mà mấu chốt nhất một chút ở chỗ, siêu mộng loại hình thức này đối với người trẻ tuổi có lớn lao lực hấp dẫn. Mà cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn hiện tại thiếu nhất chính là đối với người tuổi trẻ lực ảnh hưởng. Bọn hắn mặc dù có thể thông qua tập đoàn truyền thông thời đại ảnh hưởng đến độ tuổi lần càng lớn một điểm người, nhưng muốn thắng được trận này dư luận chiến hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn ăn nhịp với nhau, lập tức phái ra đại biểu đi cùng Đại Sơn khoa ký Trần tổng đơn giản trao đổi một phen, cũng cuối cùng quyết định hợp tác công việc. Quả nhiên như bọn hắn đoán một dạng, Trần Thiệp lựa chọn xếp hàng cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn hắn cùng tập đoàn giải trí Trường Dạ là không đội trời chung đối thủ cạnh tranh. Nếu tập đoàn giải trí Trường Dạ đứng tại Tân phái tập đoàn tư bản lũng đoạn một bên, vậy bọn hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn. Húng chi Đại Sơn khoa ký cũng có một chút làm thay sản nghiệp, đối với cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn tình cảnh lúc đầu cũng có rất nhiều đồng tình. Thế là song phương ăn nhịp với nhau, cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn quả thực là mừng rỡ, không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn niềm vui. Bọn hắn lúc này cam đoan, muốn ném ra đại lượng tài nguyên trợ giúp mở rộng siêu mộng này. Nhưng có một chút nghi vấn, chính là nghị viên cũng có con của mình siêu mộng này tiêu đề, có phải hay không có chút quá, dù sao nội hàm ngay cả cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn cũng châm chọc đến. Lúc này Trần Thiệp lừa dối Quang Hoàn lại làm ra hiệu quả, hắn lấy lý hiểu lấy tình động, hướng cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn giải thích nỗi khổ tâm riêng của mình. Nếu như siêu mộng này hoàn toàn là quỷ liếm tập đoàn tư bản lũng đoạn mà nói, các người chơi còn chơi sao? Vậy khẳng định liếc mắt một cái liền nhìn ra, hoàn toàn không được bất kỳ mê hoặc hiệu quả. Mà nghị viên cũng có con của mình siêu mộng này rượu liền rượu tại, nó nhìn bề ngoài đem cũ mới tập đoàn tư bản lũng đoạn kéo lên cùng một chỗ AOE, để các người chơi vỗ tay khen hay, nhưng trên thực tế, tại cũ mới tập đoàn tư bản lũng đoạn ở giữa lại có chỗ khuynh hướng, trên thực tế là ở trong tối phúng mới tập đoàn tư bản lũng đoạn càng nhiều hơn một chút. Mà các người chơi đem cả hai lẫn nhau so sánh, liền sẽ cảm thấy cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn mặc dù cũng không ra sao, nhưng ít ra so mới tập đoàn tư bản lũng đoạn mạnh hơn nhiều. Kể từ đó, lại càng dễ tại dư luận chiến bên trong lấy được ưu thế. Cũ tập đoàn tư bản lũng đoạn đại biểu nhau bị Trần Thiệp luận điệu chính phục, bọn hắn phát hiện mình quả thật có chút thiếu cân nhắc, xem ra tại chế tác siêu mộng phương diện này, hay là đến nhân sĩ chuyên nghiệp đến mới được. Cũng trách không được bọn hắn trước đó muốn tiến quân siêu mộng sản nghiệp đều thất bại rất thảm, là bởi vì bọn hắn căn bản không có Trần tổng dạng này chuyên nghiệp nhân tài a. Hiểu lầm giải trừ. Thế là, cũ mới tập đoàn tư bản lũng đoạn dư luận chiến liền thuận thế đốt tới siêu mộng sản nghiệp, nghị viên cũng có con của mình cùng giả lập nhân sinh bắt đầu một vòng lại một vòng tuyên truyền thế công. Tập đoàn giải trí Trường Dạ nện xuống món tiền khổng lồ, mà Đại Sơn khoa ký thì là một phân tiền đều không có hoa. Bởi vì những ngày tuyên truyền tài nguyên, tất cả đều là tài đại khí thô cựu phái tập đoàn tư bản lũng đoạn báo tiêu đương nhiên, tuyên truyền tài nguyên đập lại nhiều, cuối cùng có thể hay không chinh phục người chơi, còn phải nhìn siêu mộng nội dung cụ thể.